Đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại ngày thứ hai, bài khai thị số 10, pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm, cầu an đầu xuân Kỷ Hợi tại chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào bài khai thị số 9 trong 15 bài khai thị của pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm. Hôm qua chúng ta bắt đầu học hết cái đoạn văn là tận lòng thành chọn lòng kính. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào đoạn văn là thường nhớ niệm thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã. Thế nào là Phật dạy chúng ta ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác á, là phải thường là nhớ niệm là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã. Để làm gì? Vì sao lại nhớ niệm thế gian vô thường? Vì theo quan điểm của Phật giáo, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài sau khi tu hành chứng đắc cái quả vị vô thượng Bồ Đề, Ngài thấy rằng tất cả vạn sự vạn vật ở thế gian này đều chịu chung cái sự vận hành, đó là sinh trụ dị diệt hoặc là thành trụ hoại không. Đối với chúng sinh hữu tình, chúng ta thì gọi là sinh lão bệnh tử. Thế những chúng sinh hữu tình tức là những chúng sinh như con người, con trâu, con bò, chó, lợn, gà, vịt, con ngan, con ngỗng, con kiến, con trùng, vân vân chẳng hạn. Đó là chúng sinh hữu tình. Những chúng sinh hữu tình ấy tức là nó có tình thức, nó có tâm tưởng, cho nên gọi là những chúng sinh hữu tình. Hữu tình ấy, thì chịu cái cảnh gọi là sinh già bệnh chết. Còn những cái loài gì, những loài cây cối thì chịu cái sự gọi là gì, chịu cái sự chi phối của sinh trụ dị diệt, sinh trụ dị diệt. Bên hữu tình thì là sinh lão bệnh tử, còn bên những chúng sinh vô tình đấy là cây cỏ chẳng hạn, gọi là sinh trụ dị diệt. Sinh tức là cây cối lúc sinh ra, trụ tức là gì, nó lớn lên, nó trưởng thành. Dị tức là gì, lúc nó già cằn cỗi đi. Và diệt tức là gì, khi nó chết đi và nó lại trả về gì, gãy đổ xuống đất, lại trả về gì, trả về thành cây khô, cây mục, rồi lại trả về cho đất, vân vân. Còn như sơn hà đại địa, như là trái đất, như là các hệ thiên hà, vân vân, các địa chủng, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, trái đất mà chúng ta thường gọi đó, trong kinh Phật gọi là các thế giới chủng, thì có gì, có thành trụ hoại và không. Đó, chúng ta thấy là gì? Sinh lão bệnh tử là chỉ cho chúng sinh gì hữu tình, sinh trụ dị diệt là chỉ cho gì những loài thực vật, cây cối, hoa cỏ vô tình, Còn thành trụ hoại không lấy chỉ cho gì? Chỉ cho sơn hà đại địa, đất cát vân vân đó, chỉ cho cả cái địa chủng lớn đó. Cho nên á, chúng ta thấy không có cái gì là trường tồn mãi mãi cả. Chúng ta cứ nghĩ là trái đất là trường tồn, nhưng trái đất có trường tồn không? Nếu theo quan điểm của Đức Phật gọi là thành trụ hoại không đó cũng không trường tồn đó. Có cái gì, cái thọ mạng của nó gì, nó được lâu dài. Nó không như con người của chúng ta thì hiếu tình chúng ta thì thọ mạng gì 50, 70, 100 năm, còn cái kia thì nó tính bằng gì? Tính bằng kiếp. Thế giới quái xa bà của chúng ta tính bằng kiếp. Kiếp ở đây là dịch từ tiếng Phạm Văn, nói đủ đầy đủ là kiếp ba. Kiếp ba là chỉ cho cái số kiếp rất là lâu dài. Trong kinh Đức Phật nói là một kiếp ở đây là không thể tính bằng năm tháng của thế gian chúng ta được. Cho nên ngài lấy một cái ví dụ trong kinh A Hàm, nói là ví như có một cái hòn đá to bằng một cái con trâu trưởng thành, con trâu to nhất ấy, con trâu to khỏe nhất ấy. Và cứ như vậy 100 năm có một con chim bay từ trên hư không xuống đậu trên hòn đá, nó quệt mỏ qua quệt mỏ lại rồi bay đi. 100 năm sau lại bay đến đậu như vậy, quệt mỏ qua quệt mỏ lại phải bay đi. Bao giờ cái hòn đá đó mà mòn không còn một chút nào á thì đấy tính là một gì? Một kiếp của nhà Phật. Có nghĩa là cái số lượng của nó thì nó nhiều không tính bằng năm tháng của thế gian nữa, cho nên Phật mới lấy một cái ví dụ như vậy. Các vị cứ tính thì giấu cho con chim đó ngày nào cũng ở đó quệt mỏ qua quệt mỏ lại, thì cái mỏ của con chim nó mòn hết thì cái đá nó mới chỉ có mòn có gì ạ? Chút xíu thôi. Nhưng cái này 100 năm mới bay đến thì quệt mỏ qua quệt mỏ lại và bay đi. 100 năm sau mới như vậy mà bao giờ hòn đá đó mòn hết thì đó được tính là gì? Thời gian một kiếp ở trong nhà Phật của chúng ta. Mà cái địa chủng của chúng ta này, trong kinh Hoa Nghiêm giảng giải, Đức Các Tổ ngài Thanh Lương Quốc Sư có giải thích lời Phật dạy ở trong kinh Hoa Nghiêm đó là địa chủng của chúng ta là gì? Có kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại và kiếp không. Thành, trụ, hoại và không. Thành á thì trải qua gì? Một kiếp. Mà một kiếp á thì có gì? Tính là gì? Trên 56 vạn năm là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp. 20 trung kiếp mới là một đại kiếp. Các vị cứ tính đi. 56 vạn theo như trong sách Nhị Khóa Hiệp Giải của Hòa Thượng Hành Trụ dịch ra của ngài Hoàng Tán Đại Sư á, thì hơn 56 vạn năm mới là một tiểu kiếp. Các vị nhớ nha, hơn 56 vạn, 56 vạn 600 bao nhiêu năm này, lâu lâu tôi không nhớ cái pháp số, nhưng mà trên 56 vạn năm mới là một tiểu kiếp. Mà 20 lần cái 56, hơn 56 vạn năm như thế thì khi đó mới là một trung kiếp. Mà 20 lần trung kiếp của cái tiểu kiếp ấy thì mới là gì? Là một đại kiếp. Đây là tính theo cách tính của sách Nhị Khóa Hiệp Giải của ngài Hoàng Tán Đại Sư mà Hòa Thượng Thích Hành Trụ dịch ra là như vậy. Đó, cho nên á, cho nên ở đây, nhưng mà cho dù là 50 trên 56 vạn năm là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 20 trung kiếp là một đại kiếp, thế giới chúng ta Đức Phật nói là một kiếp như vậy thì thành. Trong kinh Hoa Nghiêm nói một kiếp như vậy là thành. Xong sang kiếp kế theo nữa là gì? Là trụ. Sang kiếp tiếp theo nữa là gì? Là hoại. Sang kiếp tiếp theo nữa là gì? Là không. Thành nhá, trong kinh Hoa Nghiêm giảng giải nói là thành thế giới chúng ta, Đức Phật nói là do gì? Khi cấu thành cái thế giới này, nó cho rất nhiều các nhân duyên hòa hợp mà thành. Nhưng nói tóm lại giải thích là cũng ở trên cái hư không này, do những trận bão tố, những trận gió, những trận bão tố, những trận mưa vân vân ở trên hư không rồi nó kết thành. Do cái sự lực hút của trái đất, lực hút của mặt trời, mặt trăng và các vì sao và cái quỹ đạo bay thì tự nhiên là nó kết lại với nhau. Nó cứ kết lại dần với nhau, nó cứ kiểu như một cái năng châm á. Nó dễ như vậy, nó hút cứ thì nó hút dần những cái gì nó cùng một cái các loại chất nó vào với nhau, nó hút dần vào với nhau. Đó, qua những trận gọi là bão, bão ở trên hư không chứ không phải là bão sa mạc hay là bão ở dưới biển hay bão ở đất liền nữa, bão đất liền hay bão dưới biển hay bão ở sa mạc, đấy chỉ là những trận bão vừa vừa thôi, còn bão ở trên hư không nó mới là khủng khiếp. Nhưng cái này nó không biết phải bao nhiêu trăm triệu tỷ năm nó mới xảy ra một cái một lần như vậy. Mà nó xảy ra thì trong kinh Đức Phật nói là, kinh A Hàm Đức Phật nói cái khi mà kiếp thế giới chúng ta hoại này, đầu tiên là thủy tai. Thành cũng do đầu tiên là thủy tai. Thủy tai gì? Nó mưa cái nước nó ngập lên tận cõi trời Đau Lợi cơ mà các quý vị. Mưa ngập cả hết đỉnh núi Tu Di cơ mà. Như trong kinh Đức Phật nó ngập hết đỉnh núi Tu Di là nước. Nó ngập lên tận cõi trời Đau Lợi, cõi trời Tứ Thiên Vương là bay hết. Và cõi trời Đau Lợi gì? Cũng bay hết. Cõi trời Dạ Ma đau hết, bay hết mà gì? Nước ngập lên tận gì? Hết cõi trời Dạ Ma và lên tận, bắt đầu lên sát cõi trời thứ tư là cõi trời Đâu Xuất. Đó, chúng ta thấy khủng khiếp chứ. Cái khi mà thủy tai cái kiếp của chúng ta nó hoại á, trận thủy tai gọi là thủy tai của thiên hà. Thế chúng ta mà nghĩ là nước ở đâu tự nhiên nó lại ngập lên tới đó. Thế xin thưa các quý vị, bây giờ thì chúng ta ra biển chúng ta thấy nước mênh mông, chúng ta biết nó ở đâu không? Nước mênh mông cả cái trái đất chúng ta to như thế này, chúng ta biết nó ở đâu không? Treo lơ lửng giữa hư không á. Các vị cứ xem những bộ phim khoa học về các nhà du hành vũ trụ đi ra ngoài trái đất, họ mới chụp lại trái đất của chúng ta nó cũng treo lơ lửng giữa hư không như mặt trăng, mặt trời vậy. Đó. Nó ở giữa lơ lửng luôn, nó có chân đâu. Nó cũng chẳng có chân mà cũng chẳng có tay, nó chẳng bám víu vào đâu cả. Giữa lơ lửng giữa hư không. Cho nên nếu mà xem ở trong chủng chủng vô lượng, vô biên các thế giới ở trong hư không này, thì thế giới chúng ta nó chỉ nó như là một hạt bụi ở giữa hư không bao la mênh mông rộng lớn mà thôi. Các quý vị xem trong nhị khóa hiệp giải mới thấy được rằng cái sự cấu tạo của thế giới, hoặc xem trong kinh Hoa Nghiêm giảng giải cũng thấy cái sự cấu tạo của thế giới chúng ta. Đức Phật nói ở trong kinh sau khi ngài đắc đạo. Tất nhiên những cái này thì nó là như về khoa học bây giờ gọi là vật lý học, thiên văn học vậy. Nhưng mà Đức Phật thì không chú trọng lắm những cái đó. Ngài chú trọng là sửa trị tâm của chúng sinh. Nhưng cái đó ngài nói ra để cho mọi người biết rằng á, thế giới nó như thế đấy. Nói về chủng chủng vô lượng thế giới hải nó như vậy đấy. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy kiếp thành á, theo trong kinh Phật nói là đấy từ những cái, cũng từ những trận mưa mà thành, xong rồi đến gió. Mưa xong rồi đến gió, nói gì, nó tích tụ những cái hạt bụi không gian mà bụi to bụi nhỏ, nó tạo thành cái thế giới của chúng ta, như trái đất của chúng ta là trải qua gì? Trải qua một đại kiếp. Mà một đại kiếp như vậy là một trên 56 vạn năm là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 20 trung kiếp mới là một đại kiếp. Có nghĩa thế giới của chúng ta nó cấu thành được như bây giờ, để có cây cối, có con người hay có các loài sinh vật, các thứ chung sống được ở trên cái thế giới chúng ta là trải qua gì? Một đại kiếp. Như thế nó mới hình thành đầy đủ như bây giờ. Xong rồi á, nó trụ. Nó trụ cũng như vậy. Trụ xong đến hoại. Giai đoạn hoại á, thì chúng ta thấy giai đoạn mà hoại thì con người chúng ta phá hủy cái thế giới của chúng ta. Chúng ta thấy bây giờ con người đang phá hủy trái đất của chúng ta chưa? Thấy không? Đó, dầu ở trong gì? Trong lòng đất thì cũng gì? Cũng đào lên để tiêu, để xài, để dùng. Rồi cây cối ở trên rừng chúng ta cũng đang gì? Chúng ta phá đi để dùng. Và những cái đồi, cái núi chúng ta cũng phá đi để dùng. Bao nhiêu những cái dãy núi lớn san phẳng đi hết. Làm đá, làm đường, xây nhà, xây kè, xây cái này cái nọ. Bao nhiêu ngọn đồi Việt Nam chúng ta còn đỡ. Các vị sang, tôi đọc một cái bài báo về Trung Quốc. Nó san cả một cái khu vực rộng lớn của nó hàng bao nhiêu nghìn ha, hàng gọi là 500 hay là 5.000 ha ấy. Hình như 5.000 hay là 500.000 ha hay 50.000 ha gì đó. Có nghĩa là tính ra là mấy nghìn cái ngọn núi, ngọn đồi san phẳng hết để làm một thành phố. Chúng ta thấy không? Đó, như vậy nó san hết. Phẳng phiu hết, sẵn phẳng hết để tạo thành một cái thành phố mới của đất nước của họ. Đó. Việt Nam chúng ta có san, có bắn, có phá, nhưng mà vẫn ít. Nhưng sang châu Âu, tôi sang Canada thì tôi mới thấy con người châu Âu họ văn minh, đúng là họ văn minh hơn con người châu Á chúng ta rất nhiều. Họ đi trước chúng ta rất nhiều, và họ đã trả giá nhiều rồi, cho nên bây giờ rừng của họ sang, các vị biết không? nhà cửa phố xá sống chung với cây xanh, cây xanh bạt ngàn luôn, mà cái cây xanh ở trước cửa, mà không phải trước cửa nhà mình vướng mình được chặt đâu, chặt một cái là bị phạt là bao nhiêu nghìn đô, tính ra tiền hết. Cứ chặt một cây rồi tính ra tiền, nó quy ra tiền và nó xử, nếu không thì hình sự cho đi tù, đi lao công, đi làm khổ sai, đi lao động làm công quả công ích nhà nước. Còn Việt Nam chúng ta cây trước nhà mình, mình muốn chặt thì muốn mình chặt, mà nếu mà mình không muốn chặt đem đổ nước sôi, đổ nước muối cho nó chết, mấy hôm môi công ty môi trường nó phải đến chặt. Nhưng bên kia cây nó chết một cách, nó đến nó nghiên cứu, nó lấy mẫu đất, lấy mẫu nước, lấy mẫu đất mà anh bị đổ nước muối vào đây cái gì, anh phải chịu trách nhiệm. Mà những cái nhà nào mà có cái cây to ở trước cửa nhà mình hay bên cạnh phải cam kết là bảo vệ môi trường. Đó. Và trong rừng núi của họ người ta quy hoạch khai thác, nó không giống như anh Việt Nam và mấy cái ông châu Á của chúng ta này. Khai thác, ví dụ như khai thác người ta cả một cái cánh rừng người ta vẫn cho khai thác, đồi thông họ vẫn khai thác. Nhưng khai thác thì họ chỉ cho cây to, ví dụ như đường kính 40 hay 50 trở lên mới được khai thác. Và khai thác xong thì anh lại phải trồng vào. Và cánh rừng của họ 3.000 như vậy, khai thác xong đầu này thì đầu này thì khai thác hết từ đầu này sang đến đầu này thì đầu này thì nó là 10 20 năm sau cây nó lại lớn rồi. Nhưng anh Việt Nam chúng ta thấy 2 30 năm trước chính phủ Việt Nam chúng ta trợ giá cho nhân dân, cấp gạo cho nhân dân, đi trồng cây gì? Cái palm đó. Nói cái palm có Phật tử Hà Nội chứ không biết cái palm là cái gì đâu. Cái dự án palm đó. Dự án palm biết không? Các Phật tử Hà Nội biết không? Tức là trồng cây keo, cây bạch đàn và những cái cây lâm nghiệp đó. Đó. Nhà nước khoảng độ 30 năm trước còn cấp gạo cho những người nông dân ở các tỉnh miền núi, trong đó có Hòa Bình chúng ta này. Nhà tôi ngày xưa tôi ở nhà cũng được cấp rồi, mỗi tháng là 5 cân gạo để đi cho trồng cái đấy, nhưng trồng được có tí thôi. Ngày xưa mình cứ trồng thì cuối cùng là bây giờ nó thành sở hữu cá nhân. Ngày xưa đồi núi trùng trùng điệp điệp là của nhà nước, của công. Thế từ khi giao cái dự án gọi là trồng palm cho người dân á, lại biến cái đất đó thành sở hữu gì? Cá nhân. Mà sở hữu cá nhân thì chúng ta biết rồi, người dân Việt Nam mình thì nó khó lắm, cái trình độ văn hóa nó không đồng đều. Tôi nói là trình độ văn hóa không đồng đều. Cho nên khi mà nhà nước giao cho mình mà cái cứ nghĩ đấy là đất gì? Đất của mình. Và đất của mình thích sử dụng thế nào sử dụng, thích sở hữu thế nào sở hữu. Cho nên bao nhiêu cái cây rừng đem chặt sạch đi, trồng cái palm vào. Rừng người ta, đồi rừng người ta, đấy trong quê tôi cũng thế. Đồi rừng người ta phải đến hàng gì mấy trăm năm nay. Có những cái cây cổ thụ 4-5 người ôm như thế này. Cái đồi đó nó phải mấy trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm từ khi tổ tiên nhân dân chúng tôi thành lập nước, lập cái ở đó thì nó người ta để cái rừng đầu nguồn rồi. Tôi đi tu được mấy năm không biết, cũng chẳng hay để ý, về và giao cho một vài hộ gia đình. Thế tôi về tôi thấy chạch sạch bóng luôn, không còn một cái gì nữa. Thế là hỏi ra mới biết là xã với huyện là giao cho dân họ thay đổi cơ cấu cây trồng các thứ, bây giờ đi trồng bưởi. Đấy, cá một cái rừng đầu nguồn tưới tiêu cho hàng bao nhiêu ha lúa như thế, bây giờ thành rừng trồng bưởi. Các vị biết rừng trồng bưởi nó có giữ được đất, giữ được nước không? Không giữ được nước. Mà thậm chí nó phải khoan xuống để nó lấy nước ngầm ở dưới để tưới cho cái vườn bưởi của họ. Đó. Mà cho nên bây giờ chúng ta thấy quy hoạch. Người Việt Nam chúng ta phá rừng ấy thì thôi rồi. Phá cho chọc ra thì thôi. Chặt từ A đến Z, cây to cây nhỏ xơi sạch luôn. Cây to làm việc to, cây nhỏ như bắp tay này thì làm vào cái gì? Làm cây trống để làm nhà, cây to như cái phích ấy thì xẻ để làm gì? Làm ván cốt pha. Cho nên dự án của palm, trồng palm của Đảng, của nhà nước, của chính phủ chúng ta ngày xưa là gì? Là cái dự án gọi là xóa cái đồi núi trọc để phủ thay vào đó là gì? Cái cây xanh. Nhưng mà cây xanh nói gì, xin thưa vị, được vài năm người dân lại gì cứ nghĩ rằng đấy là tài sản của mình. Cây cối thì nhà nước cấp cho nhá, ngày xưa là nhà nước cấp vốn cho, cấp cây cho. Rồi nữa là gì, gạo nhà nước cũng cho để đi trồng cây nhá. Và bây giờ cây thành của gì? Của dân. Và đất bây giờ họ đòi, và bây giờ từ cái chỗ đó bây giờ cũng làm cái sổ xanh 30 năm, 50 năm cũng thành gì của dân. Cho nên bây giờ nhà nước mà cần để sử dụng cái gì đó là phải đi thương thuyết với dân, bồi thường cho dân ốm. Mặc dù đấy ngày xưa là gì? Tài sản quốc gia. Chúng ta thấy không? Đó. Đây là cái làm mà tôi nói với mấy bác ở trên Bộ Nông nghiệp, với mấy bác ở Trung ương rồi. Cái đấy là cái mình làm sai. Mình làm sai. Mình làm sai, cho nên bây giờ rừng, cây cối màu xanh của nhà nước, của đất nước mình càng ngày càng mất đi. Càng ngày càng mất đi. Mất đi, càng ngày càng mất đi nhiều. Đấy, con người chúng ta phá đến thế đấy các quý vị. Không chỉ Việt Nam chúng ta mà gì, gần như là các nước nghèo và các nước đang phát triển trên thế giới. Bây giờ là phần lớn thì muốn bắt kịp những cái nước phát triển rồi. Cho nên là cứ gì, phá đồi, phá núi, khai thác khoáng sản, chặt phá cây rừng. Các quý vị cứ ai mà đi đường Hồ Chí Minh đấy, đi đường Hồ Chí Minh vào ngày xưa, chúng ta biết con đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Ở đây mà có bác nào, có cụ nào ngày xưa làm thanh niên xung phong thì chúng ta biết là từ cái đầu Hòa Bình nối với Ninh Bình và Thanh Hóa, Nghệ An cho đến vào hết Quảng Bình, Quảng Trị vân vân á, chúng ta thấy hai bên cái đường của tôi thì ngày xưa chưa được vào, ngày xưa tôi chưa sinh, nhưng mà tôi nhìn những cái bức ảnh, những bộ phim tài liệu sau năm 1975 á, thì từ cái khu vực rừng quốc gia Cúc Phương á, ăn suốt vào trong Quảng Bình, Quảng Trị, Đồng Hới vân vân, mạng trong đấy xem những cái bộ phim tài liệu, hai bên toàn là cây rừng bạt ngàn. Sau 35 năm giải phóng, 40 năm giải phóng, tôi đến năm nay cái cho 44 năm giải phóng, 44-45 năm giải phóng, 75, bao nhiêu rồi, hơn rồi chứ, 1975, bốn mấy năm, 44 năm đúng không? Sau 44 năm tôi tính từ năm giải phóng ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay. Bây giờ các quý vị cứ đi vào, đi một vệt từ đây vào Quảng Bình, Quảng Trị, Đồng Hới, đi cái đường mòn Hồ Chí Minh mà xem. Rừng đâu hết rồi. Còn mỗi một tí ở cái rừng quốc gia Cúc Phương nối giữa Hòa Bình và Ninh Bình mà thôi. Vào mạng Thanh Hóa, Nghệ An các thứ vào thôi. Hai bên là đến cái mùa mà họ dỡ sắn, dỡ đót, dỡ cây á thì thôi. Đồi núi chập trùng chỉ là một màu gì các vị biết không? Màu đỏ. Chỉ là một màu đỏ. Cái mùa cuối năm á, đi thì khói bay nghi ngút và chỉ có một màu đỏ cái gì, đất hiện ra. Mà mới chỉ trước đó thôi, trước năm 75 thôi, chúng ta thấy toàn bộ khu vực đó ăn suốt vào đằng trong. Chúng ta biết là bộ đội chúng ta sở dĩ mà ẩn nấp được là do những cánh rừng ấy. Do những cánh rừng ấy. Có cái rừng nó bạt ngàn, cái rừng già, rừng đại ngàn, rừng già như thế. Cho nên Mỹ người ta nó muốn gì, nó không thể mà mang quân ra để chặt phá cái rừng được. Vì vậy nó muốn gì, tạo thành một cái khu vực đất trống, đất trắng để nó phát hiện ra bộ đội của chúng ta. Họ phải đem bỏ cái chất độc gì, giải chất độc gì biết không nhỉ? Chất độc da cam. Đem chất độc da cam để cho nó chết sạch cái cánh rừng nó đi, để gì? Để khi mà bộ đội chúng ta chuyển quân hay đi qua đó, nó ở trên, nó không cần phải đến, nó dùng các loại máy bay do thám hoặc là cái vệ tinh ấy, nó nhìn thấy chúng ta. Nhưng còn mà rừng ấy, mà còn bạt ngàn như vậy, bộ đội chúng ta cứ luồn lách trong rừng, mở đường cũng không mở bằng máy móc mà toàn đào bằng gì ạ? Đa số đào bằng tay. Đa số đào bằng tay. Các thanh niên xung phong của chúng ta, bộ đội thanh niên xung phong, nhân dân, dân quân du kích thì đào bằng tay, cho nên nó không biết được. Đất cát có khi chúng ta chuyển đi hàng cây số để không lộ cái đất đỏ ra, chạy suốt theo đường. Ngày xưa chúng ta đấy, nhờ vào có rừng mà chúng ta gì, dựa vào thế của rừng, của núi mà chúng ta đánh thắng giặc. Sau khi đánh thắng giặc rồi á, thôi thì chúng ta lại, ngày xưa bác bảo là đánh thắng giặc để đem lại cơm no áo ấm cho dân, xây dựng đất nước đẹp hơn. Thì tất nhiên bây giờ cơm no áo ấm rồi, đất nước đẹp hơn nhiều rồi, nhưng mà cũng có những cái thì lại xấu hơn rất là nhiều. Ví dụ nạn phá rừng bây giờ là xấu hơn nhiều rồi đấy. Đấy, con người chúng ta bây giờ là như thế. Rồi rất nhiều những cái nơi, nhiều những cái nơi mà bây giờ một số nhà chính trị họ mới nhận ra rằng cái khu vực Tây Nguyên rồi các thứ bây giờ giao, ngày xưa giao cho Trung Quốc mà khai thác khoáng sản rồi các thứ, rồi quặng, rồi bauxit, rồi quặng, rồi các thứ vân vân. Bây giờ chúng ta mới thấy chúng ta sai lầm. Sai lầm. Tôi ngồi với một số bác, các bác cũng nói là bây giờ chúng ta mới nhận ra chúng ta gì, sai lầm. Và không biết bây giờ làm gì ở trong đấy. Chúng ta có được vào đâu. Tường nó xây cao phải đến 3 mét, xây dày đến 50 phân. Mà chúng ta không biết nó làm gì trong đó. không thể biết nó làm cái gì ở trong đó được. Gọi là quyền bất khả xâm phạm, chúng ta ký cho nó những cái quyền như thế, mệt lắm. Đó. Cho nên đấy là những cái chúng ta thấy vì một cái giai đoạn nào đó. Nhưng bây giờ chúng ta thấy thôi, cũng các vị cứ yên tâm, hãy tin tưởng vào Đảng, Nhà nước chúng ta bây giờ cũng đang có những cái chính sách, cái quyết sách rất là gì, là sáng suốt, rất là mạnh dạn. Rất là sáng suốt và rất là mạnh dạn. Chúng ta cứ tin rằng một ngày nào đó đất nước chúng ta cũng sẽ phát triển và phát triển bền vững, chứ không phải là phát triển theo cái kiểu mà manh mún để mỗi người cắn xé một tí, mỗi cơ quan, mỗi ngành, mỗi bộ ngành cắn xé một tí, cắt xén một tí của tài sản quốc vô giá của quốc gia, như thế thì nó không bền vững. Còn phát triển bền vững là cái sự lãnh đạo tập trung từ trên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ cho trở xuống các tỉnh thành vân vân, nó có cái chỉ đạo xuyên suốt như vậy, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ như vậy thì nó sẽ gì? Đi theo cái sự phát triển bền vững và có quản lý tổ chức một cách chặt chẽ thì nó sẽ bền vững hơn. Cho nên thế gian vô thường, nhắc lại cái thế gian vô thường, tức là chỉ cho cái thế gian của chúng ta vô thường, không phải là không có sự tác động con người. Con người chúng ta tác động xấu hơn thì nó sẽ gì? Cái thọ mạng của trái đất chúng ta nó sẽ gì? Nó sẽ giảm đi. Nó sẽ giảm đi. Ví dụ, các quý vị thấy động đất sóng thần do đâu mà xảy ra? Động đất ấy, một phần lớn cũng do, bây giờ là cũng do con người chúng ta tạo ra. Nào, cứ đào hầm sâu ở xuống dưới đất hàng mấy trăm mét, hàng mấy trăm mét để làm các lò phản ứng hạt nhân ở dưới đó. Xong khi thử, thử thì bắn những cái quả bom nguyên tử đó thì đương nhiên gì, cái sức công phá của nó thật là lớn. Thì cho nên để thử ở trên mặt đất thì sợ các quốc gia khác họ nhìn thấy là họ gì, họ lên án. Cho nên đào sâu dưới lòng đất và thử dưới lòng đất. Mà thử dưới lòng đất nó đang yên như thế này mà bắn một cái nó rung. Các quý vị mà cứ ở ví dụ ở đây, ở gần đây, một chiếc xe to chạy qua đằng sau thôi, cái chiếc xe mà sáu chân ấy, nó chạy qua đằng sau thôi, chúng ta ngồi đây thấy cái đất là gì ạ? Nó rung. Một chiếc xe ô tô nó chạy trên mặt đường như vậy, chúng ta vẫn còn nghe thấy gì? Nó rung cơ mà. Cái này cái làm gì? Cái nền cấu tạo địa chất ở dưới lòng đất của chúng ta không phải nơi nào nó cũng cứng, không phải nơi nào nó cũng rắn, không phải nơi nào nó cũng chắc. Các vị cứ xem về những cái bộ phim khoa học về gì, về địa lý, về trái đất, chúng ta xem có những cái dãy, của những cái dãy, của những cái dãy, những cái kẽ nứt của gì ạ, của cái đường xích đạo của gì, trái đất của chúng ta nó nứt rồi, nó nứt ra, nó những cái khe nứt nó nứt hẳn ra, nó nứt hẳn ra và như vậy, và không phải là chỗ nào nó cứng chắc. Bây giờ nó như thế bắn ở đây, nhưng mà cái sức rung của nó có thể là gì? Nó không phải ở, ví dụ tôi lấy Việt Nam chúng ta thử chẳng hạn, nó không chỉ ở Việt Nam. Nếu đất Việt Nam chúng ta cứng thì không sao, có thể nó chạy sang Lào, Campuchia, hay sang Thái Lan, hay sang Trung Quốc, hay sang gì, hay ra Biển Đông, chỗ nào nó yếu á thì nó sập chỗ đó xuống, mà sập chỗ đó xuống, mà sập trong đất liền á thì thành gì? Động đất. Mà sập ở ngoài biển á, mà sập lớn á, động đất ở ngoài biển lớn nó sập xuống cả một khu vực á thì nó sẽ tạo ra gì? Sóng thần, đất giáng. Sập ở ngoài biển thì nó lõm xuống. Các quý vị cứ cầm một cái hòn đá ném xuống cái ao, các quý vị thấy cái làn sóng của cái hòn đá càng to thì cái hiệu ứng của cái làn sóng của nước càng gì? Càng lớn. Cho nên cả ngoài biển, cả một cái khu vực lớn ở dưới đáy đại dương mà nó sụt xuống thì đương nhiên nó sụt xuống bất ngờ như vậy thì tự nhiên là gì? Nước ở các nơi gì? Nó chảy ập vào. Mà khi nó chảy ập vào một cái, khi nó đầy rồi một cái thì nó liền là sóng gì? Theo cái quán tính của lực đẩy gì? Nó đẩy phản trở lại. Mà từ cái phản trở lại đó, cứ sóng trước xô sóng sau, nó tạo thành gì? Từ con sóng vừa lên thành sóng to thành gì? Thành sóng dữ, tạo thành gì? Sóng thần. Do con người hay do ai? Cũng do con người chúng ta nhiều vậy. Do con người chúng ta là chính vậy. Đó. Cái nghiệp con người chúng ta tạo. Hòa Thượng Tịnh Không có giảng ở trong Đại Kinh Giải, nói rằng cái do con người chúng ta bão tố, sóng thần, hỏa tai, tức là phong tai là bão này, hỏa tai là nạn về gì? Về lửa này, và thủy tai là nạn về nước này, đó. và những gọi là những cái dịch bệnh đều do con người chúng ta, đều do lòng tham sân si của con người chúng ta gì tạo thành hết vậy, do nghiệp của chúng ta tạo thành. Đó cho nên ở đây chúng ta mới thấy thế gian phải luôn luôn nhớ niệm là thế gian vô thường, giống nó gì chu rồi chúng ta có cho gì tuổi thọ gì nó như trái đất, thời ông bà chúng ta thấy trái đất vẫn thế này, tổ tiên chúng ta gì 2.000-4.000 năm trước từ thời gì từ thời Hùng Vương, từ thời cha Âu Cơ mẹ Lạc Long Quân, hay là mẹ Lạc Long Quân cha Âu Cơ các quý vị hả, cha gì, cha Lạc và mẹ gì, mẹ Âu, gọi là cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ. Theo truyền thuyết của dân tộc chúng ta là gì, sinh ra bao nhiêu đứa con, 100 đứa con, 50 theo cha xuống biển, còn 50 theo mẹ lên gì, lên rừng, tạo thành cái đất nước sau này, tạo thành cái đất nước Văn Lang của chúng ta. Trải qua mười mấy đời vua Hùng nhỉ, 18 đời vua Hùng, và cho đến nay đất nước chúng ta tính là gì khoảng 4/4000 năm lịch sử. 4000 năm lịch sử ấy từ khi gì cha ông chúng ta sinh ra thấy trái đất nó vẫn như thế, đến bây giờ thì gì nó cũng vẫn như thế, nhưng mà có thay đổi một chút, khoảng độ tầm 20-30 năm nay có thay đổi một chút. Còn trước đây chúng ta cha ông chúng ta có ai bạt được cả một quả đồi lớn để xây nhà không các quý vị? Có không? Có. Cho nên có làm nhà chỉ có gì san san một tí ở trên quả đồi, nói gì gãi ngứa ngoài những cái chân của chúng ta đây, vì một cái ngứa chúng ta gãi một cái vảy đi thôi, đúng không? Nhưng ngày xưa có đâu máy móc, có đâu cái phương tiện vận tải lớn như bây giờ để mà chuyển cả một quả đồi để san cái ao cái hồ để làm mặt bằng để xây nhà xây cửa, làm đường làm xá, làm các công trình giao thông thủy lợi vân vân, đúng không? Mà đường thì chỉ có ngoằn ngoèo theo gì, theo cái thế tự nhiên của cái quả núi cho cái con đồi ấy, và đắp thành những cái con đê, làm như vậy là khủng khiếp lắm rồi. Cho nên chúng ta thấy cha ông chúng ta 4.000 năm trước sinh ra thế nào, thấy cái phong cảnh đất nước Việt Nam chúng ta thế nào thì nó thay đổi cũng rất là chút xíu thôi. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy cả một cái dãy núi lớn hàng triệu năm nay, hàng tỷ năm nay, vài chục năm, 15-20 năm sau chúng ta đi xa quê hương, quay về địa phương gì không còn nữa, có đúng không? Ai mà đi chùa thầy á, cái đường đi lên chùa thầy mà ở chỗ cái mấy cái công ty ngay qua cái bùng binh một tí đó, ngày xưa ở chỗ đó có một cái núi đó rất là lớn là đẹp, nhưng khi cái sau giải phóng năm 1975 họ cho xây cái nhà máy xi măng, gọi là xi măng Sài Sơn ở đó, 15-20 năm sau cả một cái dãy núi lớn đó là hết sạch luôn. Hết cái núi đó họ lại tiếp tục sang cái dãy núi Phượng Hoàng. Và khi họ bắt đầu vào khai thác cái dãy núi Phượng Hoàng thì nhân dân họ ra họ biểu tình, họ không cho làm, vì ở đó là cái biểu tượng của nhân dân người ta, mà dân người ta ở quanh núi, cho nên người ta không cho làm, biểu tình xuống tỉnh Hà Tây, và Hà Tây ngày đó phải dừng lại và không cho cái công ty nhà máy xi măng Sài Sơn lấy bắn cái quả núi Phượng Hoàng để làm xi măng nữa, cho nên họ mới phải chuyển cái nhà máy này vào ở Xuân Mai này này, bắt dưới Xuân Mai một tí này này, họ lấy đá dọc trong Hòa Bình này này, đó chúng ta thấy những người mà đi xa quê sau năm 75 đi xa quê mà khoảng 15-20 năm sau về cái quả núi gì, mà cái núi thì các vị biết cả cái quả núi nó to nó cao hàng đến gì, cao so với mặt bằng này nó phải đến tầm 200-300 mét chiều cao, mà cái nó phải cái còn cái chu vi của cái ấy còn nó phải đến mấy ha, cái quả núi hết sạch chỉ mấy chục năm chúng ta thấy không? Đó đấy là còn ít đấy nhé, còn nhiều nơi khác là thôi về một thời gian sau bằng phẳng luôn, chẳng còn cái gì, nhà cửa lại mọc lên là rõ ràng. Mấy chục năm trước với người nào đi học ở nước ngoài hay là đi làm ở nước ngoài mà 15-20 năm sau về thì thôi, thấy quê hương mình nó thay đổi một cách là gì, là khủng khiếp, thay đổi khủng khiếp chứ không phải thay đổi vừa vừa nữa. Đó cho nên đó, con người chúng ta cũng đang góp phần để tạo thành gì, tạo thành một cái sự bất ổn cho cái cuộc sống chung quanh chúng ta, cho chính cái ngôi nhà chung của chúng ta, đó chính là trái đất. À, đó chính là trái đất. Không phải đất nước Việt Nam chúng ta mình, đất nước Việt Nam chúng ta phá đâu các quý vị. Các nước đang phát triển và các nước nghèo trên thế giới bây giờ là phá mạnh nhất. À, những các nước mà phát triển rồi á, chính Mỹ á, Đức á, Anh á, Pháp á, Canada á, vân vân, những các nước phát triển rồi á, thì bây giờ họ lại giữ lại tài nguyên thiên nhiên của họ. À, chúng ta biết rằng Mỹ nó có khoan dầu ở trong đất nước nó mấy đâu, trong khi đó nó là một đất nước buôn dầu lớn nhất thế giới, nhưng nó gì, trong đất nước của nó các giếng khoan rất ít. Từ lãnh thổ đất liền cho đến gì, lãnh thổ ngoài biển của Mỹ, họ rất ít gì ạ, rất ít các mũi khoan để khoan các giếng dầu. Đó, ra thế giới, ra thế giới khoan hết. Mấy cái ông ở Trung Đông, Ả Rập Xê Út hay mấy cái ông đấy, thôi thì khoan ăn hết. 100 năm nữa con cháu họ đi đâu? Lúc đó mới di cư đến các nước khác, ở dân họ đuổi đi. Bây giờ thì nó gì, nó có bao nhiêu ở dưới lòng đất của nó hút lên nó ăn hết. Nó sung sướng, nó ăn sung mặc sướng với nhau, nó ăn chơi trác táng, nó tạo thành những cái khu gọi là khách sạn 3 sao, 5 sao, 7 sao, thậm chí còn hơn cả mấy sao ấy. Ăn chơi nhất thế giới. Đó, mấy cái nước đó bây giờ nó thuộc là những nước giàu nhất thế giới. Cái khối Ả Rập, UAE đấy bây giờ nó giàu nhất thế giới. Có gì đâu. Nó không tạo ra sản phẩm cho gì ạ, cho loài người, mà nó chỉ gì, hút tài nguyên thiên nhiên của ở trong dầu mỏ ở trong lòng đất của nó. Và một số nước ở châu Phi thì bây giờ đào với kim cương, khai thác kim cương, khai thác quặng, Trung Quốc rồi nó cứ chạy sang đấy. À, ngày xưa rồi Mỹ nó đi, nhưng bây giờ Trung Quốc nó đi còn hơn, quân nó nhiều hơn, tiền nó lắm hơn, một nước giàu thứ hai thế giới nhưng tiền nó nhiều, nó chả sợ, nó cứ đi nó sang những các nước châu Âu là nó gì, cứ đất nước nào có mỏ vàng, mỏ quặng, mỏ kim cương là nó lao vào hết, nó đổi công trình để nó gì, đổi công trình giao thông, công trình nhà cửa. Đất nước nghèo, ngày xưa đi đường ấy thì cái đường ổ trâu ổ gà, bây giờ được cái đường nhựa thì cứ nghĩ là ngon, nhưng đường nhựa xin thưa các vị giỏi lắm, nó được 15, 20, 30 năm là cùng thôi, đúng không? 30 năm là cùng thôi thì nó tạo thành, nó cũng sẽ hỏng. Xây cho cái nhà nó chỉ được 50 năm đến 100 năm thì nó cũng sẽ gì? Sẽ xuống cấp và sẽ hỏng. Nhưng cái điều quan trọng nó gọi là đổi hạ tầng cơ sở để lấy gì ạ? Lấy quyền khai thác rừng, lấy quyền khai thác các mỏ vàng, mỏ quặng, mỏ này, mỏ nọ, mỏ kia. Các nước nghèo, những người lãnh đạo ở nước nghèo nhìn thấy là ổ mình đem lại cái sự sung túc giàu có cho đất nước của mình để mình lấy cái lá phiếu, tranh thủ lá phiếu của người dân. Nhưng không hiểu rằng á, các nước nghèo đang bị các nước giàu bóc lột cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường có hạn ở trong đất nước mình một cách là gì? Khủng khiếp. Đó, chúng ta thấy mà làm như thế tức là đang góp phần gì, làm cho cái trái đất của chúng ta phá rừng thì làm cho cái nạn gì, lũ lụt nó hoành hành, mà phá rừng thì cũng khiến cho gì, cái lượng oxy của trái đất chúng ta ngày nó mà giảm đi, và các nhà kính, các ngôi nhà cao tầng, các ngôi nhà kính mọc lên san sát, đường phố bê tông mọc lên san sát, thì cái gì, nó cái khi mà ánh nắng mặt trời nó phản chiếu vào, nó tạo thế giới chúng ta ngày một gì, một nóng lên. Trái đất ngày mà nóng lên thì băng ở Bắc Cực nó sẽ gì? Tan chảy. Cho nên nước biển mỗi ngày một dâng gì? Dâng cao. Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam chúng ta 30 năm trước không phải lo cái chuyện là gì? Chống úng, chống ngập. Nhưng mà bây giờ năm nào cũng phải thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng phải lo cái việc chống gì? Chống úng, chống ngập do nước gì? Nước mặn xâm nhập, thủy triều dâng và nước mặn xâm nhập. Và theo các nhà khoa học, các nhà địa chất và các nhà gì? Nghiên cứu họ bảo khu vực đồng bằng sông Cửu Long chúng ta 50 năm nữa thì nước dâng lên 30 đến 50 phân. Nước biển sẽ dâng lên cao 30 đến 50 phân. Chúng ta xem. 50 năm nữa mà nước biển dâng lên 30 đến 50 phân, cái vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long chúng ta lại trở thành một cái gì? Sẽ trở thành những trang trại nuôi tôm. Thì khi đó thì bắt buộc không cấy thì phải nuôi tôm thôi. An ninh lương thực của Việt Nam, của đồng bằng sông Cửu Long chúng ta nó không chỉ đáp ứng cái vấn đề an ninh lương thực của đất nước Việt Nam mà còn xuất khẩu, đem lại cái sự an ninh lương thực cho gì, cho một số rất nhiều nước trên thế giới nữa. Vì nhiều nước trên thế giới bây giờ thì họ không cấy cày, họ không cấy được nữa. À, họ đem gì ạ, hút những cái mỏ giếng dầu các thứ ở dưới, làm sâu dưới lòng đất, thì đương nhiên các dòng nước ngọt nó ở trên tầng trên nó cũng theo đó mà nó chảy xuống và họ hút nó hút đi. Bây giờ nước ngọt càng ngày càng thiếu, và như các nhà khoa học họ nghiên cứu họ nói rằng khoảng 100 năm nữa trái đất của chúng ta sẽ thiếu nước ngọt trầm trọng, thiếu nước ngọt trầm trọng. Và chúng ta biết ngày xưa các cuộc chiến tranh, ngày xưa thời phong kiến ngày xưa chiến tranh là vì gì? Cái thứ nhất là vì nguồn nước ngọt, cái thứ hai là vì lương thực, cái thứ ba là vì gì? Về gái đẹp. Mấy cái đó, về tiền tài và gái đẹp, nguồn nước, lương thực, tiền tài và gái đẹp. Đó. Chiến tranh, những cuộc chiến tranh ấy. Cho nên chúng ta thấy Phật dạy chúng ta phải luôn nhớ đến thế gian vô thường. Vì sao mà nhớ thế gian vô thường? Vì thế gian này nó không trường cửu, không bền vững. Đất đem lại chúng ta gì? Sự sống, đem lại chúng ta sự giàu sang, sự no ấm, nhưng nó cũng chẳng ở bên chúng ta mãi mãi. Cho nên ở trong này có một cái đoạn nào mà hôm trước mà giảng là gì? Hãy nhớ, luôn luôn nhớ niệm là gì? Đến cái sự vô thường khổ đau của thế giới xa bà để mà cầu sinh về cảnh giới cực lạc ở Tây Phương là như thế. Chúng ta nhớ thế gian vô thường để mà đừng gì? Đừng đắm chấp vào nó. Đừng đem cái tâm là gì? Là ô nhiễm, tham đắm nó một cách gì? Quá mức. Chấp vào nó một cái quá mức thì chúng ta sẽ không tu được, không buông xả được để mà gì? Mà tu mà cầu giải thoát. Cho nên cứ khư khư vào đó. Như chúng tôi đi tu chẳng hạn, và đây là chùa của tôi chẳng hạn, chùa này là của tôi chẳng hạn, tôi xây dựng lên, tôi được bổ nhiệm chủ trì, được nhân dân thỉnh mời, được chính quyền đồng ý, được giáo hội bổ nhiệm chủ trì, thì tôi chùa này là của tôi chẳng hạn. Nhất nhất cái gì cũng là của tôi, và làm cái gì cũng là của tôi. Và một ngày nào đó khi tôi nằm xuống bệnh, tôi nằm bệnh mà tôi vẫn cứ nghĩ ngôi chùa này là của tôi, tất cả do một tay tôi làm nên, trí tuệ tôi bỏ ra, công sức tôi bỏ ra, miệng tôi gì hô hào Phật tử cúng giảng vân vân, cho nên cái chùa này là của tôi. Và đến khi chuẩn bị xả bỏ, nhắm mắt xuôi tay để về với Phật, nhưng tôi lại không nhớ niệm Phật được, mà cứ nhớ là cái ngôi chùa này tiếc quá, bao nhiêu công xây dựng, bao nhiêu công gì công lao vào ngôi chùa này, mà bây giờ mình chết đi như vậy thì ai sẽ là người quản lý, nó sẽ quản lý như thế nào, rồi nó sẽ ra sao, vân vân và vân vân. Và tôi lưu luyến, nó không muốn đi. Nhưng tôi không muốn đi, tôi có ở lại được không? Không, thần chết vẫn lôi tôi đi. Tôi không muốn đi, thần chết vẫn lôi tôi đi. Nghiệp vẫn lôi tôi đi và thần chết vẫn lôi tôi đi. Khi đó tôi đi đâu? Nếu như mà tôi đi tu cả một đời, Phật tôi không niệm, tôi chỉ niệm cái chùa thôi, thì đương nhiên, sau khi xả bỏ báo thân này, Phật không đến rước tôi, mà lại gì? Lúc đó tôi cứ niệm cái ngôi chùa này, và muốn quay lại cái ngôi chùa này, lo cho ngôi chùa này, có biết sau này có ai trông nom chủ trì gì các thứ nữa không? Và tôi thì muốn quay lại ngôi chùa này, và muốn giữ ngôi chùa này. Cho nên cơ hội vãng sinh và cơ hội thoát hóa đầu thai đi thế giới tốt đẹp khác không còn nữa. Và cứ phảng phất đến 49 ngày trong kinh, trong luận đại trí độ giải thích kinh Đại Bát Nhã, Bồ Tát Long Thọ nói con người ta, thần thức con người ta được đúng 49 ngày là bắt buộc phải đi đầu thai vào cái cảnh nào đó ở thế giới này hoặc thế giới khác, ở cõi này hoặc cõi khác. Cho nên nếu nói cái ngày thứ 49 là ngày cuối cùng, ngày định nghiệp đó, nếu mà tôi vẫn chỉ tham đắm ngôi chùa này thì đến lúc đó may mắn được làm người ấy, thì lúc đó thấy một gì, một cô Phật tử nào đó hoặc một vợ đôi vợ chồng nào đó mới cưới nhau đến cái ngôi chùa này để xin cầu tự, thì lúc đó tôi thì lảng vảng, và do cái nhân duyên đó cho nên nhìn thấy thì lúc đó thì phát nguyện quay trở lại ở thế giới này và làm người để đời sau để tu tập, để tiếp tục là để trụ trì tiếp ngôi chùa này. Cho nên gì, chui vô cái thai của họ, chui vô thai rồi thì các trong kinh Đức Phật nói mà Bồ Tát còn mê khi Thanh Văn còn mê khi cách ấm, Bồ Tát còn muội lúc gì, lúc nhập thai, còn mê và còn muội. Mê thì nặng hơn, muội thì gì, ít hơn. Có nghĩa Bồ Tát và Thanh Văn khi mà phát nguyện anh nhập thai thì những cái thần thông, những cái công đức, những cái trí tuệ kiếp trước anh gì tạm thời quên gì, gọi là tạm thời quên hết chứ không mất hết, tạm thời quên hết. Giống như khi chúng ta ngủ á, khi ngủ các vị có nhớ chúng ta làm cái gì hàng ngày không? Có nhớ không? Chúng ta học thuộc một bài hát rồi, nhưng khi ngủ chúng ta nhớ không? Không nhớ. Đấy, cái khi mà Thanh Văn và Bồ Tát nhập thai nó còn mê và còn muội giống như khi chúng ta gì? Chúng ta ngủ vậy. Cho nên á, Thanh Văn Bồ Tát mà còn mê còn muội như thế lúc nhập thai, huống chi tôi. Nếu mà tôi mà muội lúc nhập thai, mê lúc nhập thai, thậm chí còn hơn cả mê và muội nữa, vì tôi chưa phải là Thanh Văn, chứng quả là hắn cũng chưa phải là Bồ Tát, chứng quả gì? Thập thất địa trở lên. Cho nên á, chắc chắn thì còn hơn cả mê và muội nữa, nếu như gì, tâm tôi vẫn cho rằng thế gian này là tốt đẹp, trái đất này là trường cửu, ngôi chùa này là gì, là vĩnh hằng, vân vân, và công lao của tôi là gì, là không thể phủ nhận là rất lớn, vân vân, thế này thế khác, do một tay tôi làm ra, do trí tuệ, do khối óc, do tất tất tôi thì tôi làm ra hết, cái gì cũng của tôi hết. Và như vậy, và tôi nhập thai, đúng không? Nếu tôi không bỏ cái đó, tôi nhập thai rồi sinh ra làm đứa trẻ, lớn lên đâu có nhớ cái nguyện xuất gia khi mình chuẩn bị nhập thai nữa đâu, không nhớ được nữa. Muôn người may mới được một gì ạ, một người có thể nhớ được cái nguyện của mình. À, chúng ta đấy, đầy những cái câu chuyện mà tới đây giảng những cái quyển niệm Phật thập yếu, có những câu chuyện mà thì kể lại những câu chuyện mà cao tăng biết trước ngày giờ ra đi rồi, nhưng đời sau vẫn là một người phàm phu, vẫn là một kẻ ăn mày lang thang. Cao tăng giảng kinh Pháp Hoa 30 năm, đời sau vẫn là gì? Là một kẻ ăn mày. À, tới đây giảng đến bộ niệm Phật thập yếu, có cái dẫn chứng Hòa Thượng Thiền Tâm Nhị Tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam, chúng ta sẽ dẫn chứng một cái chuyện cao tăng giảng kinh 30 năm ở kinh thành, tức là pháp sư giảng kinh ở kinh thành ngày xưa là phải pháp sư giỏi, giảng kinh Pháp Hoa 30 năm, nhưng lậu chưa tận, nghiệp chưa sạch, sau khi chết đi kiếp sau trở thành gì? Một gã ăn mày. May mà gặp được cái người bạn của mình á, đã tu hành chứng đắc thánh quả A-la-hán rồi mới gì? Nhắc, dùng phương tiện, dùng thần thông, dùng phương tiện nhắc nhở cho, xuất gia trở lại, sau này mới gì? Niệm Phật mới có cơ hội vãng sinh giải thoát. Chúng ta thấy không phải đơn giản. Cho nên á, Phật dạy chúng ta ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác, gọi là Bát Đại Nhân Giác, tức là 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Đại nhân là chỉ cho gì? Những người có trí lớn, có nguyện lớn, có hạnh lớn, và có một cái gì? Cái trí lớn đó là cái trí tuệ để hiểu được thế gian là vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, đó là gì? À, để mà tu, đó là những người có trí lớn. Có nguyện lớn, đó là nguyện là gì? Nguyện độ tất cả chúng sinh có duyên với mình, tất cả trên con đường mình đi, ngồi trên một cỗ xe lớn, trên con đường mình đi thấy những người ăn xin ăn mày lang thang đi bộ đi đường, họ xin đây nhờ đều cho đi gì? Đi hết hoặc đều gì? Đều cho họ về bến hết. Đó gọi là nguyện lớn. Hạnh lớn tức là gì? Phát nguyện làm những cái việc lớn, những cái việc khó làm, những cái hạnh khó làm, người thường không làm được mà chúng ta gì? Vẫn cố nguyện để vẫn cố làm mà làm cho bằng được, để đem lại lợi ích cho gì? Cho đạo pháp, cho dân tộc và cho xã hội. Thì đó là những người gì? Có hạnh lớn, có nguyện lớn. À, làm được cái điều đó thì chúng ta không cầu công đức lớn, nhưng công đức cũng sẽ tự nhiên gì? Tự nhiên được lớn. Đó, cho nên ở đây mới nói là nhớ thế gian vô thường để mà làm gì? Để mà tu tâm sửa tính, để đừng bám chấp vào gì? Cái nhà này là của ta, tôi thì cho là cái chùa này là của ta, các Phật tử thì cái nhà này là của ta. Rồi gì? Tôi thì cho là gì? Cái gì cũng là của ta. Còn chúng ta gì? Vàng bạc đeo đầy cổ hay là cái gì đó, tiền của để đầy két, để đầy sổ tiết kiệm là của ta. Ừ, của các quý vị đấy. Có ai tranh đâu. Ai tranh với các quý vị thì sẽ bị pháp luật là gì? Trừng trị mà. Đúng không? Ai tranh với các quý vị sẽ bị pháp luật trừng trị. Đất nhà của các quý vị có sổ đỏ tên các quý vị đấy. Đúng rồi. Sổ tiết kiệm cũng đứng tên các quý vị đấy. Ai ăn trộm ăn cắp sẽ bị công an gì? Xử lý. Đúng. Trên phương diện thế gian nó là của ta, phải. Nhưng mà trên phương diện đạo xuất thế, không có cái gì là của ta cả. Ngôi chùa của một vị sư cũng không phải là của vị sư ấy. Cho dù vị sư ấy trụ trì, được giáo hội bổ nhiệm, nhân dân chính quyền công nhận thỉnh mời giáo hội bổ nhiệm, nhưng ngôi chùa cũng không phải của vị sư ấy. Chúng ta cũng vậy. Cái ngôi nhà của chúng ta ở, do chúng ta làm nên, chúng ta tích cóp, chúng ta mua, chúng ta xây, được gì chính quyền công nhận cấp sổ đỏ, chúng ta đứng tên mình hẳn hoi. Trên phương diện thế gian nó là của ta, nhưng trên phương diện đạo xuất thế, nó đều là gì ạ? Là giả đấy. Vì sao là giả? Vì chúng ta biết mà, nó ở với chúng ta có đi, có ở mãi mãi được đâu. Cho dù nó ở với chúng ta 100 năm đi chăng nữa, nhưng sau 101 năm, chúng ta thọ được có 100 năm, thì sang năm 101, nó lại thành của người gì? Người khác rồi. Nếu mà chúng ta giao cho con, cho cháu chúng ta mà nó tốt, nó giữ được á, thì có thể vẫn còn an ủi một chút. Mà nó cờ bạc, nó rượu chè, nó cá độ, bóng đá, nó lô đề, vân vân á, nó hút chích á, thì nói gì? Chúng ta vừa nằm xuống được một thời gian, nó lại sang tên, cho thành tên của người gì? Thành tên của người khác. Đó. Vàng bạc sổ đỏ, sổ ngân hàng tiết kiệm vân vân, đứng tên của ta, đến lúc đó thì đứng sang tên của gì? Của nó. Mà nó mà biết gì, nó là đứa con hiếu thảo, nó biết lấy cái đồng tiền của ông bà của bố mẹ để lại cho nó, nó làm cái việc phúc thiện, nó kinh doanh, nó mở mang, làm cho rạng rỡ tông môn dòng họ, thì còn một phần nào được an ủi. Có cái đồng tiền đó nó đem cờ bạc rượu chè lô đề cá độ bóng đá hết sạch sành xanh nhá, rồi nhà cửa nó cũng bán tất, nó bước chân vào nó ngồi ở trong gì, trong tù, thì khi đó chúng ta chỉ có chết cũng không yên. Các cụ ngày xưa nói là chết cũng không nhắm mắt được, mà lúc đó thì lo lắng âu sầu thì liền thì đọa càng sâu gì, sâu hơn, có gì là của ta không? Đấy, học Phật á, chúng ta mới thấy được cái tận cùng của gì, cái sở hữu của ta rốt cuộc lại chẳng có cái gì phải là của ta cả, đều là gì, đều là giả. Cho nên là nhà Phật mới có gì, có cái pháp quán của Thiên Thai Tông, gọi là quán về gì, quán không, quán giả và quán chúng đó. Có ba cửa phương tiện là không môn, giả quán, không quán môn, giả quán môn và chung quán môn đó. Nếu chúng ta lúc nào cũng niệm là ồ chẳng có cái gì cả, thì chúng ta lại lười biếng không chịu làm cái gì, thì khiến cho đất nước nghèo. Đất nước nghèo á thì có giữ được nước không? Lại có bị giặc ngoại xâm nó cũng đánh đến là nó chiếm sạch. Cho nên á, không phải lúc nào cũng niệm là không, ô chẳng có gì phải của tao, không phải làm. Nếu mà như thế thì tôi đi làm chùa để cái gì? Các vị xây nhà để làm gì? Ra ngoài đây mà ở, ra ngoài rừng mà gì mà ở, có ai làm được thế không? Không. Cho nên á, Thiên Thai giáo quán tông của ngài Thiên Thai Chí Giả đại sư á, lập ra ba phương pháp gọi là quán, gọi là không quán môn, giả quán môn và chung quán môn. Cho nên không ở đây á, không phải là cái ngoan không. Ngoan không tức là chấp gì, cái chấp tiên tà phải không, nói là ôi giời không có cái gì, tất cả đều là không, cho nên không làm cái gì cả. Ví dụ như bảo gì, bảo tôi là gì, tôi bảo mấy đệ tử của tôi là thôi mai hết khóa tu rồi, mai các ông các bác các cô đi ra để giấy cỏ, để dọn cái chỗ kia, để làm cái gì đó. Bảo bạch thầy tất cả đều là không, giấy cỏ để làm gì? Đấy gọi là chấp ngoan không. Ví dụ như tôi bảo các Phật tử là hội trường này bây giờ nó chật rồi, các Phật tử chúng ta chịu khó tu tập rồi một thời gian nữa chúng ta phát tâm để xây rộng lớn ra đây. Các Phật tử bảo là ô thầy bảo tất cả đều là không mà xây làm gì? Tất cả đều là không, chấp cái không đó là gì? Là ngoan không. Ngoan không tức là chấp cái chấp không thiên tà, cái chấp không là thiên lệch vào một bên và không chịu làm cái gì cả. Nhưng thực tế thì tâm thì bảo không, nhưng mà để đi ngủ thì là không được, để lười biếng thì là gì cũng không được. Cho nên không được chấp cái không là ngoan không. Mà không ở đây có người không chấp vào bất cứ một cái gì cả, không chấp có nhân, có ngã và có gì, có thọ giả. Không chấp nhân, không chấp ngã, không chấp gì, thọ giả. Ví dụ chúng ta làm tất cả như thế này nhưng chúng ta gì không chấp. Ví dụ Phật tử cúng cúng một pho tượng hay cúng hai pho tượng ở trong cái ngôi chùa này chẳng hạn, nhưng gì chúng ta cúng là cúng Phật, là cúng, là thành tâm là cúng, biết là cúng, chúng ta đến chúng ta thì hoan hỉ, nhìn thấy ngài những lễ hoan hỉ. Nhưng mà thì chúng ta không có được gặp ai cũng khoe là gì, pho tượng này thì gia đình tôi cúng đấy, có đẹp không? Gia đình tôi cúng đấy, đẹp không? Ai đến gặp ai cũng khoe pho tượng này của nhà tôi đấy, tôi cúng đấy, của nhà tôi đấy, có đẹp không? Người ta khen cho vài câu thì gì, phồng mũi lên, hồn siêu phách lạc bay tận trên mây xanh. Những người chê ta ôi dồi ôi, đặt đâu bà đặt đâu mà xấu thế, một cái là liền gì nổi giận đùng đùng lên ngay, đúng không? Đó, cho nên nếu đấy là gọi là chấp vào nhân, vào ngã, vào gì, vào thọ giả, tức là cái vật chúng ta cúng đó, và vật nhận đó, vật cúng và vật nhận đó. Đó cho nên ở đây điều quan trọng nhất, cái không của không môn quán của Thiên Thai Tông ở đây thì là không chấp trước. Chúng ta nhớ là không chấp trước, làm tất cả nhưng không chấp vào cái việc làm của chúng ta. Chúng ta tu tinh tiến nhưng không chấp mình thấy mình là người tu tinh tiến, thấy người là gì, thấy người khác là lười biếng. Chúng ta gì phát tâm làm công quả, cúng dường tam bảo, làm chùa tô tượng đúc chuông, nhưng thì không cầu là phải ghi lên văn bia, không cần phải cho mọi người biết là mình cúng cái này cái nọ cái kia, chỉ Phật biết rồi mình biết, thêm nữa là thầy biết và vài quý thầy nào mà mình tin tưởng ở trong chùa biết là được rồi. Quan trọng là Phật biết, mình biết và sư phụ biết nữa là được rồi. Nếu mà cao hơn nữa là cũng sư phụ cũng chẳng cần biết con là ai nữa cả. Ví dụ ở trên chùa chúng ta có một Phật tử cứ khoảng độ 2-3 tháng lại lên bỏ một cây vàng vào trong hòm công đức, không biết ai. Cứ 2-3 tháng lại thấy có một cây vàng, một cái cây vàng 4 con 9 ấy, bỏ vào trong đấy, không biết ai. Mà khoảng độ 2 năm nay rồi, từ khi làm phó tượng ấy, bà ghi là, mà cũng không ghi là cái gì, chỉ thấy gì có một cái cây vàng 4 con 9 ở trong két thôi. Cứ thỉnh thoảng 2-3 tháng lại thấy một cây vàng trong đó, không biết ai. Nhưng chắc chắn đây là một người, tôi dám đảm bảo đây là một người, đây là một Phật tử chứ không phải là nhiều Phật tử. Đấy, cái đấy gọi là gì? Gọi là không chấp trước vào bất cứ cái sự gì, cung kính cúng dường nào, làm bằng cái tâm thành của mình để hộ pháp, Phật biết là được rồi, mình biết là mình làm cái việc đó, Phật biết là việc rồi, không cần thầy phải biết nữa. Đó, chúng ta thấy những cái người như thế mới là gọi là công đức ba la mật, gọi là cúng dường ba la mật. Mà cúng dường ba la mật đó thì cái gì, cái công đức đó là công đức gì, vô lượng vô biên. Còn cúng dường mà còn hữu tướng là còn cần có tướng, còn cần gì thầy chứng cho con, cúng ra giơ cái đĩa tiền ra đó, khỉ do đăng thế thì để cái đồng tiền cứ đưa lên thế là được rồi, là còn xòe nó ra như cái quạt đấy, không có. Không có Phật tử ăn hoi, có cái trưởng đạo tràng ăn hoi á, đến cúng thì còn xòe cái đồng tiền ra mấy tờ 500 hay mấy chục tờ 500 còn xòe ra, đến xòe ra như cái quạt để a di đà Phật, bạch thầy với thiên con, đạo tràng thì con đến để thành tâm để cúng cho thầy xây dựng chúng con cúng xòe ra. Ý là gì? Nhiều đấy, không phải ít đâu, nhiều đấy. Thế chả cần nói ra đâu, nhưng mà xòe ra thế, ý là gì? Nhiều đấy. Đấy, đúng không? Còn bình thường nếu để vào một đấy, dày dày lên thì nghĩ là thầy sợ rằng thầy nghĩ là gì, nó chỉ có 1-2 đồng hay sao ấy, nhưng mà xòe ra như thế là nhiều đấy. Mệt lắm đấy các Phật tử chúng ta bây giờ. Đấy, đạo tràng hoan hô làm gì, xấu hổ bỏ xử rồi hoan hô. Đấy, phải biết xấu hổ chứ đấy. Đấy, thôi thầy nói như thế, cái này nói được 1-2 lần rồi mà vẫn thấy gì? Trưởng đạo tràng nói lên cúng tiền để cúng tượng hay là cúng cái gì đó, cúng dường ra đạo tràng nữa, vẫn còn xòe ra, bây giờ cần gì phải xòe nữa, khổ thân. Nếu có tế nhị đi chăng nữa thì cho vào cái phong bì ghi vào đạo tràng chúng con, đạo tràng tên là gì đó, thành tâm cúng dường 1 phó tượng, 2 phó tượng hay cái gì đó, hay 5 triệu, 10 triệu thì ghi vào đó cũng được. Cúng dường để làm cái gì đó thì ghi cái tâm nguyện của mình, cũng con cúng dường 10 cân ngọc chẳng hạn, thì ghi là đạo tràng A, đạo tràng B cho con cúng dường 1 cân ngọc hay 10 cân ngọc, hay 1 phó tượng Địa Tạng, 1 phó tượng Quan Âm vân vân chẳng hạn, hay cúng dường mấy triệu chẳng hạn, ghi rõ vào cũng được, không cần phải gì xòe ra như thế làm gì, khổ lắm. Mấy cái bà đồng bóng họ mới hay làm như thế, mình là Phật tử nó cũng làm như thế, học cho họ để làm cái gì. Đấy, mệt lắm. Đó, nhớ niệm thế gian vô thường là đừng có gì chấp vào những cái việc làm của mình, cho dù đó là việc gì, việc làm tốt đẹp nhất cũng đừng có chấp vào nó, thì công đức chúng ta gì mới là công đức vô vi, mà công đức vô vi mới là cái công đức gì, công đức giải thoát. Còn công đức hữu vi là công đức gì, sinh lên cõi gì, các cõi trời. Các quý vị nếu còn muốn sinh lên các cõi trời á, để thọ cái gì, cái lâu đài điện các đẹp, để nhận cái thân hình to cao đẹp đẽ, tiên hoàng tử, tiên thiên tử, tiên nữ, còn muốn nhận cái thân hình đẹp đẽ để kiếp sau tiếp tục ô nhiễm ở trên đó, hưởng phúc trên đó thôi, thì cứ cúng dường, cứ tạo phúc theo cái kiểu gì như vậy đi, các quý vị sẽ có phúc ở đời sau. Nhưng mà khi mà ăn hết phúc á, các quý vị biết mà, khi thường là cái nhà giàu á, 10 người nhà giàu thì chỉ có 1-2 người có thể lại tiếp tục gieo cái công đức phúc lành cho kiếp sau tiếp được thôi. Còn thì 7-8 người là gì ạ? Họ chỉ biết hưởng phúc thôi các quý vị. Không, tôi nói thật đấy. Không, tôi không nói dối đâu. Các quý vị cứ xem mà xem. Người mà tầng lớp trung lưu và tầng lớp Phật tử nghèo nghèo chúng ta như thế này. Chúng ta tiêu tiền, chúng ta còn nghĩ đến đồng tiền. Cái thứ nhất, một tháng mình chỉ được có 5 hay 10 triệu tiền lương. Hả? Không. Ví dụ như lương, ví dụ như lương mà những cái vị mà cấp tướng, cấp tá của quân đội và công an nghỉ hưu bây giờ là cũng vượt 8 triệu, 10, 12 triệu đấy. Còn cấp úy trở xuống được 5, 6, 7 triệu. Đúng không? Đó. Còn thợ đi làm thợ xây bây giờ cũng được 6, 7 triệu mà. Bây giờ lương nó cũng khá khá hơn rồi. Chỉ có mỗi đi làm cho mấy cái doanh nghiệp đi may, đi mặc. Bây giờ tháng là 3 triệu, tháng 3 triệu sống làm sao nữa. Nhưng mà khổ vẫn phải đi làm cho họ. Khổ lắm cơ. Đó. Đất nước chúng ta cái công lao động phổ thông nó rẻ rúng quá. Cuộc sống thì vật giá ngày một leo thang, còn á, công lao động phổ thông thì lại quá rẻ rúng. Những người giáo viên học 4 năm đi học đại học ra trường không thi được công chức, đi dạy gọi là dạy hợp đồng, tháng có 1,5 triệu đến 1,8 triệu, 1,9 triệu. Các vị mà sống làm sao được? Một tháng có 1,9 triệu. Sống làm sao được? Tôi không hiểu là nhà nước mình, chính sách của chính phủ của mình tính toán như thế nào. Không dạy hợp đồng ở tháng có 1,9 triệu, 1,8 triệu, 1,9 triệu thì sống làm sao? Dạy hợp đồng ấy. Nhưng mà hàng tháng lại còn phải gì? Quà cáp cho ông hiệu trưởng với cô giáo viên nữa. Hết sạch, hết bố nữa rồi còn đâu nữa. Có mấy cháu mà ngày xưa hay lên chùa làm công quả, về đi dạy 3 năm nay rồi, tháng mới có 1,7 triệu đến 1,9 triệu, dạy thêm, dạy mướn là khoảng 2,1 triệu, 2,5 triệu trở lại. Thì cứ đến tháng lại phải gì ạ? Cô chủ nhiệm cái phong bì, thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó, cái phong bì nó hết bao nhiêu triệu rồi, còn lại 1,5 triệu, đổ xăng điện thoại hết gì 500,000. 1 triệu sống được nữa không? 1 triệu không đủ sống. Nếu có sống một mình đơn độc thì còn được. Nếu có chồng có con, có vợ có con một cái thì rồi sống làm sao được. 1,3 triệu không đủ sống các quý vị. Không biết là đấy. Vẫn là bỏ một ngày ra đi làm như thế. Mà những lương chính thức được 6-7 triệu. Còn lương hợp đồng thì cho họ có 1,5 triệu, 1,7 triệu, 1,8 triệu gì đấy. Đó. Đấy cái, tới đây hình như nâng cái mức lương trần lên là 2 triệu mấy này sao ấy. Nhưng mà chán thua. Đang sống được. Thế cho nên thì họ không sống được, cho nên họ phải tham gì? Tham ô. Họ mới gì? Hối lộ. Tôi đi sang bên Hồng Kông, sang có một lần mấy ngày thôi, mà tôi tiếp xúc với người dân, với những người làm chính quyền ở bên đó. Ở bên đó các Phật tử nói bên này á, tất nhiên một quốc gia đó, bất cứ quốc gia nào thì cũng có gì? Có nạn tham ô và hối lộ. Nhưng bên này thì rất là ít và rất là hiếm. Có khi cả năm chỉ phát hiện ra vài cái vụ án tham ô hối lộ thôi. Hồng Kông của Anh ngày xưa, bây giờ Hồng Kông về Trung Quốc nó cũng bắt đầu theo cái gì? Văn hóa xin cho của Trung Quốc dần dần rồi. Ngày xưa còn nó thuộc địa của Anh thì nó khác. Đợt chúng tôi sang mấy năm trước thì nó còn ảnh hưởng nhiều là của gì? Của Anh. Nhưng bây giờ về Trung Quốc thì lâu lâu rồi tôi không biết nữa. Nhưng mà nói thì ở bên kia một người công chức nhà nước, họ nói cụ thể là một giáo viên, một cảnh sát, đi làm á thì lương gì, vợ nuôi được một vợ và một hai con, mua được một căn nhà chung cư nữa, cứ nghĩa có nghĩa là học ra trường làm một cảnh sát hay một giáo viên hay bất cứ một công chức nhà nước nào, nếu là chồng đi làm thì nuôi được cả vợ và cả con, và một năm á sẽ có gì, có được 2 chuyến đi du lịch nước ngoài, đủ tiền thì 2 chuyến đi du lịch nước ngoài một tuần, tức là một năm sẽ được nửa tháng đi du lịch nước ngoài. Có nghĩa ăn tiêu là gì? Là thoải mái trong cuộc sống. lương của họ còn đủ nuôi vợ và hai đứa con đi du lịch nước ngoài, và họ nữa là bốn người đi du lịch nước ngoài một nửa tháng trong vòng một năm. Nếu đi thành 6 tháng một năm đầu thì đi một tuần, một năm mới đi thì đi cả nửa tháng luôn, xong về đi làm tiếp. Nhưng mà lương trả cao như vậy, nhưng mà nhà nước họ phát hiện ra cái vi phạm về gì, về nhận hối lộ hoặc là hành dân, hoặc hối lộ nhận hối lộ, hoặc đi hối lộ hoặc nhận hối lộ, thì liền bị đuổi luôn, đuổi ra khỏi ngành. Mà đuổi ra khỏi ngành, không chỉ đuổi ra khỏi ngành mà còn gì ạ, cái nhà chung cư mà trước đây họ gọi là bên Hồng Kông họ không bán cho như Việt Nam chúng ta là thành của mình đâu, mà bán 100 năm hoặc bán 50 năm. Khi mà chúng ta gì ạ, bán mua những cái người mà nó được mua trong vòng 50 năm, 100 năm thì nó để nó rẻ hơn. Cho nhưng mà khi chết đi là lại phải trả lại cho tài sản đó của nhà nước. Hoặc là con mình mà muốn mua thì phải bỏ tiền mà mua tiếp. Chứ không có như Việt Nam chúng ta, đất của tôi là tôi di chúc cho con, di chúc cho cháu, cho chắt, cho chút chít. Cho nên nhà nước chúng ta bây giờ muốn mở đường hay muốn làm công xưởng, cái gì liên quan tới cái lợi ích quốc gia là phải đền bù ốm, thương thuyết ốm, đúng không? Thế cho nên Việt Nam chúng ta mới có con đường đắt nhất hành tinh chứ. Biết con đường nào? Đường nào giữa thủ đô Hà Nội chúng ta không? Con đường đắt nhất thế giới. Một nước chúng ta đang nghèo, đang phát triển như làm một con đường đắt nhất thế giới. Nhưng nó có to đâu các quý vị. Nó cũng chẳng to. Nó chẳng rộng, cũng chẳng lớn, cũng vừa phải thôi. Nhưng nó đắt vì sao nó đắt? Vì đền bù nhà cửa của dân cứ mấy chục triệu một mét vuông. Đấy chẳng chết. Có gì có nơi gì đến hàng trăm triệu một mét vuông. Tuyến một mặt đường trăm triệu mét vuông. Thế chống sao được? Bao nhiêu cây vàng mét vuông thì chống sao được? Cho nên nó mới đội cái đường lên là gì? Con đường đắt nhất thế giới, đắt nhất hành tinh là như thế. Đấy. Nhưng bên họ thì không. Họ quản lý kiểu đấy. Cho nên á, cái những người đi làm công chức nhà nước họ rất sợ là gì? Là nếu mà họ đi hối lộ hoặc họ nhận hối lộ thì khi mà bị phát hiện ra liền bị đuổi ra khỏi ngành. Mà đuổi ra khỏi ngành bị tịch thu cả nhà nữa. Đang có nhà có cửa, có công ăn việc làm. Lương lậu thì gì? Họ có lương thôi, không có lậu. Lương đủ sống nuôi cả vợ cả con. Một người đi làm nuôi cả bốn người sống thoải mái. À. Lương họ như thế cơ mà. À. Còn những người nghèo thì được trợ cấp. Cho nên cuộc sống của họ nó đảm bảo như vậy. Vì vậy mà họ không phải lo. Có pháp luật của Việt Nam chúng ta mấy năm nay thì được sự lãnh đạo sáng suốt của Bộ Chính trị, đặc biệt là gì? Cá nhân của Tổng Bí Thư. Trong đó có cá nhân của Tổng Bí Thư, chúng ta thấy nhiều những vụ án lớn được đưa ra ánh sáng, cho nên nhiều người gì? Bắt đầu thấy gì ạ? Thấy sợ rồi. Nhiều người đã thấy sợ rồi. Các quý vị biết ở Việt Nam bây giờ chúng ta một số những lãnh đạo cấp huyện, cấp tỉnh nó còn đem bán cả đình, cả chùa. Nó bán. Thôi tôi không nói cái địa danh cụ thể, chắc các Phật tử chúng ta biết rồi. Cái đền của chúng ta, của người dân của người ta hơn 2.000 năm lịch sử, nó ký phăng một cái cho thằng doanh nghiệp bán 38 năm, chung cổ phần vào đó mấy tỷ đồng thành của gì? Của tư. Cái này tôi chưa muốn nói đâu. Tôi mà nói cái này lên thì nó cũng lại nặng nề ra. Nhưng mà tôi tin rằng cái gì? Nhân quả nó sẽ gì? Sẽ sớm thôi, không thể muộn được. Cái đình người ta thờ Đức Thánh, cái đền người ta thờ Đức Thánh trên 2.000 năm nay, không họp hành đảng ủy, ủy ban, không họp dân, không họp gì, chính quyền địa phương, lấy cái quyền làm chủ tịch mà phát ký phen một cái bán cho doanh nghiệp 38 năm. Trước là ký bán 50 năm cơ, nhưng mà xong có mấy người phản đối, xong tụt xuống còn 38 năm, bán cho doanh nghiệp cho người đến đó và gì, án ngồi, án ngữ và coi như là cái ngôi đền đó là của gì ạ? Của doanh nghiệp của mình. Đó, chúng ta thấy, nó suy đồi đạo đức đến như thế. Nhưng mà hôm qua tôi xem tivi rồi, xem báo rồi. Ủy ban kiểm tra Trung ương với gì? Mới ra một cái văn bản kiểm tra là gì? Có nói rằng cái ông chủ tịch đấy là gì? Vi phạm nghiêm trọng về cái khâu quản lý của các cấp gì ạ? Cấp chính quyền cơ sở. Vi phạm nghiêm trọng tôi không biết là theo cái văn bản của Ủy ban kiểm tra Trung ương nói là vi phạm nghiêm trọng thì nó xử lý ở mức nào? Nghiêm trọng thì nhẹ nhất cũng phải là cảnh cáo đúng không? Tôi không hiểu lắm. Cái từ ngữ ở trong đó trong ngành nó không biết, nhưng mà tôi nghĩ là vi phạm nghiêm trọng có nghĩa là nhẹ nhất cũng phải cảnh cáo. Mà cảnh cáo thì là phải ít nhất là mất chức rồi. Nhé, còn đó gọi là nghiêm trọng, là gọi là cực kỳ nghiêm trọng đó, thì là chắc chắn sẽ bị gì, khởi tố hình sự rồi, bị bắt giam đó. Đấy, chúng ta thấy cái lòng tham con người của chúng ta ở thế giới này ấy, không chỉ con người Việt Nam chúng ta đâu, mà rất nhiều nước trên thế giới con người chung mặt bằng chung nó là như thế. Không phải chỉ ở ngoài đời mà kể cả người tu cũng vậy. Một vị tu sĩ mà không khéo thì cái lòng tham của mình nó nổi lên, mình cũng gì, cũng không nhận được ra nó đâu. Nó nổi lên bất cứ lúc nào và chúng ta không nhận được là mình đang tham. À, là mình đang tham. Nhưng mà nếu tham vì chúng sinh á, tham vì cống hiến cho đạo, cho đời á, cho đạo pháp, cho dân tộc và cho chúng sinh á, thì cái tham đó còn có thể gì ạ? À, được ghi nhận và chấp nhận được. Ví dụ tham xây chùa, tôi thì có một cái, cũng có một cái nỗi tham, lòng tham đó, tham gì? Tham xây chùa, tham mở các đạo tràng để cho các Phật tử gì, có chỗ để tu, có chỗ để học Phật, có chỗ để lễ Phật, có chỗ để rèn luyện học tập về trí tuệ và hạnh nguyện của Đức Phật, để trở thành một con người gì, lương thiện hơn ở trong thế gian này. Đấy, đấy cũng là tham đấy. À, đấy cũng là tham. Những cái tham đó thì tôi nghĩ rằng chắc Phật Bồ Tát cũng hoan hỉ. Còn tham cho cá nhân đấy thì chắc chắn không Phật Bồ Tát nào dung chứa chúng ta, xã hội cũng sẽ không chứa chúng ta. Nếu mà vị sư mà cứ tham lo gì cho cá nhân của mình, vơ vét tiền của đàn na tín tí thập phương vào gì, vào để trong két của mình, trong phòng của mình, và lập lên cái sổ tiết kiệm, thật nhiều cái sổ tiết kiệm, gửi hết ngân hàng này, ngân hàng nọ, ngân hàng kia, đứng tên của mình, và để cho mình gì ạ? Để cho mình trở thành một con người giàu có, một vị sư nổi tiếng về gì? Về giàu có. Thì như vậy, tham như vậy, Phật Bồ Tát cũng sẽ gì? Không chấp nhận. Và xã hội họ biết, họ cũng sẽ gì? Không chấp nhận. Còn nếu mà tham làm chùa to cảnh lớn để hoằng pháp độ sinh, đấy cũng vẫn là lòng tham đấy các quý vị. Tôi mong một ngày nào đó tôi bỏ được cái lòng tham làm chùa to cảnh lớn để hoằng pháp độ sinh nữa, thì tôi mới gì? Mới có cơ hội về với Phật. Còn bây giờ tôi mà tham làm chùa to cảnh lớn thì cơ hội về với Phật của tôi thì nó vẫn còn một cái khoảng cách, vẫn còn khoảng cách. Một ngày nào đó mà tôi làm được nhiều ngôi chùa to, nhiều pho tượng Phật lớn, làm nhiều đạo tràng lớn, tu tập mọi người tu tập nó ổn định, nó vào quy củ nề nếp hết rồi á, mà một ngày nào đó các vị lên chùa không thấy thầy đâu, hỏi các sư các tiểu cũng bảo không biết thầy đi đâu. Một thời gian sau mới biết là gì ạ? Thầy bỏ hết, thầy làm cái cốc lá, thầy ở trên núi Tản, thầy ở hoặc là ở một cái nơi nào đó rồi. À, thầy ở một mình là chỉ có một chú thị giả hay một bác thị giả đấy thôi, hay là gì, ở một mình thôi á. Đến khi đó thì mới gì? Thì mới tốt. À, lúc đó mới hết sạch sành xanh về lòng tham thì mới tốt. Còn bây giờ thì vẫn, dù sao vẫn còn một cái tham. Nhưng cái tham á, cái tham của mình đem lại cái lợi ích cho nhiều người á, ít nhất là trong giai đoạn này, đúng không? Nếu giai đoạn này các vị biết, nếu mà tôi vào tôi nhập thất ấy, thì ngôi chùa lại gì? Lại vắng như cái chùa Bà Đanh thôi. Đó. Chùa Bà Đanh, các vị biết chùa Bà Đanh ở đâu không? Ở Hà Nam. Chùa Bà Đanh người ta nói là vắng như chùa Bà Đanh, nhưng năm nay thì mấy cái ông chính quyền của tỉnh Hà Nam, của huyện, cái huyện gì đấy, huyện cái huyện gì của tỉnh Hà Nam đấy, nó đem nó chặn barrier, nó gì, nó bán vé khách tham quan 20.000 đồng một người vào chùa Bà Đanh, nhân dân làm loạn cả lên, khổ thân đó. Đảng, nhà nước, chính quyền, chính phủ chúng ta nếu mà không chấn chỉnh cái này, một ngày nào đó mà mất lòng người dân á, mất lòng tín đồ Phật tử á, thì nó nguy hiểm vô cùng, không phải đơn giản đâu các quý vị. Ngày xưa bác chủ tịch Hồ Chí Minh nói là gì ạ? Thế dân như gì ạ? Như gì? Như nước. Còn người lãnh đạo thì giống như con gì? Con thuyền. Con thuyền có thể chở được gì? Được người dân, chở được cái này, cái nọ, cái kia. Nhưng mà con thuyền nổi là do nhờ, nổi được là do nhờ gì? Nhờ nước. Người lãnh đạo, nhờ có dân thì mới được làm lãnh đạo. Chứ không có dân thì lãnh đạo ai? Dân dân họ không nghe thì lãnh đạo ai? Cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta nói gì? Rất chuẩn là như thế. Dân như nước, lãnh đạo như con thuyền. Mà thuyền với nước thì phải luôn luôn gì? Luôn luôn đi với nhau. Thuyền có bơi được trên cạn không? Thuyền mà để ở trên bờ thì đâu có phải gọi là gì? Đâu có lợi ích gì. không có lợi ích gì cả. Thuyền không thể bơi được trên cạn, thuyền phải có nước mới bơi được. Cho nên cụ ngày xưa cụ nói về câu nói của cụ phải nói gì, tất cả những câu nói của cụ như thế đều là chuẩn chỉ hết, đều là kim chỉ nam cho gì, cho những vị lãnh đạo sau này hết. Nhưng mà chúng ta thấy cũng có thời kỳ đảng nhà nước chúng ta cũng có thể hiểu nó chưa gì, chưa đầy đủ về tôn giáo, nhưng cũng có những giai đoạn chúng ta thấy giai đoạn này lại đang bắt đầu manh nha. Đang manh nha là gì? Các vị lãnh tụ ở trung ương, ở trên bộ chính trị, ở trung ương, ở chính phủ đi gì, họ có thể là chưa nhìn đến cái này, họ nhìn cái tầm vĩ mô thôi, cái tầm vĩ mô nhỏ nhỏ chưa nhìn tới. Giao cho mấy ông ở dưới tỉnh, dưới huyện là gì? Bây giờ chúng ta thấy một số chùa chiền, mà không chỉ một số mà rất nhiều chùa chiền ở khu vực phía Bắc chúng ta bắt đầu là gì, mấy ông chính quyền ở huyện, ở tỉnh, ở xã bắt đầu là đè đầu cái cổ ra là bán vé cho gì, cho dân đi lễ, và nói đó là vé gì, vé tham quan, vé vắng cảnh. Họ tham quan cái gì đâu, họ vào chùa lễ Phật họ tham quan cái gì, họ vãng cái gì đâu, vãng cảnh gì, có cảnh gì đâu vãng, vào chùa lễ Phật chứ. Ông nổi lòng tham làm như thế. Một ngày nào đó nếu tôi có gì có nhân duyên được ngồi với Tổng Bí Thư, chắc chắn tôi sẽ nói điều này. Đó, chắc chắn rồi, hoặc bây giờ thì chưa, nhưng một ngày nào đó, một năm nào đó, tôi nghĩ rằng chưa biết được, có khi gì chúng tôi lại ngồi cùng bàn với nhau, đến khi đó thì tôi sẽ nói cái điều đó. Bây giờ chúng ta nghĩ xem, đất nước chúng ta 6 tôn giáo được công nhận đúng không, vừa qua một tôn giáo mới nữa là 7 tôn giáo. Tại sao anh chỉ bán mỗi cái vé đến chùa? Anh đến mà lập barrier để bán trước cái cổng nhà thờ xem. Quan chiên họ ra gì? Họ ra tận trung ương đảng, họ phản ánh. Phật tử chúng ta, người dân, Phật tử chúng ta thì hiền đấy chứ. Phật tử chúng ta là đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Cho nên chúng ta thì, chúng ta hiền. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cứ để nó lâu dài, nó gì? Các cụ ngày xưa nói có cái câu là con gì nhỉ? Con gì gì xéo mãi phải quằn nhỉ? Con run xéo mãi cũng phải quằn, còn phải oằn đúng không? Và gì, con chó dồn nó vào đến mức đường cùng nó sẽ gì? Cắn lại. Và con người chúng ta có yếu đến đâu đi chăng nữa, nhưng dồn nó vào chỗ chết họ cũng phải gì? Phản kháng lại. Đó. Vì một cái nhỏ mà đánh mất đi một cái lớn. Cái niềm tin của dân tộc chúng ta biết, những cái tín đồ theo Phật giáo Việt Nam chúng ta nói thực. Với các quý vị đây, nếu mà nói về số tín lượng tín đồ Quy Tam Bảo ấy thì nó ít. Nhưng mà nói đến người có tín ngưỡng, nói đến người có tâm linh, nói đến người đi chùa thì nhiều lắm, nhiều vô cùng. Đấy. Cho nên một ngày nào đó tôi mới nói là một ngày nào đó. Bây giờ thì chắc chắn là chưa rồi. Bây giờ chúng tôi còn phải gì ạ? Còn phải tu tập rèn luyện nhiều nữa. Một ngày nào đó có nhân duyên được ngồi tôi sẽ nói cái điều này, phải nói với các vị ấy mới thì mới có hiệu ứng hiệu quả. Thế nói với ông bộ trưởng chả giải quyết cái gì đâu, ít nhất phải là gì ạ, thủ tướng hoặc là tổng bí thư, chủ tịch nước thì mới giải quyết được cái điều này. Còn nói với ông bộ trưởng cũng chẳng giải quyết được cái gì. Cái bộ trưởng đi xuống tỉnh nó có coi thường, nó có ra quay ra cái gì đâu. Tiếp đón thì ấy thì thôi, nhưng thực tế thì anh tôi chức ngang nhau. Anh cũng ủy viên Trung ương Đảng, tôi cũng ủy viên Trung ương Đảng. Anh là bộ trưởng, tôi là bí thư, là chủ tịch. Chức kém gì nhau đâu. Tương đương nhau. Cho nên ngồi nể nhau thì tiếp đón nhau thôi chứ. Chứ anh không thể chỉ đạo được. Cho nên nói với mấy bộ trưởng chẳng giải quyết được cái gì. Bộ trưởng bộ văn hóa hay là bộ gì gì rồi đó chẳng giải quyết được. Mà nói với thủ tướng cũng chưa chắc giải quyết được. Mà cái này phải cái tầm nhìn của người đứng đầu của đất nước. Đặt cái vấn đề gọi là cái trọng trách lớn của quốc gia lên trên hết. Vài cái đồng bạc vừa qua tỉnh Quảng Ninh, hôm qua tôi đọc báo tỉnh Quảng Ninh khoe với cả nước là gì, là năm 2018 thu được 42 tỷ đồng cái tiền di tích thắng cảnh Yên Tử, đem nộp làm hết hơn 8 tỷ, còn nộp ngân sách 30 mấy tỷ. So với cả một đất nước nó có xứng đáng không? Chẳng giải quyết cái gì các quý vị. Mà ngày xưa từ thời bác bí thư tỉnh ủy trước, Bác gì bác nghỉ hưu mất rồi nhỉ? Cho đến bác bí thư tỉnh ủy sau là bác Phạm Minh Chính, bây giờ bác đang làm trưởng ban tổ chức trung ương ấy, không thu vé bất cứ một cái gì cả. Người đi yên tử là trở về đất của tổ. Người đi yên tử là trở về đất tổ, giống như trở về đấy với vua Hùng ấy. Nó thu hút cái gì ấy? Để nó thu hút người dân cả nước kéo về với Quảng Ninh. Đi đến Quảng Ninh ngày xưa thì gì? Tiền chỉ mất mỗi là 10.000, 5-10.000 tiền vé gửi ô tô thôi. Còn tất cả vé thắng cảnh, vé tham quan, vé du lịch, cái gì đó đều không mất hết. Còn ai đi vé đi cáp treo, yếu không đi được cáp treo hoặc bận không đi bộ được đi cáp treo thì người đó bắt buộc phải trả tiền dịch vụ cáp treo thôi. Nhưng từ khi bác Phạm Minh Chính bác chuyển lên Trung ương một cái, mấy ông tỉnh một cái thì lòng tham nổi lên. 2-3 lần đè đầu cưỡi cổ là ký mấy cái văn bản. Ký mấy cái văn thu hòm công đức của chùa. Thu tất cả hòm công đức của các chùa trong tỉnh Quảng Ninh. Các sư, các Phật tử họ làm ầm lên cho họ, làm lên tận đến Trung ương cho nên thì 2 năm không triển khai được là thu hòm công đức. Hòm công đức thập phương đàn na tín theo đến cúng dường tam bảo chứ cúng dường mấy ông ấy đâu. Mấy ông ấy làm có cái công gì? Không có công gì cả. Như vậy mà các ông lại gì, lại đòi đi thu gì? Thu tiền hòm công đức. Nó vô lý như thế. Vô lý, quá vô lý như thế. Nhưng mà đấy, 2 năm không thu được hòm công đức, năm trước, năm sau thì nó mới tìm ra cái cách là gì? Bán vé thắng cảnh. Cái gì nó cứ bảo là thông qua Hội đồng Nhân dân rồi, đấy đúng. Theo luật pháp là gì? Một tỉnh cứ thông qua Hội đồng Nhân dân là gì? Là đa số thắng thiểu số là luật pháp cho phép rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái này thì tôi mong là một ngày nào đó càng sớm càng tốt, có cơ hội để nói với người đứng đầu của Đảng, của Nhà nước về cái này. Đâu phải đơn giản đâu các quý vị, không phải đơn giản. Người dân họ bức xúc, đầu tiên là họ bức xúc. Bức xúc mà không được giải quyết thì họ sẽ gì? Sẽ nổi loạn. Mà họ sẽ nổi loạn thì giống như nước mà nổi sóng ấy, thì con thuyền không biết là gì? Là đứng vững hay là bị đắm. Rất nguy hiểm. Cho nên cái người đứng đầu của nhà nước, người làm cách mạng, người làm gì chính trị thì phải đặt cái vận mệnh quốc gia lên trên hết, đặt cái vận mệnh an dân là gì lên trên hết, kinh tế là gì là theo sau. Một cái tỉnh mà một năm mà vào thì 40 mấy tỷ mà có thế mà vào đã khoe rồi. Khoe cái gì cái đó? Nó chả đáng là bao cả. Bằng bán một cái miếng đất các quý vị ạ. 40 mấy tỷ bằng bán một miếng đất khoảng độ 300-400 mét vuông ở thành phố Hạ Long thôi, đúng không? 400-500 mét vuông ở thành phố Hạ Long đó thừa mấy cái chục tỷ rồi. Đầu óc nó nghĩ thế nào? Làm tốt lên, nhân dân cả nước đổ về đó, khách tham quan thế giới đổ về đó, cuộc sống nhân dân ngày một nâng cao, mọi cái ở trong tỉnh mình nó gì cũng được nâng lên. Cái mảnh đất ngày xưa, cái mảnh đất ngày xưa để xây khách sạn á. Thì ở giữa thành, tôi cứ nói mảnh đất để xây khách sạn, nói gì một năm nó chỉ đem lại cái lợi nhuận cho khoảng gì 1 tỷ đồng thôi, vì khách không có. Nhưng cái mảnh đất đấy năm nay thì làm nó tốt, khách quốc tế, khách cả nước nó về, khách quốc tế nó về, cái khách sạn, cái miếng đất đó năm nay nó thu gì lợi nhuận nó lên đến 5 tỷ đồng. Mà nhiều cái khách sạn như thế, nhiều cái mảnh đất như thế so với 40 mấy tỷ, 42 tỷ, cái nào nhiều hơn các quý vị? Mất lòng dân. Dân bên tỉnh Bắc Giang, người ta đi bộ sang, người ta đi từ bên tỉnh người ta để lên chùa Đồng mất có đi mất khoảng 200-300 mét, 200-300 mét thôi các quý vị, cũng thu người ta, người lớn 40.000, trẻ con 20-10.000 đè người ta để thu. Người ta bảo chúng tôi chỉ lên chùa Đồng không xuống các di tích dưới, nhưng bảo cứ đến đi, đến Quảng Ninh chúng tôi là phải gì ạ, vào đất Quảng Ninh chúng tôi là thôi thu tiền. Và vừa qua nhiều người người ta gì, người ta phản ánh, người ta đất Quảng Ninh cũng là đất của quốc gia. Khi có giặc đến, Quảng Ninh anh tự đánh giặc được không? Nhân dân Quảng Ninh, chính quyền và cán bộ Quảng Ninh có tự cầm súng lên để đánh giặc để bảo vệ tỉnh Quảng Ninh được không? Không có. Mà nhân dân cả nước cùng phải gì ạ? Chung tay để gì? Để bảo vệ tổ quốc. Đất Quảng Ninh cũng chỉ là cái địa giới hành chính mà do Trung ương Đảng, do Bộ Chính trị, do Trung ương Đảng và do nhà nước, do chính phủ gì phân chia ranh giới giao cho anh quản lý thôi. Còn nó vẫn là cái đất nước, lãnh thổ đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta này. Có đúng không? Nó vẫn là cái đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta này. Ở tận Tây Nguyên họ cũng có công để bảo vệ. Ở tận gì Cà Mau họ cũng có công bảo vệ cái đất nước này.
Tại làm sao bây giờ họ thì họ đến mà cái nơi mà họ đã gì đó, cha ông của họ, người thân của họ, thậm chí họ đã từng đổ xương máu bảo vệ đất nước này, họ là phải bỏ tiền ra để về để lễ tổ. Họ coi Phật Hoàng Trần Nhân Tông như là một vị vua, một vị Phật, một vị vua Phật, và họ thì họ đến với Quảng Ninh, tức là đến với cái nguồn gốc của đất Phật Việt Nam chúng ta, phải hãnh diện chứ. Giống như đến với Phú Thọ, chúng ta đến Phú Thọ có bán vé thắng cảnh gì không? Không bán vé thắng cảnh gì cả, miễn phí hết. Đây là cái khôn của gì? Khôn của người Phú Thọ. Phú Thọ, xin thưa quý vị, nếu mà hàng năm vào cái ngày dỗ tổ Vũ Hùng họ bán vé, nó thu kém gì Yên Tử đâu. Nhưng không thu cái gì. Lòng dân ở chỗ đó, làm chính trị người ta phải nghĩ đến cái đó. Nghĩ tới mấy cái một năm cả tỉnh thu được 42 tỷ ở cái đó là khoe ầm ĩ lên báo chí này. Mấy cái anh làm chính trị tôi nói, tôi nghĩ trong bụng tôi nói là kém. Quá kém. Hôm nay thôi tôi nói, tôi thì nó ngứa, cái anh ngứa, ngứa. Có thể do gì ạ? Do đời trước kiếp trước mình cũng làm ở nhà chính trị hay sao, cho nên bây giờ đây là nói vui thế thôi. Có thể đời trước kiếp trước mình làm ở nhà chính trị hay sao, cho nên bây giờ nó nhìn một cái là gì? Nó ra rồi. Nhìn ra là nó ra được rồi. Tức là làm quản lý nó phải thế. Chứ làm quản lý mà lấy được cái nghĩ tới cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt, lặt vặt lụn vụn làm sao mà phát triển đất nước, phát triển tỉnh nhà được? Không thế. Đó. Đấy, thôi. Cho nên ở thế gian này nó thế đấy. Cho nên Phật mới dạy chúng ta thôi hãy nhớ là gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy. Quốc độ nguy thúy là sao? Quốc độ tức là gì? Cõi nước, tức là chỉ cho đất nước. Nguy thúy, tức là lúc thì gì? Thịnh, lúc thì gì? Lúc thì suy. Lúc thì thịnh, lúc thì suy. Cho nên sinh ra vào cái lúc thịnh ấy, thì đất nước Thái Bình ấy, thì chúng ta còn yên tâm để tu tập, để làm giàu, để làm kinh tế, phát triển cái này, cái nọ, cái kia. Mà sinh vào lúc đất nước chiến tranh, loạn lạc ấy, thì khổ gì? Khổ sở trăm chiều. Ăn cũng thiếu. Mặc cũng gì? Cũng thiếu. Văn hóa cũng thiếu. Mà thậm chí suốt ngày chỉ lo để giữ cái tính mạng của mình, để cho khỏi bom rơi đạn lạc mà thôi. Đúng không? Đó, chúng ta thấy một số nước bây giờ đang trên thế giới đang chiến tranh. Syria, Libya, Iraq. Và tiến tới nó không khéo nữa thì là gì? Không khéo nữa là cái anh chàng gì mà bây giờ đất nước nó đang bắt đầu lên biểu tình, một cái ông chủ tịch quốc hội tự nhiên lên tự phong là tổng thống ấy. Venezuela. Đó, chúng ta thấy không khéo thì là gì? Nổi ra sáo thịt, nội chiến với nhau thì khổ đau vô cùng khủng khiếp. Đó. Cho nên á, Phật dạy chúng ta ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác là gì? Nhớ thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy. Tức là đất nước thì theo vận mệnh, theo từng chu kỳ vận mệnh của quốc gia, lúc thịnh, lúc suy, lúc vĩ, lúc thái. Thịnh, suy, vĩ, thái, đó là chỉ cho vận mệnh của quốc gia. Cho nên chúng ta bây giờ đang may mắn ở vào cái cha ông chúng ta đã đổ xương máu rồi. Chúng ta được ngồi đây trong thời gian thái bình thịnh trị thì phải nghĩ tới cái công lao to lớn của cha ông chúng ta, những người đi trước hy sinh về cái gì? Hy sinh để cho con cháu chúng ta thì xây dựng một đất nước gì hòa bình thịnh trị lâu dài hơn. Nhưng mà khổ người dân bây giờ thì nghĩ tới cái đó nhiều, nhưng mà người dân bây giờ cũng không nghĩ tới mấy đâu. Người dân cũng nghĩ cho cái lòng tham của người gì, người dân. Các vị cứ thấy không, năm đó là năm hình như là 2002, 2003 gì đó, cái đường cao tốc Láng Hòa Lạc, các vị đi ngày đó nó mới có gì, 2002, đầu cuối 2002 sang đầu 2003, nó mới chỉ có một làn đường thôi nhá, nó chưa phải là bốn làn đường như bây giờ đâu các quý vị, cứ một làn đường xẻ đôi, một đường ra đường xuống, cái giải phân cách ở giữa làn đường là giải phân cách mềm thôi. Đó. Nhưng ngày đó đường nó đi còn ít người. Khi mà năm 2003 tôi đang đi học về thì tôi thấy gì, toàn bộ từ cái khu vực qua Quốc Oai, qua đường Chùa Thầy ấy, cái khu Liệp Tuyết trở vào cho đến ở tận ở trong ngã ba Hòa Lạc này, thấy cứ có người dân đi thì trắng đồng ra, trắng rợp ra, không hiểu cái gì. Thì ngày đó là mới bắt đầu nhận cái chùa Khai Nguyên và đi về, đi học ở quan sứ, xong rồi trên đường về mà phải thấy đến hàng mấy chục nghìn người trắng rợp cả hai bên đường, không biết nhân dân đi làm cái gì mà hôm nay biểu tình hay làm cái gì hay có cái gì đâu mà làm đông thế này. Tôi dừng lại, hóa ra thấy cái gì các vị biết không? Một cái cảnh tượng mà tôi lúc đó tôi không biết làm cái gì. Tại sao nhân dân lại vận động? Thế dừng lại tôi xem một tí, thì dừng xe lại tôi xem, thì thấy nhân dân hai bên đường lại trắng người là đi gì? Đi trồng cây. Trồng cây gì? Cây chuối. Bất cứ một cây gì họ trồng nó cứ trồng. Bất cứ một cây gì trồng được đều phải trồng. Và trồng cây chuối thì các vị biết họ trồng thế nào không? Cứ 50 phân một cây, 50 phân một cây. Một sào của họ phải trồng đến thì phải đến hàng gần nghìn cây chuối. Tôi không biết họ trồng, tôi mới nghĩ là sao để trồng chuối mà trồng 40-50 phân chi chít như thế làm sao mà gì ạ? Mà chuối nó ra buồng mà nó lên chuối được. Mình nghĩ trong bụng là cái dân ở đây sao thì không được học cái sao mà gì? Mà họ lại trồng cây như thế. Rồi đi vào một đoạn nữa là thì tôi thấy trồng nhãn. Trồng cây nhãn và trồng các cây gì? Cây gì cũng vậy, cứ 50 phân cuốc gì. Giống như mình trồng ngô vậy, các cái vị còn... Ôi dồi ôi. Đấy. Ở ngoài kia thấy cây chuối, vào một đoạn trong thì thấy cây nhãn, rồi cây vải, cây ăn quả, bất cứ cây gì có nghĩa có, đều mang ra trồng hết. Cây to, cây nhỏ, cây gì mới mọc 20 phân, cây mọc hàng mét, cây mọc 2 mét mang trồng hết, dọc hai bên đường ấy vào. Thấy trắng người hàng vẫn phải đến hàng chục ngàn người đi trồng như thế. Mình thấy lạ quá. Đấy, cứ lạ mà trồng chuối gì mà cứ 50 phân cây gì cứ trồng sát sàn sàn với nhau là sao mà ra quả. Về mấy hôm sau mình ngồi nói chuyện với một cái bác ở cái ban giải phóng mặt bằng cái đường vậy. Vì ngày xưa cái vị mà và cái chủ tịch cái tập đoàn mà làm cái đường Láng Hòa Lạc ấy là đệ tử của cố hòa thượng Chủ Hương nhà tôi. Thì bác là Phật tử, bác ấy trúng thầu và bác chính là cái người mà lên thỉnh cố hòa thượng đi máy bay cả tổng bí thư Đỗ Mười ngày xưa. Ngày xưa cụ tổng bí thư Đỗ Mười á chính là cụ đi cắm cái đường đó, và thủ tướng Phan Văn Khải á đi cắm cái đường Hòa Lạc. Đi cắm cái đường Hòa Lạc là tổng bí thư Đỗ Mười và thủ tướng Phan Văn Khải, và hòa thượng Chủ Hương là đi máy bay trực thăng để cắm tuyến đấy đó. Ngày xưa chúng tôi đi thị giả hòa thượng mà biết cái chuyện đó, hòa thượng đi cắm cái tuyến. Đảng nhà nước nhờ cụ đi xem để mở cái tuyến giữa Hà Nội đi lên Hòa Lạc. Thế cho nên cái chú mà chủ tịch tập đoàn cái công ty tổng công ty mà trúng thầu làm cái đường Láng Hòa Lạc đấy chính là đệ tử của hòa thượng. Cho nên sau này cái đường đó khi mà thu vé, ban ngoài nó có cái trạm vé đi chùa thầy người ta làm xong có trạm thu vé mới, cho nên có để tất cả các sư đi qua đường cao tốc đó không thu vé. Vì là thượng tọa đã bảo thôi mấy ông gì, các sư á, ở chùa nông thôn người ta có tiền đâu. Đi qua đấy là thu vé xe ô tô, vé xe máy, các thứ thôi, các ông ấy phát tâm cúng dường. Cho nên là toàn bộ cái vé tuyến đó là ngày xưa là các sư đi qua đường là không bao giờ phải bị vé. Nhưng ngày xưa còn cái trạm thu phí đấy cơ, bây giờ hết rồi. Đó. Thế tôi ngày xưa mới có cái đường đấy tôi đi, tôi mới thấy lạ, tôi ngồi hỏi chú ấy. Thế chú ấy vàng người tới đây chính phủ, nhà nước, chính phủ chúng ta lại có cái dự án lớn là mở gì gấp 4, gấp 5 cái đường cao tốc Láng Hòa Lạc cũ ngày xưa là mở thêm 3 làn đường nữa. 3 làn đường nữa, 2 làn đường cao tốc và 2 làn đường dưới sườn nữa. Cho nên nhân dân là gì? Chắc là họ đi trồng cây để lấy đền bù. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta đừng có nói là quan tham, mình quan tham, dân cũng tham. Chúng ta chỉ biết chửi mấy ông quan tham thôi mà gì? Cái dân tham tại sao chúng ta không chửi? Chúng ta là người tham đấy. Chúng ta không tham mà. Ta tham bỏ sử, ta còn tham gì? Chúng ta không chưa có cơ hội để tham nữa chứ. Có cơ hội tham thì chúng ta cái gì cũng chẳng từ. Gớm. Cứ chửi người ta, mình, cứ xem lại mình xem. Có khi mình còn thối hơn. Không, tôi nói thì tôi hay nói đau nó như thế đấy. Thật đấy. Chúng ta chỉ biết lên mạng chúng ta chửi người ta thôi, nhưng xem là mình đã tốt chưa? Chưa chắc đã tốt. Người mà hay đi chửi người khác á, thì mình có khi đã là người xấu rồi. Mình là người xấu đầu tiên, mình là người tồi tệ rồi mới đi chửi người khác. Còn tất nhiên ở trong thế giới này, xã hội này thì các quý vị biết rồi, trong bất cứ tổ chức nào cũng có người không tốt. Chúng ta biết là trong tăng đoàn Phật giáo chúng ta là một cái đạo giải thoát, một cái đạo tử bi, một cái đạo trí tuệ, một cái đạo gì vô ngã, một cái đạo vị tha. Mà có những vị sư không tốt không? Có những vị sư không tốt. Có những Phật tử không tốt không? Có những Phật tử không tốt. Thế tại sao chúng ta chỉ đòi là gì? Những người làm gì, làm lãnh đạo là phải thanh liêm, phải chính trực thế này thế khác. Những người dân cũng sao thế? Có những người dân không tốt không? Có những người dân không tốt. Đức Phật đã nói rồi, khi đã thành lập đến một tổ chức á, thì bất cứ một tổ chức nào cũng sẽ có những người xấu và kẻ gì? Kẻ tốt. Nhưng gặp cái người lãnh đạo tốt thì cái kẻ, nhiều kẻ xấu sẽ được chuyển thành người gì? Người tốt. Thì cái tổ chức ấy nó sẽ giảm những người xấu đi và tăng những người gì? Người tốt lên. Đó. Cho nên chúng ta thấy đảng của chúng ta khi mà Bác còn lãnh đạo, có mấy người tham ô hối lộ không? Cũng có. Không có. Có trường hợp Bác phải ký xử bắn một cái trường hợp cái vị trong quân đội mà trông ở bên quân nhu mà tham ô đem lấy của để cho gái ấy. Cái vụ đấy là có. Đích thân Bác nhà mình phải ký cái lệnh ấy. Bác rớt nước mắt và ký cái lệnh. Và chính là cái người gì? Cấp dưới của mình. Nhưng mà ít lắm. Rất rất là ít các quý vị. Thời xưa nó gì? Vì Bác như là một ngôi sao sáng. Xoay cái đường gì ạ? Xoay cho cái tâm của gì? Các chiến sĩ của mình, các đồng đội của mình, các đồng chí của mình là gì? 10 người thì 9 người sáng, 1000 người thì 990 mấy người sáng, chỉ có một vài người gì tối thôi. Nhưng còn bây giờ gì, những người lãnh tụ đạo cao đức lớn thì cũng vẫn còn. Nhưng mà để xuất sắc xuất chúng như gì, như Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, thì quả thật là không phải là ai cũng gì, thời nào cũng có các quý vị. Giống như Đức Phật của chúng ta ấy, không phải lúc nào cũng có Phật đâu. Có những vị tổ sư, có những vị Bồ Tát xuất chúng, nhưng mà nhưng cũng không thể nào mà đức độ bằng Phật được. Nhưng dù sao đi chăng nữa có còn hơn không. Cho nên ở đây chúng ta thấy nhớ quốc độ nguy thúy để mà làm gì? Để mà đừng có đắm chấp vào nó. Đừng có nghĩ rằng thời nay thanh bình, chúng ta cứ hưởng cái thanh bình. Năm nay tôi mới 50 tuổi, tuổi thọ của tôi gì? Mọi người chúc tôi là gì ạ? Hạnh phúc trăm năm. Vậy tôi còn 50 năm nữa, và 50 năm nữa tôi cứ hưởng thụ đi. Anh ơi, anh cứ hưởng thụ đi. Có gì đâu mà anh cứ phải lo lắng. Anh em mình cứ hưởng thụ đi. Nhưng không ngờ là gì? Hôm nay mới nói hưởng thụ đi, ngày mai nói gì? Nó trúng gió méo miệng. Và gì? Tai biến thì miệng thì méo sạch thế này. Hưởng được nữa không? Lúc đó có cho đút vào miệng chả hưởng được nữa. Cho nên giấu cho quốc độ gì có thái bình thịnh trị, như chúng ta là người tu hành vẫn phải nghĩ đến cái sự gì vô thường, khổ không vô ngã của bản thân. Vô thường tức là cuộc sống gì không bền chắc, không trường cửu. Hôm nay đang khỏe đấy, ngày mai nghe tin là gì, ông ấy gì đã chết rồi. Cho nên trong niệm Phật thập yếu, ngài Thiền Tâm kể một câu chuyện, có một vị tăng nói là có một người bạn. Và cái câu bài kệ đó là gì? Nói là gì? Bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa đến vô thường bắt, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Đó. Phải kể trong đấy như thế. Tức là vì tăng có một người bạn tên là Trương Tổ Lưu ở bên Trung Quốc. Đấy, ngài kể câu chuyện đó. Và cái vị tăng đó khuyên người bạn là thôi bạn niệm Phật đi. Bạn ấy nói rằng thôi bạn ấy, thầy để cho tôi gì một thời gian nữa, tôi có 3 việc lớn chưa làm được. Một là gì ạ? Cái mộ ông thân chưa gì, mới chết chưa sang cát. Hai là đứa con gì, con trai lớn chưa lấy vợ. Và ba là đứa con gái thứ hai chưa gì, chưa gả chồng. Thôi ông để cho tôi làm 3 cái việc lớn đó xong thì tôi sẽ niệm Phật. Một năm sau, mãn tang bố 3 năm, biết là gì, ông đã làm lễ sang cát cho bố rồi. Vị sư lại khuyên gì, thôi việc lớn thứ nhất ông đã làm được rồi, đi niệm Phật đi. Bảo là thôi trong 3 việc lớn tôi mới làm được 1 việc. Đến thì cuối năm nay tôi lo gì, cưới vợ cho thằng con lớn sau đã, thì cuối năm thứ hai lại cưới vợ cho thằng con lớn xong, cái thầy kia lại khuyên là thôi bạn niệm Phật đi. Bảo thôi thì có gì còn đứa con gái nó cũng đã lớn trưởng thành rồi, đến thì có người vừa qua có người đến hỏi rồi, đến cuối năm thì tôi gả nốt cho nó xong rồi tôi niệm Phật. Một hôm nghe thấy cái tiếng gì, cái tiếng trống tung tung ở trong làng, thấy người dân thì mang cái lễ ra để nhờ thầy đi vào làm lễ gì nhập quan phát tang cho gì, ông ấy chết mất rồi. Đứa con nó ra nó bảo bạch thầy, bố con chết mất rồi, tối qua trúng gió chết mẻo nó rồi đó. Cho nên nó sau rồi đấy, vì vậy mà gì cái thầy khi vào làm lễ nhập quan phát tang xong viết một cái gì, cái đôi câu đối là gì, cái đôi liễn đối là gì, bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Đấy là một vế nhá. Vế bên này là gì? Ba điều chưa đến vô thường bắt, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau hết. Đấy, thấy không? Đấy, vô thường đấy. Cứ nghĩ là mình đang còn mạnh khỏe đi, mình mới 50 tuổi còn 50 tuổi hưởng thụ nữa, có được không? Chắc được không? Không ai chắc được. Vô thường tấn tốc cuộc sống chúng ta như gì? Như ánh nắng qua khe cửa mà thôi, nhanh lắm các quý vị ạ, nhanh lắm. Cho nên làm gì thì làm, vẫn nhớ đến sự vô thường để mà tu, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc bố thí, cúng giảng, gieo duyên lành dần đi. Đừng có nghĩ rằng mình bây giờ tiền còn á, mình còn khỏe, mình còn phải cần để tiền để gì ạ, để lo công việc, để hưởng thụ đã. Một ngày nào đó, nghe tin là gì? Người nhà đến là bạch thầy, hoặc là gọi điện lên, bạch thầy mẹ con mới mất rồi, thầy xem giờ nhập tang, nhập quan phát tang và đi hỏa thiêu cho mẹ con cái. Thế lúc đó tôi mới hỏi, mới hôm qua đi nghe Pháp mà. Nhưng bảo mẹ con gì? Về tự nhiên hôm qua trúng gió chết méo rồi. Nó không dám nói là chết méo rồi, nhưng mà nó bảo mẹ con hôm qua gì về không may là gì, không biết làm sao rồi ngủ sáng không thấy dậy, cho con mở cửa ra thì gõ cửa không thấy đâu, mở cửa ra thì thấy gì, mẹ con đi lúc nào không biết. Có trường hợp đấy không? Có. Cho nên phải luôn luôn nhớ đến vô thường để mà tu. Chúng ta tu và vô thường nó đến bất cứ lúc nào chúng ta cũng không sợ. Vì sao mà không sợ? Vì đằng sau chúng ta có một nơi đến rồi, đằng sau thế giới này, đằng sau cái cõi thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy này, chúng ta có một nơi đến. Người tu tịnh độ chúng ta nhớ là chúng ta có một nơi để đến, đó là ở đâu? Tây phương cực lạc thế giới. Những người tu theo pháp môn khác thì họ không có nơi để đến vững chắc như chúng ta. Bao giờ họ phải tu cái tâm thanh tịnh hoàn toàn, diệt toàn bộ tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến thủ giới cấm thủ đó, tâm được gì, mọi lậu đã sạch, chứng được quả la hán, thì họ mới có một chỗ đến vững chắc, đó là cõi niết bàn tịch tịnh. Còn chứng được sơ quả tu đà hoàn vẫn còn phải 7 lần sinh tử nữa các quý vị, nhị quả tư đà hàm còn phải gì ạ, phải phải 1 lần sinh trở lại nhân gian mới gọi là nhất lai. Sơ quả thì gọi là thất lai, nhị quả thì gọi là nhất lai, tam quả thì gọi là gì, bất lai, hay còn gọi là bất hoàn, tức là không phải sinh trở lại nhân gian, nhưng vẫn phải sinh 1 lần lên cõi trời tịnh cư thiên hoặc các cõi trời, thì khi đó mới gì, mới tu hành chứng quả nhập niết bàn. Nhưng vẫn còn 1 lần sinh, ta cũng 1 lần sinh, ta cũng là nhất lai, nhưng mà nếu vãng sinh về Tây phương cực lạc, A Di Đà Phật tiếp rước thần thức chúng ta đới nghiệp vãng sinh theo hạnh nguyện của ngài á, cũng gọi là nhất lai. Nhưng mà sau 1 lần sinh đó chúng ta không bao giờ bị sinh trở lại nhân gian nữa, trừ những người có gì, có nguyện riêng. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là trừ những người có đại nguyện riêng, tức là nguyện gì, sau khi chứng được quả quả vị bất thoái chuyển rồi, nhập hàng thập địa chứng lên ngôi vị bất thoái chuyển Bồ Tát rồi, thì tùy theo nguyện lực của chúng ta, nương vào thần lực của A Di Đà Phật, công đức nguyện lực của chúng ta nữa, và chúng ta gì, thì hiện đi khắp 10 phương thế giới, nơi đâu có chúng sinh khổ, nơi đó thì có hóa thân của chúng ta để giáo hóa độ sinh, đến đi như gì, như trăng trong nước mà thôi. Các vị hiểu thế nào là đến đi như trăng trong nước không? Như nhạn quá trường không, như trăng trong nước. Nhạn quá trường không là gì? Là con chim nhạn nó bay qua trên bầu trời, nó bay vụt qua, nó có để lại bóng hình không? Lúc nó bay qua chúng ta nhìn thấy đó, có thể dưới này chúng cũng nhìn thấy bóng đó, nhưng nó bay qua rồi có nhìn thấy gì nữa không? Không để lại dấu vết gì trên hư không cả. Nó gọi là nhạn quá trường không, như trăng trong nước. tức là như trăng trong nước chúng ta gì, trời sáng, trăng trong, nước trong, nhìn thấy ở trong nước gì, có trăng. Một chậu nước là một ánh trăng ở trong đó, một con sông là một gì, ánh trăng trong đó, ngàn con sông là vạn ánh trăng ở trong đó. Nhưng mà chúng ta mò vào có thấy được không? Không thấy được. Chúng ta gì, có lấy đất, lấy đá gì bẩn để ném lên trời để che mặt trăng đi, nhưng có che được không? Không che được. Nó gọi là như trăng trong nước, như nhạn quá trường không. Vậy hàng Bồ Tát bất sinh, bất thoái chuyển ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, đi đến phát nguyện đi đến các thế giới khác để giáo hóa độ sinh, tuy các ngài cũng có thể hiện ra sinh thân, ra báo thân, ra ứng hóa thân, vân vân, nhưng gì, hết rồi lại ra đi một cách gì, nhẹ nhàng, tự do tự tại, không bám chấp vào bất cứ cái gì cả, giống như trăng trong nước, giống như nhạn bay qua bầu trời vậy các quý vị. Hiểu chưa? Có hiểu không? Đó, đấy, cũng gọi là gì ạ, các ngài có gì, có sinh ra ở các nơi khổ, các quái khổ, nhưng mà các ngài không bị cái khổ của thế gian, cái khổ ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó gì, nó nung nấu. Còn chúng ta thì sao? Khổ một tí là gì, khóc tu tu ra, đâu rồi, ai đâu rồi, ai sáng nay mới nói lên với thầy đâu rồi, con về 7 ngày con khóc thế chịu được, con khóc suốt cả 7 ngày khổ thân. Chuyện chả đâu vào đâu cả. Cái chuyện đó là cái chuyện gì? Muỗi. Muỗi tức là sao ạ? Nhỏ. Nó rất là nhỏ thôi mà gì? Con về con khổ, con khóc 7 ngày con lên nghe pháp mà con gì ạ? Con thì không nghe được thầy giảng pháp. Thầy giảng hay nhưng mà con chỉ có gì? Chỉ có khóc thôi, khổ thân. Đó. Đấy. Đấy gọi là gì ạ? Vì mình còn chấp là có gì? Có ta. Có những việc của ta làm là tốt, ta cống hiến gì cho đạo pháp, cho thầy, mà bây giờ lại gì, lại thầy lại không ghi nhận, mọi người không ghi nhận, khổ thân. Làm sao mà thầy không ghi nhận? Thầy giao cho rồi thì đương nhiên thầy ghi nhận chứ. Nếu mà thầy bảo là gì ạ, đích thân nghe thầy nói là bà gì, bà đi đi, bà biến đi, bà cút đi thế này thế khác ấy, nhưng đừng, cũng đừng có vội tin đó là lời thật, chưa chắc đó là thật. Thế thầy thử mình thì sao? Thầy xem cái đạo tâm của mình nhé, mình phát nguyện công hiến, phát nguyện cúng dường tam bảo, phát nguyện gì hộ pháp cho thầy, biết rằng mình làm rất tốt, nhưng mà thầy thì thử mình thì sao? Đó, giống như sư phụ của tôi ngày xưa đem cả một đống tiền bỏ lên trên gì, trên đầu giường ngủ của tôi ấy. Tôi không tham, đem lấy gì trả lại cho sư phụ. Sư phụ tôi nhìn vào con mắt khác hẳn chứ. Mà tôi tham, tôi không biết là đây là của ai, tôi tham tôi đem tôi cất đi, tôi hoặc là đem tôi gửi cho gì người thân của tôi ở nhà đang nghèo á, tôi làm sao khác hẳn đó. Cho nên các quý vị biết là gì, người thầy mà dạy tiểu á, bây giờ chúng tôi là quản gì ạ, còn nhẹ đấy. Ngày xưa các cụ các tổ, cái thời hòa thượng Đức Pháp Chủ với các hòa thượng lớn mà hàng 70-80 tuổi, 100 tuổi ngày xưa á, học với thầy á, thầy dạy rèn luyện phải nói là gì, ra môn ra khoai luôn. Các cụ ngày xưa nói này, mình rõ ràng làm tốt, làm không thiếu một cái gì cả, mà tối chiều lại các cụ, thầy vẫn gì, vẫn mắng cho một trận, mắng phủ đầu thôi, mắng không được cãi lại, mắng không cho cãi lại luôn, cãi lại là đánh. Ngày xưa các cụ là còn thế nữa cơ, cãi lại là đánh là vụt, cái bạt dép cũng vụt, gậy cũng vụt, vụt cho tới đắp xem mày có tu được không. Mày tu được mày mới vượt qua được cái gì ạ? Cái ngưỡng cửa khó khăn của chính trị, của xã hội, của thế gian lúc bấy giờ. Còn mày không qua được thì chả làm được cái gì cả. Đó. Đấy, cho nên bây giờ học đạo là phải gì? Tu ở đâu? Tu ở đấy, tu ở đâu? Nghe giảng thủng ở đâu? Thủng ở đấy, thủng ở đâu? Nghe giảng mà cứ cười toe toét ra mấy hôm sau là gì? Có khi thầy phương tiện thầy mắng cho câu thì dỗi. Có mấy Phật tử như thế rồi. Một Phật tử ngày xưa trong ban chay chủ đó. Có cái gì đâu, thầy có mỗi cái việc mà thầy không nói trước, một cái việc trước thì thầy nhờ, nhưng mà sau thì gì, sau thì chuyển cái việc đó, thầy bận quá thầy không kịp để nói lại nữa, thế là dỗi luôn từ đấy, trả lên chùa nữa. Mấy năm nay không phát mặt lên chùa nữa vì gì? Dỗi. Vì sao mà dỗi? Vì trước đó có cúng dường cũng khá nhiều cái ngôi chùa Khai Nguyên, cũng phải đến mấy tỷ vào cái chùa Khai Nguyên rồi, nghĩ là gì? Mình cũng già nhiều rồi thì có gì thầy phải nói mình câu, nay thầy chẳng nói mình cho nên là chẳng thèm lên nữa. Mà chẳng thèm lên nữa thì tôi có mất cái gì đâu, đúng không? Mình mất chứ, mình không gần được thầy để học đạo là mình mất chứ, có gì đâu. Đó, cho nên cái này các vị phải nhìn nhận cho nó rõ cái bản chất của các sự việc là như thế. À, tu tập bất cứ cái gì, làm bất cứ cái gì đó, nên nhớ rằng á, bây giờ mình làm cho mình, làm cho gia đình nhà mình, làm cho chính bản thân mình để tu phúc cho gì, cho chính mình. Tôi cũng vậy, tôi lao tâm khổ tứ như này có phải là tôi làm cho Phật đâu, cũng chẳng phải là làm cho chúng, cũng chẳng phải làm cho dân, mà đang làm cho chính gì, bản thân tôi. Tôi nghĩ rằng á, đời trước kiếp trước á, tôi kém duyên bạc phận, có thể là đốt đình phá chùa, có thể là phá hoại chúng tăng vân vân, cho nên đời này tôi thì khi sinh ra vào nơi biên địa, gia đình thì gì, bần nông, nghèo cùng, khốn khổ, không được ăn, không được học như mọi người, cho nên gì, tôi mới dốt, tôi mới ngu, tôi mới đần. Bây giờ tôi gì, tôi được có nhân duyên được vào, được lạm dụng ngôi gì, ngôi tam bảo, được xuất gia lạm dụng vào ngôi tăng bảo rồi, gọi là lạm thôi nhé. Lạm phần là ngôi tăng bảo thôi thì tôi phải lo gì? Lo mà tu nhân, lo mà tích đức, lo mà gieo cái duyên cho đời sau của mình. Nếu đời sau có được sinh ra thì không phải sinh vào nơi biên địa nữa, mà có sinh ra thì gì? Cứ ở Tây Phương Cực Lạc mà sinh. Thế thì làm để làm gì? Thế làm để cầu sinh về một cái nơi không bị nghèo, không bị khốn, không bị khổ, không bị thiếu thốn nữa. Do gì? Mình thiếu phúc. Mình sinh vào những nơi may mắn là gì? Cũng có một cái chút duyên lành. Có một chút duyên lành là cái nguyện xuất gia nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên đời nay, kiếp nay may mà nói gì? Mới được lạm dụng xuất gia vào trong ngôi tam bảo. Lạm xưng vào trong một trong ngôi gì? Ngôi tam bảo. Lạm dụng, lạm xưng thôi chứ còn chưa xứng đáng đâu. Xét về giới luật của Đức Phật thì mình không xứng đáng. Đó. Luôn luôn nghĩ rằng mình gì? Còn khuyết thiếu như vậy để phấn đấu, để làm, để làm cho mình, gọi là bòn chút phúc ở nơi gì, nơi cửa Phật, chứ không phải là làm cho mình. Nếu tôi mà nghĩ rằng tôi làm nhiều chùa to cảnh lớn như vậy là làm gì, tôi làm cho xã hội đấy, tôi làm cho chúng sinh đấy, tôi làm cho Phật giáo đấy, tôi làm cho đời sau đấy, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ hỏng đó. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đừng có ai khởi tâm là gì, làm là làm cho thầy, hay làm là làm cho gì, cho Phật. Không, làm để cho chính mình. Chúng ta bố thí cúng dường, đến chùa làm công quả tạo duyên, đó thì chính làm cho mình, làm cho chính mình đó. Cho nên làm bằng tất cả tấm lòng chân thành, làm bằng tất cả tấm lòng chân thành. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba. Đấy, nó phải thế chứ lại, nghe chưa? Phải thế. Phải bao giờ nghe thầy mình nói đã thì mới gì? Mới tin. Nhưng cũng đừng vội là tin hẳn 100%, biết đâu là thầy mình đang gì? Đang thử cái sự nhẫn nại của mình. Đang thử cái sự tu tập của mình xem. Khá hay chưa? Né, khá hay chưa? Đấy, cho nên ở đây chúng ta thì phải lưu tâm cái đó. Cho nên nói là nhớ thế gian vô thường, quốc độ nguy túy, tứ đại khổ không. Tứ đại khổ không tức là bốn đại ở trong thân thể của mình. Ngày xưa Đức Phật nói gì? Cái khi Đức Phật mới thuyết kinh A Hàm á, thì ngài nói gì? Con người chúng ta đều do tứ đại tạo thành. Tứ đại ở đây là gì? Đất, nước, gió, lửa. Đất là chỉ cho gì? Những cái chất rắn ở trong cơ thể chúng ta như là gì ạ? Xương nè, móng nè, tóc, lông nè, vân vân nè. Thuộc về gì? Những chất cứng đó thuộc về đất. Máu mủ ở trong cơ thể của chúng ta thuộc về gì? Nước. Hơi ấm ở trong cơ thể chúng ta ra vào đó thuộc về gì? Gió. Còn á, cái gì, cái chất tính nóng ở trong cơ thể chúng ta thì thuộc về gì? Cái nhiệt ở trong cơ thể chúng ta, chúng ta chết thì nó hết gì, hết lửa. Mà hết lửa thì cho nên người chúng ta mới lạnh như thấy gì, lạnh như thấy gì, lạnh như thấy mà. Khi người ta còn sống thì nó sẽ không bị lạnh như thế, thân thể chúng ta vẫn gì, có đầy đủ hơi ấm, cho nên nó gọi là địa thủy hỏa phong. Bốn đại này tạo thành gì? Con người chúng ta. Cộng với gì? Nhân duyên hòa hợp tinh cha huyết mẹ mà gì mà thành. Nhưng trong các kinh đại thừa thì sau này thêm ba đại nữa, đó là gì? Địa thủy hỏa phong, thêm gì? Không kiến và thức nữa. Không kiến và thức. gọi là thất đại tạo thành con người. Nhưng ngày xưa trong cái thời kỳ đầu Đức Phật mới thuyết pháp thì ngài chỉ nói về tứ đại đất nước gió lửa thôi. Nhưng sau này thêm gì? Không kiến và thức, nó gọi là thất đại. Khi nói về thất đại tạo thành với con người thì chúng ta cũng nên gì? Nên hiểu đó là quan điểm của Phật giáo thời kỳ sau này Đức Phật gọi là thuyết các kinh đại thừa thì nói tới. Còn các bộ kinh Nguyên Thủy, kinh Tiểu Thừa, kinh A Hàm thì thường là nói về tứ đại là chính thôi. Nói về tứ đại là chính. Đấy, cho đây mới nói là gì? Tứ đại khổ không. Bốn đại của chúng ta vốn là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã. Chúng ta có công nhận là khổ không? Có thân là có khổ không? Đau bụng. Đau bụng vui hay khổ nhỉ? Khổ. Đứt tay. Đứt tay vui hay khổ nhỉ? Khổ. Mấy bác tự nhiên cái tóc thì đang đen, bây giờ nó bạc trắng ra. Có khổ không? Khổ. Các cụ mà già rồi thì không chăm, bây giờ biết tu rồi không chăm chỉ cho đam mê sắc đẹp nữa thì thấy nó bình thường. Nhưng mấy cô mấy bác mà đang tuổi trung niên á, đang tầm 35, 40, 45, 50 á, thế tự nhiên gì tóc nó đang đen, ông chồng nó yêu, nó mê, nó thích, từ bây giờ thấy lốm đốm bạc lại gì, cứ thấy thế này gì, nó xa dần. Mà lúc đó thì gọi anh đang đi đâu, và anh đang đi công tác. Mấy hôm sau gọi điện, anh đang ở đâu? Quý khách, số điện thoại quý khách đang gì ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách liên lạc gọi lại sau đó. Lúc đó bắt đầu gì? Thì nó đừng nghĩ là nhiều thứ lắm. Đó, vào xoay gương. Thế là, tại sao mình bây giờ mấy dạo này mình già nhanh thế? Ông ấy thì vẫn còn cái phong độ, còn mà mình thì lại thấy gì? Già nhanh thế. Vì sao mà mình già nhanh? Vì mình gì? Lúc sinh con mình mất gì? Mất nhiều máu, mất nhiều gì cái... Những cái tế bào tốt của mình nó chết đi để thay cái tế bào mới vào đó thì nó không được tốt bằng nữa, như cái tuổi con gái, tuổi thanh niên nữa, cho nên đó, mình mới gì? Già nhanh. Khổ lắm. Cho nên ở đây thì ai mà sang Đài Loan đó, đừng có hỏi con gái ở Đài Loan là gì, chị bao nhiêu tuổi. Gọi là chị bao nhiêu tuổi nó ghét lắm. Vì nó là gì? Nó rất sợ là gì? Hỏi tuổi. Người con gái Đài Loan đó, tôi sang đó thì văn hóa bên kia mới biết là gì, con gái Đài Loan nó được chiều hơn là con trai. Cho nên con gái Đài Loan nó ít con gái mà, nó đẻ ra thì nó từ ai cũng muốn đẻ đàn ông. Cho nên khi mà đi soi, đi nội soi, đi khám lúc có thai á, 10 người thì có khi nó 7 người con trai sinh ra, còn 3 người con trai gái sinh ra thôi. Cho nên á, mà cái dân số của nó bị lệch rất nhiều, cho nên sinh ra con gái được nuông chiều. Mà con gái bên Đài Loan nữa, gần như là bây giờ thì chả phải đi làm cái gì mấy đâu. Ăn và chơi chồng phải nuôi. Nó có sắc đẹp một tí thì hôm nay nó đi với thằng này, mai đi thằng khác. Nó chả cần lấy chồng. Không, tôi nói thật. Nó có lấy chồng đâu mà. 10 người con gái Đài Loan thì chỉ có khoảng 3 người lấy chồng thôi các quý vị. Còn 7 người là ăn chơi. Không lấy chồng. Không sinh con. Nhưng vẫn quan hệ tình cảm nam nữ như vợ chồng với nhau. Đi về ở, tôi thích anh. Cặp bồ với anh về chung sống với nhau như một đôi vợ chồng, nhưng không sinh con nhé, không để sinh con. Trừ trường hợp mà anh kia có của cải giàu có, đảm bảo được gì, cưới nó và lo cho nó trọn đời, nó mới sinh con. Nếu mà sinh con không được thì ra tòa thì cái tài sản của anh ấy phải chia đôi, nó mới sinh con. Bằng không sống với nhau thì như vợ như chồng, nhưng mà không sinh con, thậm chí không đăng ký kết hôn. Họ nói gì? 10 người con gái thì chỉ có 3 người lấy chồng và sinh con, còn 7 người thế gì? Sống như thế, cuộc sống gọi là thoải mái như thế. Cho nên các vị sang bên kia, tôi đi sang bên thế thì 10 người phụ nữ ở công viên thì đấy gì? Có đến 8 người là dắt chó, còn chỉ có 2 người là dắt gì? Dắt chồng thôi, dắt con thôi các quý vị. Vì sao? Còn trẻ thì gì? Chơi bời trác táng, không lo đến chuyện chồng con, gia đình. Khi già thì đương nhiên cô đơn thì phải làm bạn với gì? Với chó thôi. Đó. Nhân quả hết các quý vị ạ. Già còn trẻ thì không sống với anh này thì sống với anh kia. Miễn là có sắc đẹp một chút, chăm chút, chịu khó son phấn rồi trang điểm rồi da rẻ trắng trẻo, tóc nhuộm đen một chút, tóc xanh mỏ đỏ, tóc lò xo chút thôi. Không anh này mê thì anh kia cũng mê, vì 10 người con trai có 3 người con gái mà. Cho nên á, không anh này mê thì anh kia mê, anh nào có tiền thì ta theo. Nhưng mà khi già rồi, phụ nữ xế bóng chiều tà, như mặt trời lơ lửng xem qua là thấy gì? Thấy buồn rồi, đúng không? Con gái phụ nữ gì bóng xế chiều tà, như mặt trời lơ lửng xem qua đã thấy buồn. Còn gì nữa đâu. Cho nên cái lúc đó thì thôi, có một cách duy nhất đó là nuôi một con gì? Con chó để làm bầu làm bạn. Và cho nên đi ra công viên, không, tôi nói thật 100%, 10 người phụ nữ Đài Loan ra công viên thì có đến gì? Đến 7-8 người dắt theo con chó, chỉ còn 1-2 người dắt theo đứa con hoặc đứa cháu hoặc gì, hoặc cầm tay bạn trai mà thôi các quý vị. Đấy, đây là người Đài Loan đấy. Còn đến những cái nơi du lịch của họ thì những cái đôi cặp người châu Á, người châu Âu á, thì họ sang đó họ dắt theo bạn trai á, thì đa số là người đi du lịch đấy, còn người bán địa của họ á, đấy, thường là cứ thấy dắt theo con chó. Mấy ông già cũng thế, mấy ông già như mấy các cụ ông mấy Phật tử này ở bên kia ra công viên thì 10 người thấy gì 7-8 người dắt theo con chó. Vì sao? Vì lúc tuổi trẻ thì thích ăn chơi, không thích vất vả. Con gái thì không thích sinh con trai thì không thích vướng bận gia đình. Nay cô này mai cô khác, có tiền chơi với cô nào cũng được, có tiền chơi với anh nào cũng được. Cho nên đến khi về già tiền không có, mó bên tay phải không, mó bên tay trái cũng gì cũng không. Cho nên chỉ có mỗi con chó duy nhất là gì, dắt theo nó cho đỡ buồn thôi. Các quý vị có muốn sống cái cuộc sống đó không? Cho nên ở Việt Nam chúng ta sướng chán. Cái văn hóa Việt Nam chúng ta còn có gì, còn có tình người với nhau như thế này thôi. Nhưng mà gì, vẫn còn thích chán. Tình người dù thế nào đấy chăng nữa, tình người quan gì ở đất nước Việt Nam chúng ta gì còn rất gì, rất tốt, đặc biệt là nông thôn. Vật chất của cải có thể nghèo một chút, nhưng mà không biết bây giờ nó thế nào rồi. Nhưng mà thời chúng tôi ngày xưa ở trong quê 20 mấy năm trước nhà mình có bát canh ngon, mang sang biếu 2-3 nhà hàng xóm bát canh ngon đấy. Xin lỗi các vị, đi bắt được giỏ cua về thì nấu bát canh cua rau rền, mang sang biếu nhà bác hàng xóm một bát, và ngược lại nhà bác hàng xóm hôm sau có bát canh ngon cũng mang sang biếu nhà mình một bát canh cua, cũng đem biếu nhau các quý vị. Đó là thể hiện cái gì? Tình người, cái tình làng xóm, tình láng giềng với nhau các quý vị. Không, ngày xưa chúng tôi lại như thế đấy. Cho nên ở nhà hàng xóm hôm nào mà có cái canh gì ngon ngon đó là gì, gọi nhà tôi với gọi gì nhà bên cạnh gì bê cơm xong đây cùng ăn gì, cùng ăn chung. Nhưng bây giờ tôi về tôi thấy cũng hơi buồn, giữa nhà tôi với nhà hàng xóm á lại thấy thì xây tường rào kín lên với nhau rồi, không còn như ngày xưa nữa. Ngày xưa là không có tường rào đâu, để chống như thế thôi, mà lối đi sang nhà nhau lúc nào cũng gì mà một cái lối mòn thật là gì ạ. Vì còn tôi ở nhà ấy thì tôi là một cái gì, một cái sợi dây kết nối giữa gì, giữa tôi với các gia đình hàng xóm rất là tốt, rất là tốt. Thế tôi gì làm tốt cái vấn đề đó, cho nên các vị biết là giữa nhà hàng xóm này nhà hàng xóm kia như người thân với nhau, sáng nắng chiều mưa trời với nhau. Có nhà này có người ốm thì nhà kia cũng lo như là người của nhà mình vậy đấy. Ngày xưa trong xóm, cái xóm mới của chúng tôi đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gia đình như thế, 6 hộ gia đình trong cái xóm nhà tôi gọi là xóm đồi mít, gọi là xóm tha ma, xóm bãi tha ma đó. Cái xóm nhà tôi là toàn cái xóm mà gọi là gì ạ, những người cùng khổ những người cùng khổ ở với nhau, nhưng mà gì rất là thương nhau, rất thương nhau, rất quý nhau. Nhưng bây giờ tôi về thấy thì nhà ai cũng cổng kín cao tường rồi, không biết còn hay sang chơi nhau như ngày xưa nữa không. Nhưng bây giờ có sang chơi thì phải đi vòng ra ngoài đường để sang. Ngày xưa thì rào, có rào, rào cái cây tre lên thôi, nhưng mà để một cái đường đi thông sang 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhà, để 5 nhà ở trên cái dãy trên để thông nhau luôn, nhà nào cũng để thông nhau, thẳng một cái đường thông nhau trước cửa nhà đi sang 6 cái nhà, 5 nhà ở trên, còn một nhà ở bên dưới trước cửa nhà, chéo chéo xuống bên tay trái một chút á, thì nó ở bên dưới thì không có đường thông nhau nhưng mà chơi vẫn chơi với nhau. Đấy, cái tình người ngày xưa lại như thế, một bát canh ngon cũng đem gì, đem biếu nhau. À, và thường là gì, mang cơm để ăn chung với nhau khi nhà này có gì, có bữa canh ngon. Đấy, tình người nó như thế, cho nên ở Việt Nam chúng ta bây giờ có thể không được như thế nữa, nhưng mà đi ra đường ra xá gặp nhau vẫn gì, vẫn chào hỏi. À, vẫn bình thường. Cho nên á, thôi dù thế nào đi chăng nữa, đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ cũng vẫn đang là một đất nước gì, đang thanh bình và có thể nói là gì, đáng sống. À, đáng sống, các vị đừng có mơ mộng ở đâu nữa, đứng núi này trông núi nọ, núi kia lại nghe mấy kẻ xấu nó xúi lên bảo là gì á, à, lật đổ đảng cầm quyền đi, để cái đảng cộng sản đảng cầm quyền đi, để gì, để tạo lên một cái thể chế chính trị mới, mọi người sẽ ấm no hạnh phúc, sẽ dân chủ, sẽ này nọ hơn. Không có đâu các quý vị ạ. Đừng bao giờ nghe họ lừa như thế. Đừng bao giờ nghe họ lừa như thế. Chúng ta phải yêu nước là cái trước tiên đó, phải tu tập cho đúng chính pháp để cầu giải thoát là cái việc làm của Phật tử chúng ta. À, cho nên ở đây nói gì, phải luôn nhớ đến bốn đại khổ không. Thân thể chúng ta nhớ rằng là gì, bốn đại khổ không, năm ấm. Năm ấm chỉ cho gì, sắc thọ tưởng hành và thức. À, sắc thọ tưởng hành thức cũng chỉ cho gì, tấm thân của chúng ta này thôi. À, và những gì, những sắc cảnh sắc ở bên ngoài, à, đều gì ạ, đều là vô ngã. Thân ta cũng vô ngã, vạn vật ở bên ngoài gì cũng vô ngã. Vô ngã tức là gì, không phải là của ta. À, chỉ là nhân duyên hòa hợp thì nó đến, nhân duyên tán tụ thì tán, tán thì nó gì, nó đi, tụ thì nó đến, mà tán thì nó gì, nó đi. Cho nên tất cả đều không phải là của ta. Ngôi chùa này bây giờ nó đang gì, đứng trên phương diện giáo hội và nhà nước thì nó đang là của tôi trụ trì, nhưng một ngày nào đó tôi nhắm mắt xuôi tay chắc chắn thì nó không theo tôi được. Cái giấy bổ nhiệm trụ trì của giáo hội Phật giáo tỉnh Hòa Bình và các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình, của huyện Lương Sơn á, của xã Hòa Sơn ký xác nhận cho tôi á, nó cũng không còn hiệu lực gì nữa. Khi mà hơi thở tôi đã gì, đã không còn nữa, thì nó không còn hiệu lực gì nữa. Cho nên mới nói là gì, vô ngã. Chỉ có cái nghiệp nhân mình gieo, thiện hay ác là theo mình mãi mãi mà thôi, đến cuộc đời sau mà thôi. Cho nên ở đây nói gì, phải luôn nhớ thế gian vô thường, quốc độ quy thúy, tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã, để mà gì, phát tâm thiểu dục chi túc. Thiểu dục có nghĩa là ít muốn, chi túc có nghĩa là gì, biết đủ. À, phát tâm thiểu dục chi túc là phát tâm gì, ít muốn, biết đủ. Đối với thân mình thì dùng cái gì nó cũng vừa phải thôi. À, vừa phải thôi, không nên gì, không nên đi quá. À, phải luôn luôn ít muốn, biết đủ. Đối với của cải vật chất bên ngoài thì chúng ta biết ai cũng mong, ai cũng muốn, ai cũng cầu, nhưng mà gì, cầu cho bản thân thì vừa phải thôi. À, cầu cho gì, chúng sinh, cầu cho đất nước thì lớn hơn, còn cầu cho bản thân mình thì phải vừa phải thôi, một phần nào đó đủ dùng là được. Vì biết rằng đạo lý nhân quả vận hành chẳng hề sai. Đó, vì đạo lý nhân quả vận hành chẳng hề sai. Nếu mà chúng ta gì, à, không biết thiểu dục chi túc, ham mê tiền tài của cải, sắc đẹp vân vân, mọi cái cho bản thân á, thì chúng ta gì, như vậy là chúng ta đang tiêu hết cái phúc của chúng ta trong một thời gian ngắn đấy. Chẳng khác gì cầm một cái vali tiền mà gì, chúng ta nghĩ là tiền này nhiều thế này á, thì đi gì, đi quán bar để tiêu xài cho gì nó sướng, đi vào khách sạn 5 sao 7 sao á, để tiêu xài, để thử làm ông vua xem nó thế nào, sống như gì, một cuộc sống vương giả như ông vua xem thế nào. Xin thưa các vị, không chỉ một vali tiền, mà đến núi tiền cũng sẽ gì? Sẽ hết. Đấy. Cho nên nếu mà người biết đem cái vali tiền đó để kinh doanh, để làm những việc gì? Việc tốt, để làm ra sản phẩm cho xã hội, cho gia đình và cho gì? Bản thân thì nó lâu dài, nó trường cửu. Nhưng đem ăn chơi trác táng thì gì? Sung sướng một thời gian sẽ gì? Hết thôi. Cho nên ở đây mới nói là gì? Nên biết rằng á, nhân quả đạo lý vận hành chẳng hề sai. Gieo nhân nào được quả đó, ăn chơi trác táng đốt phúc một đời một kiếp á, thì nó sẽ hết thôi. Còn gieo duyên lành đến muôn đời muôn kiếp nó mới khó, nhưng mà nó là gì, tuy khó nhưng mà nó đem lại cái sự an lạc, sự giàu sang vinh hoa phú quý gì đời đời kiếp kiếp lâu dài về sau. Nghĩ như thế, nghĩ rằng gì, nên biết rằng đạo lý nhân quả vận hành chẳng hề sai, rồi chuyên tâm mà thực hành gì, thập thiện. Hôm trước là gì, nói về thập ác thì không được làm. Bài hôm nay sang bài khách thì số 9 này gì, bài hôm trước là gì, là phòng phi. 10 điều thiện, 10 điều ác Đức Phật đó nói ra để ngăn không cho chúng sinh làm á, đó gọi là phòng phi chỉ ác. Phòng phi và chỉ ác. Phòng tức là đề phòng, phi tức là những điều sai trái, những điều gì lỗi lầm. Còn ác là những việc làm gì? Những việc làm ác. Như vậy thì sát sinh là việc làm gì? Làm ác. Việc làm sai với luân thường đạo lý, sai với gì? Luật nhân quả, cho nên anh sẽ bị chịu quả báo. Cho nên 10 điều ác Đức Phật nói ra là gì? Cấm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đó, thân ba nghiệp, khẩu ba nghiệp là gì? Là không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời vọng gì, vọng ngữ, không nói lời ác khẩu đó. Đó, những cái đó là bốn nghiệp về khẩu. Còn ba nghiệp về tâm là gì? Không tham lam, không sân hận và không si mê. 10 điều ác đó Đức Phật ngăn cấm, đó là phòng phi và chỉ ác. Còn hôm nay sang bài khách thì chỗ 9 này chúng ta thấy gì? Rồi chuyên biết như thế, rồi chuyên tâm mà hành gì? Hành thực thiện đó gì? Bài giảng trước là bài khai thị trước là phòng phi chỉ ác. Bài khai thị này thì gì? Cao hơn một chút là gì? Không chỉ dừng lại cái phòng phi chỉ ác mà còn hướng đến là gì? Tác thiện. Phòng phi chỉ ác và gì? Tác thiện. Tác thiện tức là làm 10 điều thiện mà Đức Phật nói ở trong gì? Ở trong kinh. Ở đây chúng tôi gì? 10 điều thiện này cũng gì? Gọi là hội tập lại những lời Phật dạy ở trong kinh điển. 10 điều thiện đó là gì? Thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đó chính là việc thiện gì? Về thân. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đó chính là gì? Ba nghiệp về thân. Bốn nghiệp về khẩu là gì? Không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Đó là bốn nghiệp về khẩu nghiệp của mình. Nhớ nhá, ai mà cứ hay nói những lời to, những lời mắng, những lời chửi người khác thì nhớ đây là bốn nghiệp về khẩu nhá. Đó. Đấy, bốn nghiệp về khẩu. Rồi tiếp theo là gì? Ba nghiệp về ý. Ý thường giữ cho tâm thanh tịnh, chẳng khởi gì? Tham lam, sân hận và si mê. Đó là ba nghiệp về ý. Đó là gì? Ba nghiệp về thân, bốn nghiệp về khẩu là mấy, cộng lại là mấy? Là 7 cộng với 3 nghiệp về ý là mấy? 10 điều thiện chúng ta gì? Làm. Đó gọi là tác thiện. Trước là gì? Không làm những việc xấu là phòng phi và chỉ ác. Bây giờ làm những việc thiện đó là gì? Là tác thiện. Chúng ta không chỉ dừng lại ở vấn đề gì? Không sát sinh mà còn thường là phóng gì? Phóng sinh. Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc là không trộm cắp mà thường là hành hạnh bố gì? Bố thí. Không gì, chúng ta không dừng lại ở việc không tà dâm mà chúng ta lại còn gì ạ? Còn khuyên mọi người là gì? Là không được tà dâm. Muốn cho hạnh phúc gia đình nhà mình được an vui, được trường cửu, được lâu dài thì chúng ta đừng phá hoại hạnh phúc của người gì? Của người khác. Đó gọi là gì? Tác thiện. Về gì? Về ba nghiệp về thân. Khẩu chúng ta không chỉ dừng lại không nói dối mà chúng ta còn toàn nói những lời chân chính, những lời phù hợp với chính pháp. Tôi lên giảng đạo cho các quý vị nghe như thế này, giảng về đạo lý của nhà Phật như thế này, là những lời nói dối hay là những lời nói chân thật? Nói chân thật. Mà lời nói chân thật sẽ cảm hóa được cái tâm của chúng ta, sẽ được gì? Được chân thật và được gì? Được thanh tịnh, được bình an. Cho nên nhiều người đến chùa nói rằng nhìn thấy bên ngoài thì nhìn thấy bên ngoài cái oai nghi đi đứng của thầy thì chúng con rất là sợ, nhưng mà nghe thầy giảng thì chúng con rất là gì? Là an lạc. Có những người nói gì? Một ngày con không nghe thấy lời thầy giảng đời con nó cũng nghe thiếu thiếu đi một cái gì đó. Không, tôi nói thật đấy. Nhiều Phật tử họ nói gì? Họ nói rằng họ viết cái tâm thư cho tôi, họ nói rằng trên đời của con may mắn nhất là được gì? Được nghe thấy lời thầy giảng. Từ khi mà biết đến đến thầy, nghe thấy lời thầy giảng cho dù một lần chưa gặp mặt, họ viết tâm thư họ gửi qua mail bảo là chưa một lần gặp mặt thầy Nhưng mà nghe cái lời thầy giảng á, đời con như gì? Đây là một cái điều hạnh phúc nhất ở trong đời của con. Điều hạnh phúc nhất trong đời của con có nghĩa gì? Ngày xưa khi lấy gì? Lấy chồng họ đã vui rồi, họ cho là vui nhất rồi. Nhưng bây giờ á, gặp được cái bài giảng, họ nghe và họ hiểu được Phật Pháp, họ còn vui hơn cái ngày xưa 12, 3, 40 năm trước họ lên xe hoa đi lấy gì? Lấy chồng, đi lấy vợ. Thế mới hay. Đấy. Cho nên chúng ta không chỉ dừng lại ở lời không nói dối, mà còn phải thường nói lời gì? Lời chân thật, nói lời chân chính, nói lời chính ngữ nữa. Đó. Chúng ta không chỉ dừng lại ở nói gì? Không nói lời thêu dệt, mà chúng ta phải nói lời gì? Chính ngữ, lời chân thật. Chúng ta không chỉ dừng lại ở nói lưỡi gì? Không nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, mà chúng ta phải nói những lời gì? Những lời đúng với sự thật. Và nói những lời gì? Những lời từ hòa, những lời gì dễ nghe, để cho họ nghe, họ hoan hỷ, họ phát tâm gì? Phát cái thiện tâm, phát bồ đề tâm. Đó. Rồi ý chúng ta gì? Thì phải giữ tâm ý làm sao cho gì? Không chỉ dừng lại ở không tham, mà chúng lại bây giờ là còn phải gì ạ? Phải không đối lại với không tham là chúng ta phải gì? Phải xả, đúng không? Bình thường tham thì chúng ta gì? Ôm vào. Còn xả thì chúng ta gì? Buông ra. Chúng ta buông ra. Cho nên các vị biết là vì sao tôi lại gì? Tôi lại phát nguyện tôi không giữ tiền bạc ở trong thân tôi nhiều làm gì? Đi đâu chỉ có đủ tiền tiêu xài lặt vặt thôi, không giữ nhiều. Các vị biết tôi mà phát nguyện, tôi mà giữ tiền như một vài quý thầy khác có lòng tham á, trong cái tài khoản của tôi bây giờ nó có phải hàng trăm tỷ, hàng vài trăm tỷ đồng. Tôi phải là tỷ phú của sư rồi. Thật mà. Các vị biết 7 ngôi chùa tôi xây dựng đến nay có mà gì? Phải đến hàng gì? Nếu mà tính ra cái tiền của Đàn Na Tín Thí Cúng có cái hàng nghìn tỷ đồng. Thế tính ra tiền tôi là tỷ phú rồi. Nếu tôi chỉ chắc chiêu tiền của tôi là tỷ phú rồi. Nhưng mà chưa chắc, nếu mà anh chắc chiêu tiền của, anh bo giữ gìn thì anh làm sao cảm hóa được tín đồ Phật tử, cảm hóa được lòng người, đúng không? Thì anh cũng chỉ là một vị sư gì? Bình thường thôi. Tất nhiên tôi bây giờ cũng chỉ là một vị sư bình thường. Nhưng mà gì? Lời nói của tôi thì có nhiều người tin hơn. Vì sao họ tin? Vì họ thấy việc làm của mình là không phải vì bản thân của vị sư ấy, mà là gì? Vì chúng sinh, vì Phật Pháp. Tuy tôi không nhận là tôi vì chúng sinh, vì Phật Pháp, nhưng mà họ nhận thấy gì? Các Phật tử họ nhận thấy. Những người ở bên ngoài, xã hội đâu họ có phải là mù hết đâu. Có mắt như mù, có tai như điếc, có gì? Có sự hiểu biết như không đâu các quý vị. Đâu có phải họ chỉ nghe tôi giảng mà họ gì họ tin theo ngay. Các quý vị còn phải thẩm định chán. Nhiều Phật tử ngồi đây đâu phải là toàn mấy cụ, mấy bà nông dân đâu. Xin lỗi các cụ, cho tôi nói thực như thế. Đâu phải mấy cụ mấy bà nông dân chỉ đi theo cái cày, đi theo con trâu, theo cái cày, theo cái cuốc đâu. Mà có rất nhiều những cán bộ, những công chức nhà nước, những nhà khoa học, những nhà gì, những nhà nghiên cứu vân vân này khác. Thậm chí cả những người làm chính trị nghỉ hưu về có ngồi trong hội trường này. Đâu có phải họ nghe một cách dễ dàng, nghe ông ấy nói mà họ tin theo ngay được. Họ phải gì? Tư duy. Phải thẩm định. Bằng gì ạ? Qua bằng gì? Tai nghe. Nhưng bụng họ gì? Họ nghĩ. Và mắt họ gì? Họ nhìn vào cái sự việc mà tôi gì? Cái lời nói của tôi có đi đôi với hành động hay không? Đó, họ mới tin. Không phải đơn giản. Đấy, cho nên đó, ở đây nói gì? Ý chúng ta phải thường không được khởi lòng tham. Không chỉ dừng lại ở không khởi lòng tham mà còn phải biết buông gì? Buông xả nữa. Mà buông xả nhiều quá thì lại được gì? Được nhiều. Các quý vị biết, ở đây tôi kể cái câu chuyện có thực này. Phải đến gì? Phải đến ít nhất là phải đến 6-7 lần. Tôi đang đi cái xe ô tô của tôi mà tôi gì? Người ta cúng cho tôi cái tiền gì? Tiền cá nhân họ cúng cho tôi để gì? Để mua cái xe làm phương tiện giao thông để đi. Đi lại giao thông để làm công việc Phật sự Hoằng Pháp vân vân. Mấy lần rồi tôi xem mấy lần quan trọng này. Cái lần xây dựng cái nhà giảng đường cho nhà Pháp hội mà chúng ta đang tu chủ Khai Nguyên bây giờ đó. Ngày đấy đang đi một cái xe, của cái xe đấy xe Fortuner. Trước đó là cái nhà ông Tám ở ngay cái chỗ nhà Vãng Sinh Đường bây giờ á. Gọi là cái nhà ông Tám. Người ta cứ gọi là ông Tám Rồ, ông Tám Rượu. Thì ông ấy say rượu gần 24/24. Cứ rượu vào ông vác dao, ông đuổi vợ đuổi con. Vợ chạy lên chùa ông đấy. Bình thường không có rượu, ông rất là kính trọng thầy. Rất là kính trọng. Nhưng có rượu vào ông lên thì gì? Phật ông cũng gì? coi mày tao hết, huống gì là thầy. Đó. Một hôm ông ấy vác dao lên, ông ấy gõ cửa rầm rầm, khoảng để 1 giờ đêm nó gõ cửa rầm rầm đó, thầy đâu, dậy dậy dậy. Thế mình tưởng cái gì, ra đứng lên rồi mình nghe thấy rõ tiếng ông rồi, mình vào bác Tám đây à? Ông Tám đây à? Bảo vâng con đây. Được một cái để say đến đâu thì say vẫn biết xưng là con. Bảo con đây. Mình ra mở cửa, ông cứ gật gà gật gù, mặc mỗi cái quần đùi, tay cầm cái dao. Thầy có thấy con vợ của con nó chạy lên đây không? Tối nay thầy mà cho nó ngủ đây là con chém chết thầy luôn. Thật mà. Mà khổ, may cái con vợ của nó. Các vị biết con vợ của ông ấy. Để tôi xem trong này có giống ai không. Mới khoảng 50 tuổi thôi nhưng mà giống như người 80 tuổi rồi. Lên gõ cửa, 1 giờ đêm lên gõ cửa, mở cửa ra ngoài là bảo, thầy có thấy con vợ nó lên đấy không, thầy mà cho con vợ nó ngủ trên này con chém chết thầy. Đấy. Có nghĩa là sợ là gì, ông ấy đuổi vợ ông mọi khi ấy, thì vợ ông cứ chạy lên là có lúc thì ngủ ở dưới phòng với bà Tuyết, à, lúc thì cứ ở ngoài cái nhà xe của tôi ấy, trời mưa thì không dám gõ cửa vào trong phòng bà Tuyết nữa, thì ngồi trong gì, trong nhà xe ấy. Cái nhà xe của tôi thì không đóng cửa mà. Thì vào đấy để trú mưa qua đêm, đến gần sáng lại đi về, lại đi cắt rau đi bán. Khổ lắm. Ông ấy như thế đấy. Thì ngày đấy thì cái chiếc xe của tôi thì đang đi gọi là đi cái xe gọi là cái Ford Laser, à, 4 chỗ nhỏ nhỏ cũng cũ rồi. Nhưng người ta cúng cho làm phương tiện đi học. Vừa đi học trung cấp, à vừa đi học học viện, để vừa đi lên cái chùa Tản Viên. À, từ chùa Tản Khai Nguyên lên chùa Tản Viên là 35 cây số. Mà đi ra học viện là khoảng độ 50 cây nữa. Thì các vị bảo tôi đi bộ hay đi xe máy mãi thì nó chống làm sao được. Phật tử cúng cái đấy. Nhưng khi về đi cái xe đó thì ông cứ say rượu như thế. Nhưng mà sau cái lần mà tôi gì, mà tôi quyết định mạnh dạn nhất, đó là cái hôm mà ông ấy vác dao lên chùa. Ông bảo gõ cửa 1 giờ đêm, ông bảo thầy mà cho thì cho vợ tôi ngủ trên chùa là tôi chém chết thầy luôn. Thế là mình từ đó là mình cũng bảo bà Tuyết với lại bảo các vãi là gì, thôi dạo này bảo bà là bảo với bác ấy là thôi đừng có chạy lên chùa nữa, mà chạy ra công an xã hoặc chạy đến nhà họ hàng ấy. Thì khổ thân bà bảo chạy đến nhà họ hàng, ông đến ông quậy hết họ hàng cũng chả ai dám chữa. Đêm hôm ông vác dao lên như thế chả ai dám chữa. Cho nên thì bây giờ làm thế nào, mình nghĩ bụng mình không thể sống chung với lũ cả đời thế này được. Sống chung với lũ cả đời làm sao được thế này, 1-2 ngày còn được chứ cả đời đi. Ông năm nay cũng mới khoảng 50, mình lúc đó mới khoảng 30. Bao giờ cho hai bên cũng đến 80-90 được. Cho nên mình nghĩ bụng là có một cái chương trình đất giãn dân. Trái liều như tôi đâu các quý vị. Mà tính nhanh như thế đâu. Đất giãn dân tôi ra nói với bác chủ tịch xã, bác ơi, bây giờ tôi có ý kiến như thế này không biết có được không, thì các bác tạo điều kiện gì cho nhà chùa mua 2 miếng đất giãn dân để đổi cho nhà ông Tám. Bởi vì ông ở đấy ông cứ say rượu, ông làm ầm hết chùa, cái chùa chiền là nơi thanh tịnh, ông vác cả dao lên chùa ông tìm vợ, ông dọa tôi 1-2 giờ sáng dọa thế. Mình cũng phải nói đại lên là 2 giờ sáng, thực tế nó mới khoảng 1 giờ thôi. Nhưng nói là 1-2 giờ sáng. Thế bác cứ bảo là nhưng mà nếu nhà chùa có tiền thì xã vẫn tạo điều kiện như những người dân thôi. Thế được rồi. Về nghĩ là gì? Vận động cũng kêu gọi mấy tổ Phật tử ở dưới Thanh Xuân ở các thứ ngày đấy còn ít, Hà Đông và Thanh Xuân còn ít Phật tử, các Phật tử đem lên đâu được cho cũng đâu cho được 10 mấy triệu, mà trong khi đó thì cái 2 cái lô đất của người ta đã 80 triệu rồi, 40 triệu một lô đất, và tiền xây nhà của người ta cũng khoảng độ tầm gần 100 triệu nữa, chuyển nhà người ta đi mà cho xây nhà người ta ở chứ. Cho nên là về nghĩ chả có cách nào chứ. Duy nhất có một cái xe là phương tiện mình đang đi yêu lắm. Các vị biết là tôi yêu xe lắm, tôi quý xe lắm. Tôi thì có một cái tình yêu dành cho xe. Rất là yêu quý và chăm chút nó. Nhưng mà khi gì? Thấy cái việc Phật gì? Nó đến, mình cần phải buông. Cho nên thì về quyết định không có một chút ngần ngừ. Alo cho chú lái xe, đấy là cái đầu tiên. Alo cho chú buôn xe, bảo đến xem ra cái xe của thầy bán được bao nhiêu. Chú ấy sang định giá vào cái ngày đó, năm đó hình như năm 2004 hay 2005 sang 2006 rồi. Cái xe lúc đó Chúa bảo định giá được 200 triệu, nhưng xong rồi nó bớt mất 5 triệu, còn 95 triệu. Thế là thôi đưa tất tay cho nhà ông ấy đi xe máy. Đi xe máy, đây lịch sử đấy. Đi xe máy mất 3 tháng, thì có gia đình chú Phật tử làm công chức và làm doanh nghiệp ở dưới Hà Nội ấy. Thì chú ấy thấy đi xe máy, chú hỏi xe của thầy đâu. Thì hôm là đi đến làm lễ nhà chú ấy, thì chú bảo xe của thầy đâu. Và xe của thầy bán để đổi cho cái nhà ông hàng xóm, nó chuyển nhà mất rồi. Bán để mua đất để xây nhà cho nó đổi mất rồi. Đi xe máy mất hơn 3 tháng. Sang tháng thứ tư thì đó được khoảng mấy ngày, đầu tháng thứ tư thì đó thì... Thế chú bảo thôi thì thầy cứ lấy cái xe của con mà đi. Thế chú mua cái xe mới, chú ấy cúng mình cái xe đấy. Đi cái xe đấy xong rồi đi một thời gian làm cái chùa trên núi. Nó vất quá cái xe đấy, leo núi nó không leo được, nó nguy hiểm, cái ngày đấy là đường đất. Thế lại có một nhóm Phật tử, mấy nhóm Phật tử, đặc biệt là có một ông Phật tử mình lễ cho họ làm ăn, họ được một cái vụ gì đó, bất động sản hay cái gì đó cũng tốt. Thế là chú ấy bảo thôi thầy đổi xe đi, thiếu bao nhiêu là con cúng. Thế là đổi cái xe đấy, là chú ấy mang lên, là cái năm đó là hình như 2010 thì phải, 2009 hay 2010, cúng thêm mấy trăm triệu nữa, thế là đổi được cái xe đấy. Đổi cái xe vừa đi hơn một năm, hai năm đi được hai năm, 2010 đến 2012, thì chuyển về Khai Nguyên lại làm cái giảng đường. Xây cái giảng đường thì có một doanh nghiệp, họ bảo là họ cúng toàn bộ cái phần mái tôn với các thứ. Nhưng mà đến khi làm lên thì họ bảo là thôi chúng con chỉ cúng được mái tôn thôi, còn cái phần khung sắt là nhà chùa phải lo. Cho nên lúc đầu thì họ bảo là cúng toàn bộ cái phần đó. Nhưng xong rồi cái số tiền nó lên là hết, là không biết là hết 2 tỷ mấy, 3 tỷ gì đó. Thế là họ chỉ cúng mỗi cái phần mái là khoảng độ hơn 1 tỷ thôi, còn thiếu hơn 1 tỷ là mình phải lo. Chả biết lo bằng cái gì, lại đem gì. Nói với người ta thôi có cái xe cho thầy gì, thầy bán đi để lo việc. Lo xong một thời gian lại đi gì, xuống cái xe con. Cho nên các vị thấy thầy hay đổi xe luôn là như thế. Đổi xe luôn là cái việc nó cần đến là gì, bán lên để làm việc Phật đó. Chứ không phải là thầy đổi xe là cứ đổi luôn, cứ thấy thầy đổi xe luôn là nghĩ rằng thầy là ăn chơi đâu, không phải ăn chơi. Mỗi lần đổi xe như thế là từ xe tốt lại xuống gì, xe xấu hơn. Đấy. Xong lại đấy, bán đi để làm. Một thời gian sau, khoảng độ 2 năm sau, 3 năm sau thì là gì? Có người cúng với lại một số các Phật tử cúng với lại nhon nhóc, cúng để mua được cái xe cao cao đó. Xong đến lúc đổ cái tầng 2 của đại tượng năm 2016 là gì? Lại đội nón ra đi nốt. Đó. Và bắt đầu sang đi cái xe thấp một thời gian nữa thì họ lại có Phật tử cúng thì nhon nhon lại cúng này thì lại đổi được cái xe to. Đến năm 2018 vừa qua, tháng 4, chuyển xuống đây thì gì? Lại đội nón ra đi nốt. Thế vừa qua cuối năm ngoái thì có một Phật tử ở Hà Nội cung tiến để đổi được cái xe to 7 chỗ kia thì ra Tết. Có cái con trai nhà bà Trung đó, họ bảo là mình đầu tiên là nó phải xuất phát thế này, mình bảo là mua gỗ đấy, làm tượng. Làm 5 cái pho tượng ngũ phương ở trên tầng 3 của đại tượng ấy. Thì mình bảo là thôi mua đặt cả gỗ thì nó đắt lắm. Nó phải đến chú ấy báo khoảng độ 4 đến 500 triệu một pho. Đấy, mình nghĩ bụng như thế này, 4 đến 500 triệu một pho thế này thì năm cứ cho 4 thì năm 4 20 năm, năm pho tượng là 2 tỷ rồi. Nếu mà lấy 500 thì là 2 tỷ rưỡi. Thì thôi mình mua gỗ nhờ chú ấy làm. Mình bảo là mua gỗ thì tính ra là mất 5 khối gỗ một pho. Thì 5 năm 25 khối gỗ. Cũng tính chứ, tính về kinh tế cho Phật tử đỡ phải vất vả đấy. 25 khối gỗ thì tính ra là giá gỗ có 30. Thì mất bao nhiêu tiền? 10 khối thì 300, 20 khối thì 600. Và mà 5 khối nữa là gì? Là 150 nữa, mất có 750 triệu tiền gỗ. Và mình tính áng áng là gì? Khoảng độ tầm 3 đến 400 triệu tiền công nữa là cùng thôi. Đấy, như vậy là hết khoảng 1 tỷ trở lại. Và mình đỡ được khoảng gì? Khoảng hơn 1 tỷ cho Phật tử. À, nghĩ như thế. Xong rồi quyết định lấy gỗ. Gọi điện xuống cho chú hỏi tính cho thầy cái tiền công đục gỗ của thầy nhá. Toàn bộ gỗ của thầy hết. Thầy tính cho chú xem. Chú tính cho thầy xem đục cái bao nhiêu. Nó bảo cho con tính một tí. được một tí chú ấy nhắn tin lại, chú thầy ơi, cái tượng của thầy á đục như vậy là gì, 5 pho là hết 1.2 tỷ tiền công. Mình thì không dám nói lại, cho đến hôm nay tôi chưa dám nhắn tin lại cho chú ấy là làm hay không làm. Đấy, các vị biết không, khủng khiếp như thế. Trước đó mình chỉ đoán là gì, khoảng 400 triệu là cùng, nó lấy khoảng độ tiền công nó lấy khoảng 80 triệu đến 100 triệu là cùng thôi. Nhưng mà không ngờ đắt khủng khiếp. Có cái gì đâu, nếu mà tôi biết làm mà tôi làm trong nửa tháng mà mình tôi là xong, làm gì mà ghê thế. Tôi không biết làm, tôi biết làm tôi làm nửa tháng là xong, một tháng là xong. Thế nên biết thế, ngày xưa tôi đi học làm tượng luôn đi cho xong. Đấy, cho nên mình nghĩ là gì, tôi nghĩ là bây giờ thì đấy, bây giờ mới chỉ là 5 pho tượng ở tầng 3, còn hàng 100 pho tượng từ tầng 4, tầng 5, 6, 7, 8, 9, 10 nữa, lại còn bao nhiêu đồ thờ nữa. Đồ thờ thì bây giờ có xưởng mộc đóng đồ thờ rồi thì yên tâm rồi, còn tượng thì không có xưởng để làm nào, lại còn các chùa, ngôi chùa mới mình đang làm bây giờ nữa, lại còn phải đến hàng gì, hàng vài trăm, thậm chí hàng nghìn pho tượng to nhỏ vào đấy, mà nó cứ lấy như thế thì đàn na tiếng thí oằn mình lên mà gì mà giả công. Được đồng nào cũng được đồng nào, tam bảo cũng được đồng nào, chỉ lo mà làm tượng hết rồi. Mà chùa thì phải có tượng Phật chứ, chùa không có tượng Phật thì nó vào nó chỉ là một cái kho thôi, thì làm sao mà mới được, làm sao cho đủ cái lòng thành kính được. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại rồi, hay là đoán thợ về để mở xưởng. Xưởng mộc mình mở được rồi mà, xưởng tượng Comajit mình mở được rồi mà, xưởng mộc đóng đồ mình làm được rồi mà, còn làm đẹp hơn cả thợ nữa rồi. Tại sao mình không mở xưởng tượng? Thế là lên, lúc đầu lên là nghĩ là chỉ lấy khoảng độ tầm 100 khối thôi. 100 khối thì nó tính vào khoảng độ tầm cả to cả nhỏ nó khoảng hết 2 tỷ rưỡi. Thôi thì bấm môi, bấm lợi, bấm bụng, rồi bấm cái gì cũng bấm nó lại, cũng thoát nó lại. Chi tiêu cái gì cũng thoát nó lại để dành dụm cái tiền đó để mua gỗ đó để làm tượng để gì? Để đủ cho khoảng độ tầng 2, tầng 3, tầng 4, đủ được 3 tầng. Với khoảng 100 khối đó đủ được khoảng 3 tầng làm tượng với làm đồ thờ. Thế là thôi, được. Nghĩ như thế, đáng lẽ thế thì không lo. Thế lên cái chú bán gỗ, chú con bà Trung ấy, chú bảo thầy ơi, gỗ thì cái gỗ này bây giờ là rẻ xuống đáy rồi. Nếu mà thầy mua ngày 28 Tết trở về trước thì thầy phải đắt thêm 12 triệu một khối nữa. Nhưng mà thầy mua bây giờ thì rẻ được 12 triệu một khối. Vì bây giờ gỗ đang về nhiều, nhưng chỉ khoảng độ tháng nữa thôi, hoặc có cái nửa tháng nữa thôi, gỗ nó lại sẽ lên như thế, thậm chí còn lên hơn. Gỗ nó là thị trường, nó giống như vàng bây giờ ấy. Nó không phải là giá chung là cứ đều đều như thế đâu. Nó lên xuống cũng theo từng ngày. Mà đúng ngày hôm qua nó đã lên một giá rồi. Từ 30 thành 31 rồi, từ 20 thành 21, 21 thành 22 rồi. Đấy, tùy theo cái mặt hàng, nó lên một giá nhỏ. Đấy, nó bắt đầu đẩy lên dần. Chỉ tháng riêng là để có tiền, người ta vào tháng riêng là mua gỗ là tốt nhất. Thế là thôi, nghe chú ấy nói rồi nghĩ tính nhầm trong bụng mình rồi còn gì. Số lượng đấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, còn 10 tầng nữa cần phải làm tượng. Đấy, nguyên cái trong lòng đại tượng còn 10 tầng nữa cần phải có tượng để thờ. Cho nên gỗ thì phải lấy luôn một lúc, thợ thì phải tuyển luôn một lần. Liên hệ với các tổ thợ mấy hôm nay và hôm qua tôi không dẫn chúng được là phải gì, vì đi về để tiếp cái đội thợ bên Bắc Ninh đó, lên để làm việc. Và các quý vị đừng nghĩ là tôi nhàn nhé, tôi rất vất vả nhưng mà lòng tôi gì thấy rất là vui, vui vì được làm cái đó để cúng dường tam bảo, cúng dường Đức Phật. Và hôm nay bây giờ lại lúc đấy cô anh Nghiêm lại điện là gì, lại cái đội làm tượng ở trong Đà Nẵng mà làm tượng Phật Ngọc bay từ trong kia ra đang chờ thầy chùa rồi, giảng xong thầy về ngay nhé. Đấy, mình làm như thế nó đỡ đi bao nhiêu cho tín đồ Phật tử của chúng ta. Mà tôi nói với các vị, 5 cái pho tượng ngũ phương mà tôi đoán thợ về á, tôi giả cho cái người công cao nhất á, cái người chủ cao nhất 30 triệu một tháng, cái người chủ người đục bình thường 15 đến 20 triệu á, mất 4 người như thế thì họ đục chỉ 2 tháng là xong. 2 tháng các quý vị biết là tôi giả đến kịch kim 2 tháng chưa đầy 100 triệu một tháng. Thế là 5 pho tượng tôi mất có 200 triệu, mà tôi gì còn cả một cái dàn tượng hàng nghìn pho tượng của tôi về sau nữa. Các vị thấy, các vị đỡ bao nhiêu chưa, đỡ bao nhiêu đó. Chỉ một quyết định thôi, một cái quyết định của người đứng đầu thôi các quý vị, nó thay đổi cả gì ạ, cả một cái hệ thống, cả một cái hệ thống. Cho nên ở đây điều quan trọng là chúng ta phải gì ạ, phải biết gì, phải biết xả, không chỉ không được tham cho bản, không chỉ không tham mà còn phải gì, phải biết xả cái tài vật của bản thân nữa. Tôi cứ bo bo ra thì không được rồi. Cho nên hôm rồi tôi mới phải nói với Phật tử, lúc đầu hôm trong năm xin Phật tử đó là bán cái xe Phật tử ấy cúng đi để trả tiền Phật Ngọc. Nhưng Phật tử bảo thôi thầy ạ, thầy cố đi. Con thì có cái tiền của nhà con nữa thì đang mua nhà cho con, nhưng mà nhà chưa đến giai đoạn lấy thì con cho thầy mượn trước để trả tiền Ngọc nữa. Thế còn xong ra Tết thì không dám nói nữa. Cho nên chảm trước tấu sau thì chẳng làm được cái gì nữa. Chảm trước tấu sau, bán mất rồi, gỗ mang về nhà rồi thì đương nhiên không hoan hỉ thì cũng phải gì, cũng phải hoan hỉ. Mà tôi nghĩ là họ hoan hỉ thôi, Phật tử hoan hỉ, bởi vì thực tế là mình làm vì Phật pháp. Nếu tôi bán thì tôi xây nhà xây cửa cho mẹ tôi hay cho em tôi ở quê ấy. Hoặc tôi đem thì tôi mua một cái mảnh đất ở phố xá để tôi gì, tôi xây nhà tôi ở, tôi nghỉ ngơi ấy, thì không được đó. Hoặc tôi bán tôi thì tôi bán đi để tôi lo cái phần gì cho cá nhân tôi, không được. Nhưng đây thì gỗ trở về đấy rồi, không tin các Phật tử tí nữa cứ về mà xem, mà đống gỗ gì 300 tấn gỗ chất đầy đấy, làm 10 năm sau không hết. Với cái số gỗ đấy làm tượng với làm đồ thờ, ban thờ cho tất cả cái hệ thống 7 ngôi chùa chúng ta bây giờ cũng không hết. Cho nên đấy, rẻ đi bao nhiêu, đỡ đi bao nhiêu đó. Cho nên nữa, chúng ta vì nếu mà ai chúng ta cũng gì bớt được cái lòng tham của mình và xả được cái thì mọi cái nó sẽ tốt thôi. Sân không chỉ gì không sân mà còn phải, không chỉ dừng lại cái việc không sân mà còn phải gì luôn luôn đối với mọi người là khởi cái tâm gì hoan hỷ, đúng không? Đó, Phật dạy chúng ta thì 10 điều thiện đó thì không chỉ dừng lại, nếu chỉ dừng lại chỗ không sân thì mới chỉ là gì phòng phi và chỉ ác. Đã có tác thiện chưa? Chưa có tác thiện. Nhưng chúng ta thì thêm vào dừng lại chỗ không sân rồi là tốt rồi, đã tốt rồi. Nhưng bây giờ thì phát huy cái gì, cái lòng từ bi nữa. Đối với mọi người chúng ta thì không chỉ dừng lại ở chỗ không sân mà chúng ta dùng lòng từ bi để đối đãi với mọi người, nói năng với mọi người bằng cái lời từ hòa chân thành. Đó, đối với họ là gì, bằng cái tâm gì cung kính khiêm nhường thì chắc chắn là gì sẽ rất tốt cho gì, cho đạo pháp, cho chính cái tâm của mình. Si mê không si mê, si ở đây là chỉ cho gì si mê một cái điều gì đó. Ví dụ thấy người ta có cái, tôi lấy ví dụ nhé, thấy người ta có cái vòng cổ đẹp để đeo, do gì họ có phúc báo, con cái họ cho. Chúng ta gì phúc báo chúng ta kém, con cái nó làm ăn mãi cũng chẳng có nên là không cho được. Vậy chúng ta gì nghĩ là mình cũng phải có một cái gì, một cái vòng cổ bằng vàng hoặc bằng gì, bằng ngọc để đeo như thế chứ. Đi ăn cỗ ăn bàn, đi chùa đi chiền, đi chùa thì không nói chứ đi ăn cỗ ăn bàn mà không nhìn nó, bạn bè đứa nào nó có nó đeo mình không có, tức lắm. Cho nên về gì cứ thấy mấy cái thằng thanh niên nó ở ngoài cửa nhà mình, hôm gì mình cứ để ý nó là nó để ý mình, và nó bảo ê bà già nhìn gì đấy, bảo tôi thì tôi đang nhìn các chú mấy hôm nay các chú cứ làm gì đấy. Nó bảo kiếm tiền, muốn kiếm tiền không? Bảo có. Vì sao mình kiếm tiền là gì? Phải có một cái vòng bạc hoặc vòng ngọc hoặc vòng vàng để đeo ở trên cổ gì cho tốt. Bảo kiếm tiền dễ ợt, muốn kiếm tiền gì mang cái gói này đến góc phố kia đưa cho cái gì, đưa cho cái bà kia được tiền. Nay mang cái gói này đến gì về nó giả cho mình gì 5 triệu, kiếm tiền dễ vậy này sao? Chỉ mang cái gói từ nhà này đến giả, cái hỏi gói là gì, nó bảo bà không cần phải biết, cứ mang là được, miễn là cứ mang đi nó đưa cho nó có tiền. Cái gói này không có hại đến ai đâu. Đó, thì bà nó bảo gói nhưng mà cấm không được gỡ nhá, gỡ ra là chết đấy, quánh chết đấy. Cho nên thì cầm mang đến đó 5 triệu, mai cầm gói to hơn nó cho gì 10 triệu, ngày kia cầm gói to hơn nó cho gì 50 triệu, và một ngày kia là gì cầm cái gì 70 triệu đó mang đi mua cái dây chuyền đeo nơi cổ gì lúng liếng. nhất rời nhì ta, ta cũng chẳng kém gì con ma nhà nó, đúng không? Đấy, ta cũng chẳng kém gì con ma nhà nó. Cho nên thì kiếm tiền dễ như này, ô kiếm tiền dễ này vậy sao? Mà này mấy chú kia, còn việc gì cho bà làm không? Bà có việc lớn hơn. Hôm nay bà gì cầm cái quán này to hơn lên góc phố kia giao cho đi. Bà cầm 100 triệu. Cứ nghĩ rằng á, ba bữa trước kiếm được 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu là 80 triệu ngon lành, mua cái vòng mất 70 triệu, còn gì 10 triệu tiêu sủng sẻng, kiếm tiền dễ như vậy. Tại sao từ trước đến nay ta không biết nhỉ? Dễ như thế cơ mà. May quá, phúc đến rồi, lộc đến rồi. Nhưng không ngờ rằng á, vừa cầm cái túi đi được một quãng đường, chưa kịp đưa được, chưa kịp nhận, mai 50 triệu, tất cả đứng yên. À, các bà đã gì, đã bị bắt. Mở ra mới biết là gì, hàng quốc cấm. Lúc đó thì rơi, thôi rồi lựu ơi, đúng không? Thôi rồi lượm ơi chứ. Lúc đó là thôi rồi lượm ơi, hết đời rồi. Bây giờ là chuẩn bị bước chân vô trong, vô trong khám. Cho nên si là chỉ cho si mê, những điều ngu si, những việc làm gì ạ, không có trí tuệ, những việc làm gì không có trí tuệ. Cho nên đưa đến cái việc là gì, cho chúng ta phải vào tù ra tội. Đây là tôi lấy cái ví dụ như thế. Còn tất cả những cuộc sống của chúng ta nó muôn hình vạn trạng, cứ nhìn ra chúng ta đang si cái gì thì trừ nó đi. Ở đây có ai còn si không? Hả? Tham sân si là ba độc, là cội gốc của phiền não. Phật dạy chúng ta cần phải trừ bỏ. Cho nên ấy, đây đó nhá, nên cố gắng làm 10 việc thiện đó nhá. Lại thêm thực hành 4 nhiếp pháp. 4 nhiếp pháp ở đây là gì? Là cao hơn pháp thập thiện rồi đấy. Đó là hướng từ tiểu thừa. Tiểu thừa ở đây tu 10 điều thiện là gì? Là thiên thừa. Giữ 5 giới, không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu là gì? Là tu theo nhân thừa. Quy tam bảo và giữ 5 giới là tu theo gì? Nhân thừa. Tu 10 điều thiện, thân tam, khẩu tứ, ý tam như tôi vừa giảng đó là gì? Tu lên gì? Thiên thừa. Còn bây giờ tu 4 nhiếp pháp là gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự là gì? Là lên gì? Thanh văn duyên giác thừa. Đó. Thanh văn duyên giác thừa là gì? Bố thí. Bố thí gì? Chúng ta có pháp bố thí pháp, có tài bố thí tài, có thân thể bố thí thân thể, được không? Chưa, vẫn còn sót lắm, còn tiếc lắm. Cho nên thôi, cái gì bố thí được thì bố thí. Ái ngữ tức là nói những lời gì dễ nghe, những lời chân thực, những lời từ hòa, và những lời ai nghe thấy cũng hoan hỉ, cũng vui vẻ, và cũng gì cũng thấy ưa thích. Đó gọi là ái ngữ. Lợi hành, lợi hành ở đây là chỉ cho gì? Trong nhà Phật gọi là có lợi đồng quân. Có lợi đồng quân. Lợi hành tức là mình có cái công ăn việc làm gì tốt, kiếm tiền tốt, thì nên bảo cho bạn bè, bảo cho người thân của mình cùng gì? Cùng biết để mà kiếm tiền gì? Kiếm tiền tốt, làm giàu cho đất nước, cho dân tộc, cho xã hội, cho làng xóm. Chứ đừng có bo bo giữ lên một mình. Có những người họ có những cái nghề rất là tốt, nhưng họ giữ gì? Chỉ giữ độc chiếm thôi. Vì họ sợ người khác biết, người khác sẽ gì? Sẽ kiếm mất, đạp đổ một cái miếng cơm và tranh cái miếng cơm của họ. Cho nên gì? Họ nhất định không gì? Truyền ra ngoài. Đó là gọi là gì? Là người keo kiệt, người bủn xỉn, người chỉ nghĩ tới mình. Đó. Ví dụ chúng ta chẳng hạn biết tới một người thuốc. Chúng ta biết làm thuốc, biết những cây thuốc này kết hợp với nhau sẽ chữa được cái loại bệnh ác tính này. Và chúng ta gì? Vì chúng ta biết chúng ta chữa được, chúng ta lấy tiền rất đắt của người khác. Nếu chúng ta đem dạy cho những người thầy thuốc khác cùng biết để cùng làm á, để cho gì? Rất rất nhiều người được cứu, được chữa, thì chúng ta lại nghĩ rằng gì? Làm như thế, thuốc của ta lại gì? Không bán được đắt nữa. Cho nên nhất định không nói ra ngoài. Và như vậy đó gọi là gì? Ki bo, keo kiệt, bốn xín, bẩn tính, đủ các thứ. Nếu chúng ta chỉ vì cái tâm của một người thầy thuốc, mong rằng gì, ta không thể cứu hết tất cả mọi người ở trên đất nước này hay trên thế giới này, cho nên nhờ một bài báo hoặc là gì, hoặc gặp về gì, những người có ngành chức trách trong ngành y tế, phổ biến cho họ cái bài thuốc này đem chữa bệnh ung thư hay là bệnh dạ dày, bệnh đại tràng, bệnh gì đau đầu, bệnh gì gì, bệnh khớp khớp, bệnh gì chẳng hạn, với những loại lá cây này hay những cái phương thuốc như thế này có thể chữa được, cứ làm đúng như thế sẽ chữa được, và chúng ta phổ biến rộng rãi ra cho mọi người, thì tất nhiên nhiều bác sĩ họ chữa được cho người bệnh thì nhiều bệnh nhân gì được cứu sống. Chúng ta tuy để giảm bớt cái tiền bán thuốc hàng ngày đi, nhưng mà cái công đức của chúng ta, cái phúc báo của chúng ta gì thì nó lại tăng lên gì, tăng lên từng giờ từng phút và từng giây. Cái đạo đức của người thầy thuốc của chúng ta là được gì, được tất cả những người bệnh nhân được sống kia họ đều biết gì, đều thầm cảm ơn và đều cầu nguyện cho gì, cho chúng ta. Đó, cái chúng ta mất là mất đồng tiền mặt, không thu được vào nhiều, nhưng cái chúng ta được là được cái đạo đức của cái người thầy gì, người thầy thuốc, được cái tiếng thơm của người gì, người thầy thuốc của xã hội họ tự ban tặng cho mình. Đó, cho nên nó gọi là lợi hành, tức là cái gì có tốt, cái việc làm gì tốt chúng ta biết mà có lợi ích cho nhân dân, cho đất nước thì đừng có gì, đừng có bo giữ lấy gì một mình để làm của riêng. Đồng sự, bố thí ái nghĩa lợi hành và đồng gì, đồng sự. Đồng sự ở đây là chúng ta gì, nó từ cái chỗ lợi hành này bây giờ nó tiến lên đồng sự, tức là cái quan điểm và cái việc làm của chúng ta thì nên gì, nên có những cái sự nhìn nhận, nên hài hòa giữa ta với người, giữa ta với gì, với chúng. Đừng có gì, đừng có một mình một kiểu, người ta nói mình không nghe thì chống đối lại thì cũng không được. Cho nên tất cả những sự việc gì đó chúng ta nên gì, nên thừa hành, nên gì thuận theo đại chúng, nếu thấy việc đó là gì, là tốt, là đúng, vân vân, để tạo thành cái sự thanh tịnh hòa hợp ở trong tăng đoàn nếu là người xuất gia, ở trong đại chúng nếu là gì, các Phật tử tại gia của chúng ta, ở trong gia đình thì nếu là gì, là một ngôi nhà, một gia đình vợ chồng con cái của chúng ta, đó tốt hết. Lời dạy của Phật đã đều đem áp dụng vào bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào đều tốt cho điều kiện hoàn cảnh ấy các quý vị. Và thường thường gì nữa, ngoài thực hành bốn nhiếp pháp ra còn thường gì, thường chú tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiên, niệm thí và niệm giới. Đấy gọi là thực hành pháp gì, lục niệm ở trong nhà Phật. Trong kinh A Hàm, kinh Nikaya Đức Phật dạy gì, ban sơ nguyên thủy Phật giáo Đức Phật dạy gì, thường nhớ sáu niệm này. Niệm Phật ngày xưa thì không phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật đâu, ngày mới đầu á thì Đức Phật dạy niệm Phật là gì, luôn nhớ được cái ông Phật ở trong tâm mình này, tức là cái gì, cái ông Phật bản thể đó, cái pháp thân Phật trong mỗi chúng ta là trí tuệ, là thanh tịnh, là từ bi bình đẳng đó, vân vân đó, để mà thực hành, để mà sống theo đó. Niệm Phật, niệm pháp tức là niệm những lời, nhớ những lời dạy của Đức Phật để mà thực hành pháp. Niệm tăng tức là gì, phải luôn luôn sống hòa hợp thanh tịnh với gì, với đại chúng, với nhau, đó gọi là niệm tăng. Tăng chỉ cho tự tính thanh tịnh hòa hợp của gì, đoàn thể thống nhất của tăng đoàn, không được gây sự đấu tranh, không được gây sự gì chia lìa ở trong tăng đoàn. Phật tử chúng ta cũng vậy. Niệm thiên, niệm thiên ở đây là chỉ là niệm chữ thiên chứ không phải là niệm thiện đâu nhé. Niệm thiên, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiên, niệm thứ tư là niệm thiên, tức là niệm gì, nhớ niệm cái cuộc sống an vui hạnh phúc, tuổi thọ lâu dài ở trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới ấy, để gì, để cầu sinh đi về. Cho nên đây gọi là tu gì, tu ở đây, cái niệm thiên ở đây gọi là tu theo gì, thiên thừa. Niệm thiên là tu lên thiên thừa. Niệm thí, niệm thí là gì, niệm cái tâm bố thí, cái tâm hỷ xả, cái tâm bố thí ấy. Niệm giới tức là luôn luôn nhớ đến giới luật của mình đã phát nguyện thọ trì để mà giữ gìn, cho nên đó gọi là hành phương pháp lục niệm ở trong nhà Phật, và cùng sống chung theo pháp gì, lục hòa. Pháp lục hòa đây là chỉ treo để phương pháp sống của chư tăng, những người xuất gia với nhau là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, kiến hòa đồng giải, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân, giới hòa đồng tu. Đó chính là gì, sáu pháp lục hòa đối với người xuất gia. Rồi tóm lại, các thiện pháp đây chỉ là tùy duyên thị hiện. Tất cả các thiện pháp, 10 điều thiện này, 4 nhiếp pháp này, 6 pháp lục độ này, và 6 pháp hòa kính mà Phật dạy này, tất cả các này chỉ là gì? Tất cả các pháp này chỉ là tùy duyên mà thị hiện mà thôi. Vì sao mà gọi là tùy duyên? Vì Đức Phật gì? Biết là gì? Các chúng sinh do một niệm tâm trái chân theo vọng mà khởi lên gì? Khởi lên cái tâm niệm xấu ác, cho nên theo đó mà vọng niệm khởi lên. Vì vậy mà Ngài tùy duyên nói ra các pháp ấy, thập thiện, tứ nhiếp pháp, rồi lục độ, rồi lục hòa, kính ấy, để gì? Để cho tín đồ Phật tử và chư tăng, đệ tử xuất gia tại gia của Ngài á, ngăn ngừa việc ác, khiến cho tâm thể được thanh tịnh để bỏ vọng về về chân. Đó. Rồi nữa là gì? Thế nên biết rằng ngay trong đại chúng hiện tiền đây, tức là những người đang có mặt ở trong nhà pháp hội này, từ các vị Bồ Tát, Thánh Tăng cho đến các vị thần linh, các vị quỷ thần cho đến chúng gì? Đại chúng trời người văn tập ở trong pháp hội Quan Âm này. Còn sống thì nay trong đại chúng hiện tiền đây là chỉ cho tất cả rồi. Còn sống thời gì? Thân tâm an thái. Nếu tu theo gì? Đúng theo lời dạy trong các bài khai thị trong gì? Trong pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm pháp sự toàn tập này. Thì khi còn sống thì thân tâm sẽ gì? Được an thái. An thái có nghĩa là bình an. Sống rất là gì? Sống rất là an ổn và nói chung là gì? Là rất là hoan hỷ, rất là tốt, không lo lắng bất cứ cái gì cả. Mất thân này chẳng lạc đường mê. Chúng ta thấy làm được như thế thì còn sống thì thân tâm gì? An thái, thanh tịnh. Khi chết đi thì chẳng lạc đường mê, tức là không lạc, không bao giờ bị đọa vào ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên nói là không lạc đường mê. Biết rõ như thế nên nói lìa tâm Phật và chúng sinh này, thời còn có chỗ nào thương lượng nữa hay không? Cho nên cái bài khai thị số 9 này là nói về gì? Tâm Phật và chúng sinh là tuy là ba đó nhưng vốn không sai, không sai biệt. Tất cả đều do gì? Do chúng ta tạo thành nó. Cho nên ở trong bài kệ của Kinh Hoa Nghiêm nói gì? Thập ban pháp giới họa thành đồ, trực chỉ nhân tâm hội giã vô, là như thế. Đó. Thập ban pháp giới họa thành đồ, tức là gì? Mười cõi pháp giới, trên là Phật, bên dưới Phật là Bồ Tát, bên dưới Bồ Tát là Thanh Văn, Duyên Giác, và bên dưới nữa là gì? Là chư thiên, bên dưới chư thiên là cõi người dưới cõi người Atula, dưới Atula là súc sinh, dưới súc sinh là ngạ quỷ, dưới ngạ quỷ là địa ngục. Mười pháp giới ấy đều do gì? Do cái tâm này vẽ nên. Chỗ nên mới gọi là thập ban pháp giới, tức là mười cõi pháp giới ấy họa thành đồ, tức là do tâm chúng ta vẽ thành cái bản đồ mười cõi pháp giới ấy mà thôi. Thì trong đó là gì? Có sáu phàm và bốn gì? Bốn thánh, gọi là tứ thánh lục phàm tâm sở tạo. Bốn cõi thánh, sáu cái phàm đó đều do tâm chúng ta gì? Tạo nên vậy. Cho nên ở đây mới nói gì? Bài khai thị số 9 này là nói về tâm Phật và chúng sinh. Tuy nói là gì? Có ba đấy, nhưng mà không sai biệt. Tuy nói là ba đấy, nhưng thực ra, thực chất nó chỉ là một mà thôi. Tâm chúng ta sống gì? Như hôm qua chúng tôi lấy cái ví dụ. Lấy ví dụ rất đơn giản cho người, con người chúng ta dễ hiểu nhất, đó là gì? Gắp sang cái đĩa thịt bên này, nó là chúng sinh hay là Phật? Là chúng sinh. Gắp cái đũa sang bên gì? Cái đĩa rau luộc chấm tương bên này, nó là Phật hay là gì? Hay là chúng sinh? Nó là Phật. Phật đó là cái tâm từ bi của Phật, cái tâm bình đẳng, coi mạng sống của chúng sinh như mạng sống của mình, của Phật. Cho nên ta học Phật đó là học từ cái nhỏ nhất như thế. Đầu tiên là phải yêu thương chúng sinh, tôn trọng mạng sống của chúng sinh bằng cách gì? Không sát sinh, không ăn thịt chúng sinh, không làm cho chúng sinh đau khổ. Đó chính là tâm của Phật. Vậy chúng ta gì? Sò tay sang bên này thì nó là Phật, cua tay sang bên này nó là chúng sinh. Tất cả cũng đều xuất phát từ cái tâm của chúng ta. Nó phát ra gì? Cái tâm nó muốn gì? Nó nhớ, ô ăn thịt thì ngon ngon, ngọt ngọt, ăn rau thì chỉ gì? Nhạt nhạt. Phải chấm tương thì nó mới gì? Nó đậm đậm một chút, nhưng gì? Nó không ngấy, không béo, không ngọt, không bổ, không béo như là xoay tay sang bên này. Nhưng mà được đổi lại một cái gì? Ta gần với Phật hơn. Ta chính là gì? Sống, đang sống với ông Phật từ bi hỷ xả ở trong gì? Trong ta. Cho nên ta vẫn quyết định gì? Xỏ tay về bên này để ta làm Phật, ngăn tay về bên này để không làm gì? Không làm ma, không làm chúng sinh. Đó, cho nên đó, ma, Phật, tâm hay là chúng sinh, vân vân, đều là do ông trời tạo thành hay là do ai tạo thành các quý vị? Đều là do ta tạo thành vậy. Không có ông Phật nào, ông thần nào mà ban cho chúng ta gì, ra lệnh gì, xử cho cái ông kia, cho cái bà kia, hay cho cái ông sư kia, cái thầy kia gì, làm chúng sinh, xử cho gì, ông kia, bà kia, hay là ông sư kia, thầy kia gì, lên thành Phật. Không có cái chuyện đấy, không có đâu. Trong đạo Phật của chúng ta không có chuyện là Phật là gì, như là người ban phúc giáng họa các quý vị. Tất cả đều là do gì? Do chúng ta. Cho nên ở đây mới nói là lìa tâm Phật và chúng sinh này ra, thời còn có chỗ nào thương lượng đấy không? Thương lượng tức là gì? Là bàn bạc. Thương lượng tức là lấy đem ra để bàn bạc. Có còn chỗ nào để bàn nữa không? Không còn có chỗ nào bàn nữa. Cho nên mới nói gì? Mới cảnh tỉnh vỗ gì? À, cái thủ xích một cái để cho thì thức tỉnh đại chúng và chú tâm vào, và nó mới nói là gì? Nơi tâm tròn sáng sạch tinh khôi, tức là cái nơi tâm của mình, bản tâm của mình vốn là gì? Tròn vằng vặc và sáng rực rỡ như trăng rằm á, nó sạch sẽ tinh khôi, nhìn rất là đẹp, rất là đáng yêu, chẳng chút bụi bợn nhơ dính bụi hôi. Tức là trong cái bản tâm của chúng ta nó cũng chẳng một chút bợn nhơ, cũng chẳng chút một chút gì mùi hôi, chẳng chút một chút tham sân si. Đó là do gì? Cấu nghiệp bên ngoài nó bọc vào thôi. Còn cái gì? Trong cái tâm tròn sáng sạch tinh khôi, cái Phật tính ấy không hai không khác, tại thánh không tăng, tại phàm cũng chẳng giảm. Cho nên á, câu tiếp theo mới nói là biết rõ tâm này đâu cảnh khác. Biết rõ tâm này á là tâm Phật á, thì cảnh Sa Bà này với cảnh Tây Phương cũng đâu có gì có khác nhau đâu. Cho nên mới gọi là gì? Phật tâm, tâm Phật tại mình thôi. Đó, tại sao người ta học Phật người ta hoan hỷ, người ta không đau khổ nữa? Mình học Phật mình không hoan hỷ, mình vẫn gì? Vẫn đau khổ, vẫn khóc tu 7 ngày trời khổ thân thôi. Đó, đấy, đó là do gì? Do mình chưa gì? Chưa biết tu. Đến chùa học Phật gần thầy rồi nhưng mà chưa biết gì, chưa biết tu. Chứ còn mình thực sự mình biết tu á, tất cả những cái lời khen tiếng chê bên ngoài đều là gì? Như nước đổ lá khoai, như đàn gảy tay trâu hết. Các vị biết đàn gảy tay trâu là thế nào không? Tấu một bản nhạc hay lên, con trâu nó vẫn gì? Nó vẫn biết đấy là bản nhạc hay đâu. Tấu một bản nhạc đám ma lên, con trâu nó có buồn hơn không? Cũng không buồn hơn. Thế mới gọi là đàn gảy tay trâu. Cho dù là một gì, một bài hát hay nhất thế giới, lay động lòng người nhất thế giới, hay là một bài gì, một bài hát bi thương nhất thế giới, đó là bài hát đám ma, con trâu nó vẫn gì? Nó vẫn cứ gặm cỏ, thành thơi gặm cỏ như vậy thôi các quý vị. Nhưng mà gọi là đàn gảy tay trâu. Chúng ta tu làm sao mà đối trước khen chê, nhân ngã bỉ thử, mà giống như gì? Đàn gảy tay trâu như nước đổ lá khoai á, nước trong hay nước đục đổ vào lá khoai nó đều trượt đi. Bài hát hay hay là gì, hay bài hát đám ma, con trâu nó vẫn cứ bình thản gặm cỏ bình thường, nó coi như chả coi gì. Nhưng còn chúng ta thì nghe thấy tiếng hát, tiếng đàn đám ma thì ảo não, thì bi thương, thì cảm động, thì lưu luyến, thì khóc lóc. Còn bài hát hay thì du dương trầm bổng tâm tinh thần, thì gì, dạo dực vân vân và vân vân đó. Đấy, nó khổ thân, chúng ta khổ, đau hay vui buồn nó như thế. Cho nên thôi mới bảo là Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm ngài đi để mà tiêu trừ nghiệp chướng, để mà đi về thôi. Hết. À, hết.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc.